Chương 77 người hiếm thấy hồ đồ, chương 77 người hiếm thấy hồ đồ. Kể từ cùng Phi Ưng Bang khai chiến đến nay, thế nhưng là nữ hiệp một mực tại chỗ tối trợ giúp chúng ta. Ôn Tiên Hồ bọn họ cũng đều biết người trước mắt là Tôn Thượng muội muội, nhưng diễn kịch muốn diễn toàn bộ, chỉ có thể giả vờ không biết. La Hoàng Dư trả lời một tiếng, vẫn như cũ không để xuống trong lòng cảnh giác. Nữ hiệp giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, phần ân tình này chúng ta suốt đời khó quên, nữ hiệp mời theo chúng ta trở về, để chúng ta tận một cái chủ tình nghĩa. Ôn Tiên Hồ mời. Không được, ta còn có việc muốn làm. Hoàng Dư cự tuyệt nói. Nữ hiệp nhưng có cần chúng ta chỗ? Không cần đối mặt Hoàng Dư tránh xa người ngàn dặm thái độ, Ôn Thiên Hổ bọn hắn không thể làm gì khác hơn là cho phép qua. Từ vòng vây đi ra ngoài, Hoàng Dư cảm thấy chính mình rời đi có phải hay không quá dễ dàng. Có thể bọn hắn sợ ta độc thuật. Hoàng Dư nghĩ nghĩ, tìm cho mình một cái lý do. Đốt đi nhìn xem Tôn Dương thi thể, Ôn Thiên Hổ bổ hai đao, để cho người dưới tay tiêu hủy thi thể. Tiếp đó mang người dưới tay trở về, toàn bộ tiếp quản Phi Ưng Bang địa bàn, đồng thời mở rộng ra ngoài. Trở lại Hoàng Trạch, Hoàng Dư cảm thấy là thời điểm tiến trợ quỷ tìm sư phụ. Không có ngừng lại, hướng trợ quỷ xuất phát. Đến chợ quỷ cửa ra vào, nàng phát hiện vấn đề. Nguyên bản tiến chợ quỷ có 3 đạo chương trình, tam phương thế lực, mỗi cái thế lực tất cả một đạo. Bây giờ chỉ còn lại một đạo chương trình, hai cái khác thế lực người không thấy. Cứ việc nghi hoặc, nhưng nàng bất động thanh sắc, trung thực đóng tiền dùng đi vào. Tiến vào chợ quỷ, nàng mới tốn tiền giải chợ quỷ bên trong biến hóa. Khi nàng hiểu được chợ quỷ không còn là từ tam phương thế lực cùng quản lý, mà là từ quỷ đế đại nhân một người trưởng khống, nàng trợn tròn mắt. Cái quỷ đế này là từ đâu xuất hiện? Thay đổi, lại thay đổi. Nhìn thấy tương lai quỹ tích lại thay đổi. Hoàng Dư đều không xác định mình rốt cuộc là chủ sinh, vẫn là theo Phật môn thuyết pháp, một cây một diệp đều là một cái thế giới. Nàng chỉ là chạy đến tương tự độ cực cao thế giới sống lại tới, mà không phải thế giới cũ. Mặc kệ, người hiếm thấy hồ đồ. Hoàng Dư quăng một chút cái đầu nhỏ, không còn tìm tòi nghiên cứu đây rốt cuộc là nàng thế giới cũ, vẫn là tương tự độ cực cao thế giới. Không còn dám tìm tòi nghiên cứu, là bởi vì nàng chỉ là một phàm nhân. Dù là nàng thật có thể biết được chân tướng, biết đó cũng không phải nàng mong muốn chân tướng, nàng cũng không có năng lực đi thay đổi. Biết rõ không thể nỗ lực thực hiện, vậy còn dư lại chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Cũng may người bên cạnh nàng, bọn hắn còn tại. Dù là cá biệt phát sinh biến hóa, cái tiếp như cũng là nàng người quen thuộc nhất. Đi qua xà cửa lầu, nhìn thấy xà lâu đã triệt để ngừng kinh doanh. Nàng thành thói quen. Một chỗ biến động, khắp nơi đi theo biến động, quen thuộc liền tốt. Bước chân nàng không khỏi tăng tốc, bởi vì nàng sợ một chỗ biến động, sư phụ nàng nhân sinh quý tích cũng biết biến động, dẫn đến sư phụ không tại chợ quỷ, hoặc là sớm đã rời đi chợ quỷ. Khi Hoàng Dư xa xa nhìn thấy thuốc lư cửa hàng môn làm mở, nội tâm nàng lo nghĩ giảm phân nửa, cửa mở ra, ý vị người còn tại. Lo nghĩ không có hoàn toàn tiêu tan, phải đợi nàng xác nhận thuốc lư người ở bên trong là sư phụ nàng mới có thể hoàn toàn tiêu tan. Bằng không thì cửa mở ra, bên trong cũng không phải sư phụ nàng. Không phải không vui. Tới gần thuốc lư cửa ra vào, cứ việc không thấy sư phụ thân ảnh, nhưng nàng đã xác nhận người ở bên trong chính là nàng sư phụ. Bởi vì mùi thuốc, sư phụ nàng trên người có đặc biệt mùi thuốc. Nàng đem mũ rộng vành cho lấy xuống, bước nhanh đạp đi vào. Khi thấy sư phụ bận rộn bóng lưng, bước chân nàng một trận, hốc mắt ta bước. Đừng trách nàng mất tranh khí, ở kiếp trước, hai vị ca ca chết đi, nàng mới 13 tuổi. Có thể nói là sư phụ đem nàng nuôi lớn, truyền nghề tri ân, dưỡng dục tri ân, có thể nói không phải thân nhân, cũng là thân nhân. Tiểu cô nương, thế nhưng là trong nhà có người sinh bệnh. Liêu Thải Nguyệt đã sớm phát giác có người bước vào địa bàn của nàng, chỉ là người đến không ra, liền sững sờ đứng ở đó, để cho nàng nhịn không được ngẩng đầu trông đi qua. Khi thấy Hoàng Dư ánh mắt đầu tiên, có loại cảm giác kỳ quái tự nhiên sinh ra. Rõ ràng tiểu cô nương này là lần đầu tiên gặp, như thế nào có cố cảm giác đã từng quen biết. Phản phất tiểu cô nương này nàng quen biết rất lâu một dạng. Đây thật là quái thai. Nhìn thấy tiểu cô nương hốc mắt ướt át, nhìn nàng liền cùng nhìn thấy lâu ngày không gặp thân nhân. Cái này khiến nàng liên tục phủ nhận, tưởng rằng tiểu cô nương ra người bên trong sinh bệnh, cấp bách cầu y mà thuốc thiết. Hoàng Dư nhìn thấy sư phụ khuôn mặt, cũng là hoảng hốt một chút. Sư phụ giống như biến trẻ tuổi không thiếu. Cứ việc có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ tới kiếp trước cùng kiếp này cuối cùng có chênh lệch, cũng liền tiêu tan. Bước nhanh về phía trước, bịch chính là một quỷ. Sư phụ, cuối cùng để cho ta tìm được ngài. Nói xong, Hoàng Dư trọng trọng dập đầu một cái. Nghe được tiểu cô nương gọi nàng sư phụ, nàng phản ứng đầu tiên cho là nàng thân phận bại lộ, có người ở lợi dụng tiểu cô nương này thăm dò nàng. Chỉ là nàng hơi cảm ứng, cũng không có phát giác có người giấu ở phụ cận. Tiểu cô nương, người trước đứng dậy. Liêu Thải Nguyệt cũng là kỳ quái, nàng và tiểu cô nương này bèo nước gặp nhau, nhưng cái này không hiểu cảm giác thân thiết là thế nào tới. Mấu chốt là này đáng chết cảm giác thân thiết lại để cho nàng thả xuống đề phòng, để cho nàng nhịn không được đi chủ động đỡ dậy Hoàng Dư. Tốt ta, đỡ liền đỡ, một phen kiểm tra chắc chắn không thể thiếu. Thông qua tiếp xúc, nàng phát hiện Hoàng Dư là nhất lưu võ giả thời điểm, cũng là nội tâm của quận, khiếp sợ không thôi. Tiểu cô nương này liền 13 tuổi còn chừng. Không phải thông qua nhìn tướng mạo xác nhận, là thông qua tiếp xúc, xác định cái này tiểu cô nương cốt linh chính là 13 tuổi còn chừng. 13 tuổi nhất lưu võ giả, từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có nhanh như vậy. Cũng may nàng là trải qua quỷ đế đại nhân tẩy lễ người, năng lực chịu đựng vô hạn rất cao, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Vì cái gì gọi lao thân sư phụ? Liêu Thải Nguyệt để cho Hoàng Dư ngồi xuống trước, cho nàng rót một ly nước trà chậm rãi thần. Ta họ Hoàng, tên Dư Nhi. Gọi ngài sư phụ nguyên do, nói ra, ngài có thể không tin, là trong ngộng truyền thụ cho ta bản lãnh đại thúc để cho ta bái ngài làm thầy. Hoàng Dư đem chuẩn bị xong lý do nói chuyện. Gì? Liêu Thải Nguyệt sửng sốt một chút, chính là dùng để qua loa người lý do cũng không có tái nhợt như vậy. Nàng đây nếu là tin, nàng chính là. Đột nhiên, Liễu Thải Nguyệt dừng lại khoe khoang khoác lác, bởi vì nàng nghĩ đến Quỷ Đế đại nhân đủ loại năng lực thần kỳ, vạn nhất nàng nói là sự thật đâu. Không được, phải hỏi tinh tường. Ngươi trong mộng đại thúc là người nào, hắn đều dạy ngươi bản lĩnh gì? Hỏi xong, Liễu Thải Nguyệt lại từ phúng nở nụ cười, chính mình có phải là có chút ngốc hay không, trong mộng truyền thụ bản sự cái gì, loại chuyện này tại sao có thể là thật sự? Thật sự cho rằng trên đời tồn tại vị thứ hai giống Quỷ Đế đại nhân nhân vật như vậy, trưởng không bị thần chi lực. Hắn không có hướng ta nhắc lên tục danh của hắn, nhưng hắn nói cho ta biết, hắn là Dược Vương cốc đời cuối cùng cốc chủ. Nghe xong, cảm thấy chính mình buồn cười, Liễu Thải Nguyệt đột nhiên biến sắc, người đột nhiên đứng lên. Không có cách nào, Hoàng Dư Nhi nói Dược Vương cốc đời cuối cùng cốc chủ chính là phụ thân của nàng. Liễu Thải Nguyệt, ngươi không phải tại cùng lao thân nói đùa. Hoàng Dư, không có, hắn chính là như vậy nói với ta. Liễu Thải Nguyệt tối hoài nghi một điểm, công pháp của ngươi cũng là hắn dạy. Hoàng Dư biết sư phụ đang chất vấn cái gì. Không phải, công pháp là ta có cơ duyên khác lấy được, hắn dạy ta chủ yếu là y thuật độc thuật cùng luyện đan thuật các loại. Có thể ta thiên phú dị bẩm, hắn dạy cho ta đồ vật, ta đều nắm giữ 7-8 phần. Liễu Thải Nguyệt nghe xong, kinh dị đánh giá Hoàng Dư, nghiên kỷ tiểu thực sự là cái gì cũng dám nói, lại nói nắm giữ Dược Vương cốc truyền thừa 7-8 phần. Như vậy cũng tốt, dám nói, cái kia giả liền thật không được. Phong thần tán tài liệu chính là cái gì? Liễu Thải Nguyệt vừa lên tới liền hỏi hung ác, cái này cơ mật chỉ có Dược Vương cốc đời đời cốc chủ biết. Nàng không phải cốc chủ, nhưng nàng là Dược Vương cốc sau cùng truyền nhân. Bị diệt cốc trước mấy ngày, phụ thân nàng vì không để Dược Vương cốc truyền thừa đoán mất, liền một mạch đem hắn biết đến toàn bộ truyền thụ cho nàng. Thất tinh kỳ dị hoa Hoàng Dư không cần nghĩ ngợi trả lời đi ra. Liêu Thải Nguyệt chuyển động cái cổ cứng ngắt nhìn về phía Hoàng Dư. Ngạch, đáp đi ra, nàng vậy mà đáp đi ra. Chương 78 thiếu sót, cầu nguyện phiếu, chương 78 thiếu sót, cầu nguyện phiếu, thực sự là trong mộng người nói cho ngươi. Liêu Thải Nguyệt khó có thể tin hỏi. Sư phụ, ngoại trừ tài liệu chính, còn cần 2 gốc phó chủ thuốc cùng 81 đạo phụ dược, tăng thêm thiên thời địa lợi, mới có cơ hội luyện ra phong thần tán. Hoàng Dư gặp sư phụ còn không tin, nói thẳng ra cần bao nhiêu dược liệu mới có thể đem phong thần tán luyện chế được. Ngươi Liễu Thải Nguyệt nguyên lai tưởng rằng Hoàng Dư có thể là vận khí tốt, không biết từ nơi nào biết được phong thần tán tài liệu chính là thất tinh kỳ dị hoa. Nhưng làm nàng nghe được Hoàng Dư Nhi nói ra luyện chế phong thần tán còn cần 2 gốc phó chủ thuốc cùng 81 đạo phụ dược, tăng thêm thiên thời địa lợi. Nàng liền biết Hoàng Dư không phải giới cơ duyên xảo hợp biết được, theo lý thuyết, nàng nói có thể đều là thật. Là phụ thân đang dạy nàng. Phụ thân đây là hiển linh, cho nàng tiễn đưa đồ đệ đến đây. Sư phụ, nếu như ngài còn không tin, Diêm Lam 18 châm châm pháp, ta sẽ nửa bản ngự dược bảo điển nội dung, ta có thể thuộc nằm lòng. Thần dược vị trí cất giữ, ta biết, tại trường Bạch Sơn. Nghe được Hoàng Dư ngay cả thần dược vị trí cất giữ đều biết, Liễu Thải Nguyệt tâm bên trong còn sót lại hoài nghi, triệt để tiêu tán. Trong ngục dạy ngươi người có bản lĩnh, mỗi đêm ngươi cũng có thể nhìn thấy hắn. Liễu Thải Nguyệt đầy là chờ mong hỏi. Trước đó học nghệ không tinh, cơ hồ mỗi đêm đều có thể thấy hắn. Bây giờ gặp không được, có thể hắn gặp ta nên nắm giữ đều nắm giữ. Ta cùng hắn một lần cuối cùng gặp mặt, chính là hắn giao cho ta, để cho ta tới bái ngài làm thầy, giao phó sau đó, hắn liền không còn lại xuất hiện qua. Hoàng Dư ở trong lòng xin lỗi liên tục, vì lại nối tiếp kiếp trước quan hệ thầy trò, nàng chỉ có thể bịa đặt lời nói dối như vậy. Hắn liền không có lời gì, bị ngươi chuyển đạt lao thân. Liêu Thải Nguyệt không tin phụ thân không có nói đúng nàng nói. Có Hoàng Dư cảm thấy thật khó, một lần hoang ngôn đắc lực vô số hoang ngôn tới bù đắp. Lời gì? Liêu Thải Nguyệt đầy là chờ mong hỏi. Tiểu Nguyệt Nhi, khổ cực ngươi. Lời này vừa nói ra, Liêu Thải Nguyệt lão lệ im lặng rơi xuống. Hoàng Dư nhìn thấy sư phụ im lặng rơi lệ, không có đi quấy rầy, để cho sư phụ bản thân khôi phục lại bình tĩnh. Rất lâu, Liêu Thải Nguyệt khôi phục lại bình tĩnh. Khôi phục lại bình tĩnh nàng không nói gì, quay chung quanh Hoàng Dư dạo qua một vòng. Diêm Lam 18 châm khẩu quyết, ngươi có nghe một chút cho lão thân. Liêu Thải Nguyệt muốn thí nghiệm một chút Hoàng Dư, nhìn nàng một cái từ phụ thân nơi đó học được bao nhiêu bản sự. Hoàng Dư không do dự, một chữ không kém đem Diêm Lam 18 vết châm quyết cóng đi ra. Liêu Thải Nguyệt nghe xong, đối với Hoàng Dư thực sự là càng ngày càng hài lòng, nhưng như thế vẫn chưa đủ, học thuộc lòng sách cùng thực tiễn là hai việc khác nhau. Nàng không cần Hoàng Dư hạ châm, để cho nàng đi luyện đan dược. Bị sư phụ đưa vào phòng luyện đan, Hoàng Dư cũng không khách khí, ngay trước mặt sư phụ luyện đan đứng lên. Liêu Thải Nguyệt thực sự là càng xem càng kinh hãi. Hoàng Dư giống như vô cùng quen thuộc nàng phòng luyện đan, nàng luyện đan khí cụ để chỗ nào, Hoàng Dư đều biết. Hơn nữa thủ pháp luyện đan cùng nàng cơ hồ giống nhau như lúc. Này làm sao cảm giác không phải phụ thân nàng dạy, mà là nàng dạy một dạng. Cuối cùng đan thành đan dược phẩm chất đồng dạng để cho Liêu Thải Nguyệt không lời nào để nói. Cái này còn cần bái nàng vi sư, cái này cũng đã có thể xuất sư. Tiếp qua mấy niên, toàn diện vượt qua nàng cũng không có vấn đề. Dược liệu để chỗ nào, khí cụ ở đâu, ngươi cũng nhất thanh nhị sở, ngươi tiến vào lao thân thuốc lư. Liêu Thải Nguyệt không phải hoài nghi Hoàng Dư, nàng chỉ là hiếu kỳ điểm này. Sư phụ, bởi vì trong mộng của ta chẳng cảnh, cùng ở đây giống nhau như lúc. Hoàng Dư đáp. Trước tiên đừng kêu sư phụ, lão thân còn không có đáp ứng thu ngươi làm đồ. Liêu Thải Nguyệt đang do dự, một là nàng đã không có gì có thể dạy cho Hoàng Dư, hai là tình cảnh của nàng. Nếu như nàng thu Hoàng Dư làm đồ đệ, Quỷ Đế đại nhân nhất định sẽ chú ý tới Hoàng Dư. Phụ thân trong mộng dạy Hoàng Dư bản sự, cái này đã dính đến thần thần quỷ quỷ. Quỷ Đế đại nhân trưởng không bị thần chi lực, nếu như bị Quỷ Đế đại nhân biết nàng chết đi mấy chục niên, phụ thân có thể trong mộng dạy người khác bản sự. Nói không chừng Quỷ Đế đại nhân sẽ lên hứng thú, nghị trăm phương ngàn kế câu tra nàng hồn phách, thậm chí đối với Hoàng Dư bất lợi. Sư phụ, nếu như trên người của ta còn có chỗ khả nghi, ngài càng hẳn là đem ta giữ ở bên người, thật tốt quan sát. Hoàng Dư cảm thấy không đúng, nàng cũng hiện ra nhiều như vậy, theo đạo lý tới nói, sư phụ nàng chỉ có thể kích động nhận lấy nàng, như thế nào còn mang do dự. Ngươi ngay cả thần dược giấu ở đâu, đều biết, còn có cái gì có thể nghi chỗ. Liêu Thải Nguyệt lắc đầu nói, vậy vì sao không thu ta? Hoàng Dư muốn biết nguyên nhân. Lao thân cần suy tính một chút, hai ngày nữa ngươi lại đến tìm Lao thân, đến lúc đó sẽ trả lời cho ngươi. Liêu Thải Nguyệt không có đối mặt trả lời, mà là để cho Hoàng Dư hai ngày nữa lại đến. Hoàng Dư hiểu rõ sư phụ là người, sư phụ nói 102, chỉ có thể chờ đợi hai ngày lại đến. Hướng sư phụ đi một cái lễ, quay người rời đi. Đứng ở cửa, đưa mắt nhìn Hoàng Dư bóng lưng đi xa, mãi đến tiêu thất, Liêu Thải Nguyệt mới xoay người lại chuẩn bị thu thập một chút. Ai nghĩ quay người lại, thân thể nàng cứng đờ. Bởi vì nàng nhìn thấy Quỷ Đế đại nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nàng thuốc lư bên trong, đang không khách khí ăn nàng luyện chế được tăng khí đan. Không chỉ tăng khí đan, chỉ cần là với thân thể người hữu ích đan dược và thuốc bổ, đều bị Quỷ Đế đại nhân tìm được. Nhìn thấy đặt tại kia từng chai đan dược và từng cây trăm niên đại dược, ngàn niên đại dược, đều chờ đợi tiến Quỷ Đế đại nhân trong miệng, nàng không khỏi không hiểu đau lòng. Bất quá đây không phải trọng điểm là Quỷ Đế đại nhân là lúc nào tới? Là Hoàng Dư lúc rời đi mới tới. Vẫn là Hoàng Dư ở thời điểm Quỷ Đế đại nhân đã có ở đó rồi. Nếu như là cái sau, vậy thì phiền toái. Quỷ Đế đại nhân có thể hay không đối với Hoàng Dư bất lợi? Không được, phải hỏi một chút. Quỷ Đế đại nhân, ngài là vừa tới, vẫn là Hoàng Thái Sơ vừa tới, bất quá nhìn thấy ngươi đưa mắt nhìn một cái tiểu cô nương rời đi, tiểu cô nương này thế nhưng là có cái gì chỗ khác thường, đáng giá ngươi đưa mắt nhìn. Nghe xong Quỷ Đế đại nhân là vừa tới, nàng cuối cùng thở dài một hơi. Nàng nào có cái gì chỗ khác thường, chỉ là dáng dấp quái khả ái, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Liêu Thải Nguyệt Minh biết Quỷ Đế đại nhân khủng bố đến mức nào, nhưng nàng vẫn là ma xui quỷ khiến lựa chọn lựa gạt. Dù là nàng biết nàng hành động này cùng phản bội không khác, bị phát hiện sẽ sống không bằng chết, nhưng nàng vẫn là như vậy làm. Liên nàng cũng không biết vì cái gì. Ta không trắng ăn ngươi đồ vật, cho ngươi một cơ hội, một lần nữa trả lời cơ hội. Nghĩ rõ lại trả lời. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Nghe xong, Liêu Thải Nguyệt sắc mặt lập tức tái đi. Quỷ Đế đại nhân cũng không phải vừa tới, hắn tới có một đoạn thời gian. Nàng và Hoàng Dư đối thoại, Quỷ Đế đại nhân không phải toàn bộ nghe vào, đã nghe xong hơn phân nửa. Một giây sau Liêu Thải Nguyệt quỳ xuống. Nàng vẫn là một đứa bé, nàng lời nói không đảm đương nổi thật, nói bản sự cũng là trong học, có thể là có người dạy nàng nói như vậy. Liêu Thải Nguyệt không có vì chính mình đắc tội, ngược lại muốn đánh tiêu tan Quỷ Đế đại nhân đối với Hoàng Dư ý niệm. Ngươi là điên rồi phải không? Vì một kẻ không quen biết, đáng giá làm đến bước này? Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Liêu Thải Nguyệt không có trả lời, lựa chọn trầm mặc. Hai chọn một, ngươi tiếp nhận trừng phạt. Hai, ngươi bây giờ đi đem nàng bắt trở lại, để cho ta nghiên cứu một chút, nhìn nàng có phải hay không thật có thể trong mộng học tập bản sự. Hoàng Thái Sơ đưa ra lựa chọn. Lao thân lựa chọn tiếp nhận trừng phạt. Liêu Thải Nguyệt cũng cảm thấy chính mình là điên rồi, lại lựa chọn tiếp nhận trừng phạt. Ngươi xác định? Dù là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoàng Thái Sơ hỏi. Xác định? Liêu Thải Nguyệt cắn răng một cái, xác định. Hoàng Thái Sơ nhìn Liêu Thải Nguyệt một hồi, chậm chạp không có trừng phạt cử động. Đứng lên, Liêu Thải Nguyệt nghe được Quỷ Đế đại nhân để cho nàng đứng lên, cho là trừng phạt phải đứng tiếp nhận, nàng thấy chết không sờn đứng lên. Hoàng Thái Sơ không nói gì, từ trong không gian giới chỉ cầm thần dược giấu ngọc thượng, đem ngọc thượng ném cho Liêu Thải Nguyệt. Quỷ Đế đại nhân, đây là ý gì? Liêu Thải Nguyệt hồ đồ rồi, không phải phải trừng phạt nàng, như thế nào đem ngọc thượng lại cho nàng? Lần sau nàng tới tìm ngươi, ngươi trực tiếp thu nàng làm đồ, đừng để nàng biết quan hệ của ta và ngươi là được. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Vì cái gì? Liêu Thải Nguyệt muốn biết lý do. Chương 79 đụng tới đối thủ, chương 79 đụng tới đối thủ, ta họ Hoàng, nàng cũng họ Hoàng, nếu như còn không hiểu, đợi nàng lần sau tới, hướng hắn hiểu rõ trong nhà đều có người nào, ngươi sẽ biết. Nói xong, Hoàng Thái Sơ thân ảnh liền tại chỗ hư không tiêu thất. Đều họ Hoàng, chẳng thể trách ngay cả lão thân loại phản bội này hành vi, đều có thể khoan dung, thần dược giấu ngọc chìa nói không cần là không cần. Nguyên lai là người nhà, hẳn là huynh muội, chỉ là nàng giống như không biết Quỷ Đế đại nhân thần bí cùng cường đại. Liêu Thải Nguyệt thật giống như cái gì đều hiểu rồi, chẳng thể trách nàng chết đi mấy chục niên phụ thân sẽ đem dược vương cốc truyền thừa truyền cho nàng. Hóa ra Quỷ Đế đại nhân toàn gia đều có thể thông quỷ thần, hiểu quỷ thần chi lực. Bất quá muội muội giống như kém xa ca ca. Rời đi chợ quỷ, Hoàng Dương nghe được phố lớn ngõ nhỏ cũng đang thảo luận chợ quỷ, không khỏi để cho nàng lông mày căng thẳng. Chợ quỷ chỉ có số ít người, hoặc là nửa chân đạp vào hắc ám người mới hiểu. Bây giờ như thế nào phố lớn ngõ nhỏ người đều biết, có người ở gây sự. Hoàng Dương lập tức ý thức được có người nghĩ nhằm vào chợ quỷ, hy vọng không nên xảy ra chuyện. Hoàng Dương nghĩ vẫn cảm thấy tiếp xúc một chút mãnh hổ ba người, để cho bọn hắn giúp nàng lưu ý quan phủ động tác. Vốn là chợ quỷ gặp không được quang, bây giờ chợ quỷ thấy hết, chỉ sợ triều đình rất khó cho phép chợ quỷ tồn tại. Nàng không phải để ý chợ quỷ, nàng để ý là sư phụ của nàng. Đương nhiên, cùng mãnh hổ bang tiếp xúc, nàng sẽ không để cho mãnh hổ bang người nhìn thấy nàng chân diện mục. Nói cho cùng mãnh hổ bang là một cái bang hội, một hai lần giao dịch không có việc gì. Lâu dài giao dịch, nếu là mãnh hổ bang lên lòng tham lam, lại là một kiện chuyện phiền toái. Hoàng cung tử Vân điện tử Cự Thụy, Phượng Tương Cung, tại dân gian có yêu sau danh xưng Hứa Vân Tuyết đang phê chữa lấy tấu chương. Nàng rất đẹp, 30 không đến, dung mạo nhìn chỉ có 22. Cũng không biết là tu luyện công pháp đặc thủ, vẫn là nàng bảo dưỡng có thuật. Nàng có ạt kỷ quyến rũ động lòng người, cũng có võ tắc thiên phong tình cùng tài hoa. Tại nàng vũ mị dưới dung nhan, thân hình của nàng càng là nhất tuyệt. Phượng bào khó mà che giấu nàng phong thái. Nhìn thấy tiếp theo bản tấu chương lúc, Hứa Vân Tuyết hơi dừng lại một chút. Đây là thất hoàng tử tấu chương. Thất hoàng tử đại động can qua như vậy, đây là muốn bắt tên. Xem xong tấu chương, Hứa Vân Tuyết tiên linh thanh âm trong điện hơi hơi vang vọng. Hứa Vân Tuyết không đội ở phê chuẩn, hướng bên người Chu Đoá Nhi hỏi thăm có liên quan trợ quỷ chuyện. Thành Nam Tiên Lao đã có một vị quỷ vương, bây giờ trợ quỷ bên trong lại bước lên một vị quỷ đế, thật không biết còn có bao nhiêu như quỷ xà thần trở lấy xuất hiện. Dứt lời, Hứa Vân Tuyết phê chuẩn đồng ý thất hoàng tử mang binh dẹp tiên trợ quỷ. Lại phê xong cuối cùng ba quyển tấu chương, hôm nay đo xong trở thành. Canh giữ ở ngoài điện cầm ý gì vệ phải phó chỉ huy sử Phạm Hồng Lời cũng bị kêu đi bảo. Không cần Hứa Vân Tuyết phân phó, Chu Đoá Nhi đem mặt bản tấu chương xếp xong ôm lấy, giao cho Phạm Hồng Lời. Phạm Hồng Lời còn cần đem những thứ này phê chữa tốt tấu chương cho bệ hạ xem qua một lần. Chỉ có bệ hạ gật đầu, những thứ này phê chữa tốt tấu chương mới hữu hiệu. Phạm chỉ huy làm cho, bệ hạ vẫn là như cũ. Nghe được hoàng hậu đặt câu hỏi, Phạm Hồng Lời dừng bước chân lại, xoay người lại, một gối quỳ xuống. Bẩm hoàng hậu, vẫn là như cũ. Phạm Hồng Lời cúi đầu hồi đáp. Bệ hạ thật đúng là Hứa Vân Tuyết ngừng dừng một chút, cũng không nói đến bệ hạ luyện trưởng sinh đan luyện ma chướng lời nói. Phạm chỉ huy làm cho, người đưa cho thôi chỉ huy sự thư họa, hắn thu không có. Hứa Vân Tuyết dám hỏi như vậy, là bởi vì nàng sớm đem Phạm Hồng Lời phát triển thành nàng người. Cẩm Y Liễu vệ có chính chỉ huy sứ một cái, phó chỉ huy sứ hai tên. Chính chỉ huy sứ lao khổ công cao, bị bệ hạ ban thưởng họ Lý, gọi Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ niên chuyện đã cao, đã ở 3 tháng trước bế quan đến nay. Nếu như hắn có thể còn sống đi ra, hắn tất nhiên sẽ trở thành tông sư chí cường. Nếu như hắn ra không được, hai tên phó chỉ huy sứ thôi Đông Bình cùng Phạm Hồng Lời, tất có một vị thay thế Lý Thiên Vũ vị trí. Bệ hạ niên kỷ lớn, Hứa Vân Tuyết cũng phải vì tương lai tính toán, thu phục một cái không đủ, nàng muốn đem thôi Đông Bình cũng cho thu phục. Thôi Đông Bình đi theo bên cạnh bệ hạ một tấc cũng không rời, không có cơ hội hẹn hắn đi ra, cũng không có cơ hội cho hắn tặng lễ. Phạm Hồng Lời hồi đáp. Hứa Vân Tuyết nghe vậy không nói gì thêm, với tay để cho Phạm Hồng nói ra đi. Vì cái gì ta không họ Lý đâu? Hứa Vân Tuyết bỗng nhiên than tiếc đạo. Nghe xong, Chu Đoá Nhi thân thể hơi chấn, cúi đầu giữ yên lặng. Nàng thân là Hứa Vân Tuyết tâm phúc, như thế nào không biết Hứa Vân Tuyết suy nghĩ? Hứa Vân Tuyết chân chính muốn làm chính là nữ đế, chỉ là Đại An Vương triều họ Lý. Nếu như là hoàng tử tạo phản, hoặc là cái nào đó vương gia tạo phản, hoàng thất lao tổ thì sẽ không đi ra quản, bọn hắn tuân theo khôn sống mống chết, chỉ cần hoàng đế họ Lý là được rồi. Nếu như là họ khác muốn ngồi vị trí kia, hoàng thất lao tổ là sẽ văng ra. Thành Nam trong Thiên Lao là thực sự quỷ vương, hay là giả quỷ vương? Hứa Vân Tuyết không nhớ tới khác, tò mò, ai bảo Thành Nam Thiên Lao nghe đồn muốn nhiều tà dị liền có nhiều tà dị. Liên tại thâm cung nàng cũng có thể nghe được, có thể nào không hiếu kỳ. Địch Thanh Thiên còn tại trong điều tra. Bất quá có thể để cho Địch Thanh Thiên dạng này thần thám lâu như vậy điều tra không ra hung phạm, chỉ sợ Thành Nam trong Thiên Lao không phải thật có quỷ vương, chính là nước bên trong đặc biệt sâu. Chu Đoá Nhi hồi đáp. Thành Nam trong Thiên Lao không phải có một cái quỷ vương chi tử, liền không có thế lực khác thông qua hắn hiểu Thành Nam trong Thiên Lao tình huống. Hứa Vân Tuyết hỏi. Quỷ vương chi tử chịu được nhằm chán, gần như không ra Thiên Lao, để cho người ta rất khó tiếp xúc đến hắn. Còn có là hắn đặc biệt tà dị, gây bất lợi cho hắn người, đều ra đủ loại ngoại ý muốn chết. Tăng thêm Địch Thanh Thiên theo dõi hắn, thế lực khác cũng không dám đụng Địch Thanh Thiên con mồi, rất sợ chọc tới Địch Thanh Thiên sau lưng bị kia. Chu Đoá Nhi nói, quỷ quái như thế, gây bất lợi cho hắn người, đều ra đủ loại ngoại ý muốn chết. Hứa Vân Tuyết đối với cái này quỷ vương chi tử lên một tia hiếu kỳ. Đúng là đủ loại ngoại ý muốn, Địch Thanh Thiên đều điều tra qua, hơn nữa gây bất lợi cho hắn người, tất cả đều là các đại hoàng tử người. Chu Đoá Nhi hồi đáp, các đại hoàng tử người. Hứa Vân Tuyết quăng tới bắt quái ánh mắt, bởi vì các đại hoàng tử phát hiện quỷ vương chi tử cùng Địch Thanh Thiên muội muội có thư từ qua lại. Hơn nữa quan hệ của hai người tương đối mập mờ. Chu Đoá Nhi hồi đáp. Nói tỉ mỉ nghe xong, Chu Đoá Nhi không thể làm gì khác hơn là đem quỷ vương chi tử cùng Địch Thanh Thiên muội muội ở giữa chuyện, mảnh thuật. Nhìn thế nào, đều cảm thấy cái quỷ vương chi tử này là cố ý. Bất quá có thể để cho chúng ta thần thám phát điên, cái này quỷ vương chi tử không phải là nhân kiệt, chính là quỷ tài. Địch Thanh Thiên tính toán là đụng phải đối thủ. Hứa Vân Tuyết vừa nghĩ tới Địch Thanh Thiên bởi vì muội muội cùng quỷ vương chi tử chuyện mà phát điên bộ dáng, nàng liền muốn cười. Muốn hay không phải người tiếp xúc quỷ vương chi tử, thu nạp hắn là người mình. Nghe được hoàng hậu nương nương định nghĩa quỷ vương chi tử không phải là nhân kiệt, chính là quỷ tài, Chu Đoá Nhi liền nghĩ thu nạp nhân tài như vậy là hoàng hậu nương nương sử dụng. Bây giờ còn chưa phải là tiếp xúc hắn thời điểm, bởi vì chúng ta bệ hạ hẳn là sớm đã chú ý tới hắn. Hứa Vân Tuyết hiểu rõ nhất bệ hạ, cuối cùng cầu đan không thành, chắc chắn đi cầu thần thần quỷ quỷ. Thần không nên, vậy chỉ có thể tìm tà ma. Mà Thành Nam Thiên Lao lại như vậy tà dị, bệ hạ cuối cùng có một ngày sẽ đi Thành Nam Thiên Lao. Để cho người ta lưu ý một chút là được, không cho phép nhiều hơn can thiệp. Thất hoàng tử phủ đệ cầm tới ý chỉ Lý Tinh Văn hưng phấn. Đi, chúng ta bây giờ liền đi Ngũ Thành binh mã ti triệu tập binh mã. Lý Tinh Văn mang theo Ấm Thiên làm bọn hắn chiêu Ngũ Thành binh mã ti xuất phát. Thông qua Mãnh Hổ Bang nhận được tin tức Hoàng Dư luôn uống, vội vàng chạy tới chợ quỷ. Sư phụ, mau cùng Đồ Nhi đi, triều đình phái binh chuẩn bị san bằng chợ quỷ. Người còn không có tiến vào thuốc lư, âm thanh trước hết truyền vào. Chương 80 thẳng thắn người trùng sinh thân phận chương 80 thẳng thắn người trùng sinh thân phận làm Hoàng Dư chạy vào thuốc lư bên trong, nhìn thấy sư phụ còn bình tĩnh nhìn xem sách thuốc, nàng gấp. Sư phụ, Đồ Nhi nói là sự thật, chợ quỷ bên trong một số người nhận được tin tức, đã sớm bỏ trốn. Hoàng Dư cho là sư phụ không tin, tiến lên lòng nóng như lửa đốt nói: "Ngươi là quỷ vương chi nữ?" Liêu Thải Nguyệt vẫn như cũ bình tĩnh, cứ việc nàng đã đoán được Hoàng Dư là quỷ đế đại nhân muội muội, nhưng vẫn là chứng thực một chút. Hoàng Dư gật đầu một cái, đột nhiên có người tới bái sư, không điều tra kỳ thân thế gia cảnh tinh tưởng, sao được? anh của nàng là quỷ vương chi tử, nói nàng là quỷ vương chi nữ cũng không có sai. Nhưng đây không phải trọng điểm là không trốn nữa cách chợ quỷ, tối nay liền trốn không thoát. Sư phụ, cùng Đồ Nhi đi thôi, chợ quỷ thật không có thể chờ đợi. Hoàng Dư cầu xin sư phụ nhanh lên cùng với nàng đi. Ngươi có phải hay không đang gạt lão thân, căn bản không phải lão thân phụ thân ở trong mơ truyền thụ cho ngươi bản sự. Liêu Thải Nguyệt chi cho nên dạng này hoài nghi, là Hoàng Dư đối với nàng cảm tình bộc lộ nhiều lắm. Vẹn vẹn gặp hai lần mặt, nàng còn không có đáp ứng thu Hoàng Dư làm đồ đệ, Hoàng Dư liền kêu sư phụ nàng kêu lão luyện như vậy. Nhất là cái này cảm tình bộc lộ, phản phất nàng là Hoàng Dư đặc biệt người trọng yếu, mới như thế vì nàng an nguy suy nghĩ. Hoàng Dư có phải hay không đã nhận biết nàng rất lâu rất lâu. Đừng trách nàng nghĩ như vậy, là Hoàng Dư ánh mắt chính là như vậy nói cho nàng biết. Sư phụ, Đồ Nhi không phải có ý định lừa ngươi, là chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ ngài tin tưởng kiếp trước và kiếp này sao? Đồ Nhi là từ tương lai trở về, Đồ Nhi bản sự cũng là sư phụ ngài dạy. Hoàng Dư không muốn lại dùng vô số hoang ngôn tròn một cái hoang ngôn, nói ra chính mình là người chúng sinh. Thì ra là thế, chẳng thể trách thuốc lưu bên trong khí cụ cùng dược liệu, ngươi cũng biết để chỗ nào, luyện đan trình tự cùng thủ pháp và lao thân một dạng. Hóa ra chúng ta đã sớm là sư đồ. Liêu Thải Nguyệt cười khẽ đi ra. Nàng không khiếp sợ sao? Nàng chân kinh. Chỉ là có quỷ đế đại nhân ở đằng trước đem nàng năng lực chịu đựng rất cao, nàng còn có cái gì là không tiếp thụ nổi. Sư phụ ngài tin tưởng Đồ Nhi là từ tương lai trở về. Đến phiên Hoàng Dư kinh ngạc, dù sao loại chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi, nàng cho là sư phụ không có dễ dàng như vậy tin tưởng. Kết quả sư phụ nàng tin tưởng. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, ánh mắt của ngươi nói cho lão thân, ngươi cũng không hề nói dối. Cho nên Đồ Nhi, ngươi phải lần nữa bái sư, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Liêu Thải Nguyệt biết Hoàng Dư biết rất nhiều chuyện tương lai, nhưng nàng không hỏi. Không phải là không tốt kỳ, là bởi vì Hoàng Dư biết rất rõ ràng nhiều như vậy chuyện tương lai, nhưng lại không biết ca ca của mình là thần nhân. Trong này liền có rất nhiều văn chương. Hơn nữa nàng cũng không cần mù lo lắng nhiều chuyện như vậy, bởi vì có Quỷ Đế đại nhân ở Quỷ Đế đại nhân tổng hội quản hắn muội muội, nàng chỉ cần làm hảo một cái công cụ người là đủ rồi. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Hoàng Dư lúc này quỳ xuống dập đầu, một lần nữa bái sư. Tốt 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 Đồ Nhi ngoan, mau dậy đi. Không chỉ có người kế tục, nghĩ đến Hoàng Dư qua mấy niên liền sẽ toàn diện vượt qua nàng, nàng suy nghĩ một chút liền kích động cùng vui vẻ. Sư phụ, cái gì cũng không cần nói, nhanh thu dọn đồ đạc cùng Đồ Nhi đi. Hoàng Dư bất chấp tất cả, trực tiếp thay sư phụ thu thập. Cái gì đan dược chân quý cùng dược liệu, nàng cũng biết ở đâu, chợ quỷ về sau đem không tồn tại, có thể mang đi, khẳng định muốn mang đi. Liêu Thải Nguyệt không có ngăn cản Hoàng Dư. Cứ việc nàng biết có Quỷ Đế đại nhân ở, chợ quỷ sẽ bình yên vô sự, nhưng Quỷ Đế đại nhân không muốn để cho Hoàng Dư biết hắn tồn tại. Nàng chỉ có thể theo Hoàng Dư ý từ tới. À, nàng niên đại dược như thế nào mất giáo, trăm niên dược liệu cũng chỉ còn mấy gốc, hữu lỗ ẩn khí đan cùng tăng khí đan mấy người như thế nào ít như vậy. Hoàng Dư không hiểu nhìn về phía sư phụ. Nhìn thấy Hoàng Dư hỏi thăm ánh mắt, Liêu Thải Nguyệt thật sự rất muốn nói, đều tiếng ca của ngươi trong bụng. Vẫn là ngay trước mặt nàng ăn, tuyệt không thông cảm nàng lúc đó có đau lòng biết bao. Quỷ đế trưởng không trợ quỷ ngày đó, người người đều phải dâng lễ, thuốc lư không có, đều lên thay cho. Liêu Thải Nguyệt dùng lý do này trả lời. Dâng lễ nhiều như vậy, chẳng lẽ quỷ đế phát hiện sư phụ ngài thân phận? Hoàng Dư sắc mặt căng thẳng, nếu như sư phụ thân phận bị phát hiện, cái kia sư phụ trên thân thần dược giấu ngọc chìa còn ở đó hay không? Vi sư thân phận có thể bại lộ, nhưng quỷ đế không biết. Là quỷ đế một cái thủ hạ, cái mũi đặc biệt linh, ngàn niên đại dược cùng đan dược đều bị hắn tìm ra. Cũng may hắn đã trúng vi sư độc, nhưng hắn người này chính là tham. Dù là hắn mạng nhỏ bóp tại vi sư trên tay, hắn cũng phải đem hắn vơ vét đi ra ngoài đồ vật mang đi. Đoan chắc vi sư không dám giết hắn. Liêu Thải Nguyệt tâm nghĩ Đồ Nhi lừa nàng một lần, nàng lừa gạt một chút đồ đệ cũng không quan hệ a sư phụ, giữ lại hắn phong hiểm quá lớn, hắn là ai? Đồ Nhi đi đem hắn cho độc chết đi. Hoàng Dư nghĩ đến kiếp trước liền bởi vì sư phụ thân phận bại lộ, khiến cho các nàng khắp thiên hạ trốn đông trốn tây. Nàng không muốn như vậy bi kịch lại phát sinh. Loại này tham lam người đều biết biện pháp dự phòng, một khi hắn chết, hắn hậu chiêu liền sẽ phát động. Đến lúc đó không phải quỷ đế biết thân phận của vi sư, chính là tất cả người trong thiên hạ đều biết. Liêu Thải Nguyệt lắc đầu. Hoàng Dư biết sư phụ nói có lý, không thể làm gì khác hơn là tạm thời thả xuống chuyện này, đóng gói rất đắt vật nạp phẩm, mang theo sư phụ rời đi chợ quỷ. Thành Nam Thiên lao địch Thanh Thiên bằng hữu tương đối nhiều, nguồn tin tức tự nhiên tương đối linh thông. Biết Thất Hoàng Tử lập tức liền muốn dẫn binh san bằng chợ quỷ, hắn sớm phái người đi chợ quỷ đem cùng Hồng Phi mang ra. Không phải sao? Cùng Hồng Phi lại bị Doãn Thiên Anh con tiến trong tiên lao tới. Muốn uống rượu không? Địch Thanh Thiên bình tĩnh đạo. Hát nghe xong có rượu uống, say thức cùng Hồng Phi lập tức cá lăn lộn đứng lên. Nhưng khi hắn nhìn thấy bị giam tiến trong phòng giam Hoàng Thái Sơ, tâm chấn động, quỷ đế đại nhân thật đúng là sẽ phân thân chi thuật. Chỉ là quỷ đế đại nhân tại sao lại bị Địch Thanh Thiên cho giam? Hắn chuyện gì xảy ra? Không rõ, hắn liền trực tiếp hướng Địch Thanh Thiên phát hỏi. Hắn đùa giỡn tiểu nữ, tội không thể tha. Địch Thanh Thiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái gì đùa giỡn tiểu nữ, rõ ràng Lang Hữu tình thiết hữu ý, không thể bởi vì nàng là muội muội của ngươi, ngươi đối với ta có thành kiến, liền động đả lương." Hoàng Thái Sơ phản bác: "Nghe xong, cùng Hồng Phi gì đều hiểu rồi, đây là muội không cùng đạo cải trắng giả ở giữa chiến tranh. Cậu vật, ta sớm muộn cũng sẽ đem ngươi đưa lên pháp trường, ngũ mã phanh thây, băm thành thịt nát. Vậy ngươi tới nha, xem muội muội ngươi có thể chết hay không đi sống tới ngăn cả ngươi." "A, đừng ngăn cả ta bây giờ liền chém hắn." Doãn Thiên Anh hai huynh đệ chết lôi Địch Thanh Thiên, không để hắn làm loạn. Cùng Hồng Phi, hai người này là chưa trưởng thành sao? Luôn luôn tỉnh táo Địch Thanh Thiên phát điên như thế, như thần ma quỷ đế đại nhân lại như thế lưu manh tâm tính. bọn hắn đây coi như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao? Tính toán, ta vẫn uống quán rượu của ta. Ngũ thành binh mã ti thất điện hạ, 8000 nhân mã đã chuẩn bị tốt. Ngũ thành binh mã ti phó thống lĩnh Lư Thành Định hướng Lý Tinh Văn bẩm báo nói. Hảo nhìn xem trước mắt 8000 nhân mã, Lý Tinh Văn có loại hảo tình tráng trí cảm giác. Loại cảm giác này quá làm cho người ta mê muội, giống như là binh quyền nơi tay, thiên hạ ta có. Đây chỉ là 8000 người, nếu là nhiều hơn nữa, Lý Tinh Văn cũng không dám tưởng tượng mình có thể hay không nhịn xuống đối với hoàng cung phát động công kích. Trường Nhạc ba người tới không có. Lý Tinh Văn bình tĩnh trở lại rất nhanh, hắn mang đến 2000 người, 2000 người trừ hắn môn khách cùng trèo lên ngày tay chân, còn có tử sĩ cùng hắn nuôi tư binh cũng hồn thêm vào. Thêm người nơi này, hết thảy 1000 người, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ. Đến, tới 2000 người, đang tại giao lộ chờ đợi điện hạ. Ấm Tiên làm hồi đáp. Xuất phát Lý Tinh Văn cưỡi lên ngựa, khỏi phải nói có nhiều hăng hái, hắn là lần đầu tiên chỉ huy nhiều người như vậy. Chớ nhìn hắn là hoàng tử, muốn nhiều phong quang có nhiều phong quang, nhưng binh quyền hắn không thể chạm vào, nuôi phủ binh không nói 800, 500 người liền có người chỉ trích. Lúc nào giống bây giờ quang minh chính đại dẫn hơn 1000 người tại kinh thành đi lại. Đến mở rộng chi nhánh giao lộ, Tiết Tử Hiện mang theo Trường Nhạc Bang 2000 bang chúng tụ hợp vào tới. Lý Tinh Văn lại dừng lại. Không phải hắn muốn ngừng, là hắn mất đi quyền khống chế thân thể. Hắn không chỉ không thể lên tiếng, ngay cả biểu lộ giữ tận cơ hội cũng không có. Phảng phất là ác quỷ phụ thân một dạng, ý thức của hắn bị áp chế tại thể nội. Hắn có thể nhìn, có thể nghe, cũng không cách nào khống chế cơ thể làm một chuyện gì. Chuyện gì xảy ra, ta như thế nào đột nhiên biến thành dạng này? Là bị đồ không sạch sẽ phụ thân. Cái này cũng không đúng, giữa trưa, dương quang mạnh như vậy, đồ không sạch sẽ làm sao dám xuất hiện. Ý thức bị áp xúc ở trong người Lý Tinh Văn vô cùng khủng hoảng, nhưng hắn cái gì cũng làm không được. Điện hạ, thế nào? Ôn Tiên làm tốt kỳ điện hạ như thế nào đột nhiên dừng lại? Kế tiếp, chúng ta hướng về con đường này đi. Mặt không thay đổi Lý Tinh Văn chỉ hướng một con đường khác nói. Điện hạ, con đường này cách chợ quỷ gần nhất, chúng ta vì sao muốn bỏ gần tìm xa? Cứ việc điện hạ chỉ con đường kia cũng có thể đến chợ quỷ, nhưng sẽ nhiễu đường rất xa, cái này liền để Ôn Tiên tác tưởng không thông điện hạ nhiễu đường xa làm gì. Chỉ là Lý Tinh Văn không có quá nhiều giảng giải, dẫn đầu hướng một con đường khác cưỡi ngựa mà đi. Thất hoàng tử đều ở phía trước dẫn đường, những người khác là không thể không cùng. Ảo giác sao Ôn Tiên làm trong lòng hoảng hốt, có một sát na cảm giác thất hoàng tử giống như là biến thành người khác. Cảm giác này là một sát na mà đến, hắn cũng một sát na không hề để tâm. Mặc dù không biết điện hạ tại sao phải lựa chọn con đường này đi, nhưng hắn chỉ có thể đi theo. Chương 81 hướng ta tới, chương 81 hướng ta tới, Lục hoàng tử phủ đệ ngươi nói cái gì? Hắn mang theo binh mã bỏ gần tìm xa hướng tới nơi này. Lục hoàng tử Lý Văn Dịch nghe xong, hoài nghi đây là đến đây vì hắn. Không trách hắn nghĩ như vậy, ngoại trừ bỏ gần tìm xa cái này quái dị hành vi, quan trọng nhất là mí mắt hắn một mực tại nhảy. Phản phất có chuyện không tốt sắp phát sinh. Điện hạ, hắn có khả năng chỉ là cố ý đi ngang qua ở đây, mang theo binh mã nghĩ tại trước mặt điện hạ hiện lộ rõ ràng uy phong của hắn. Lao quản gia suy đoán nói, hắn muốn tìm hắn ta, cũng là chờ hắn san bằng chợ quỷ sau đó, đường về lúc lựa chọn đi ngang qua ở đây, lại khiêu khích. Mà không phải chợ quỷ còn không có san bằng, trước hết chạy tới khiêu khích. Chuyện ra khác thường tất có yêu, quan trọng trước phủ đệ cửa sau, để cho môn khách cùng phủ binh nhấc lên thần tới. Có thể mí mắt trực nhảy để cho Lý Văn Dịch một điểm cảm giác an toàn cũng không có, vì để phòng bắt nhất, hắn vẫn là để dưới tay người chuẩn bị sẵn sàng. Đi tới Lục hoàng tử phủ đệ cửa chính, Lý Tinh Văn đưa tay để cho sau lưng binh mã dừng lại. Đáng chết, không cần, không nên làm như vậy, van cầu ngươi, buông tha ta. Lý Tinh Văn phảng phất lòng có cảm giác, biết khống chế thân thể của hắn tồn tại sau đó muốn làm cái gì. Hắn luôn uống, nếu như vậy làm, hắn liền triệt để xong. Đem ở đây cho bản điện hạ vây lại, phong kín mỗi thông đạo, một con rồi đều không cần buông tha. Lý Tinh Văn lúc này hạ lệnh, vây quanh Lục hoàng tử phủ đệ. Xong, toàn bộ xong, đây không phải là muốn hại chết ta. Chân chính Lý Tinh Văn nhìn thấy khống chế hắn tồn tại thật làm như vậy, hắn biết một kiếp này hắn là trốn không thoát. Mà đối với khống chế hắn tồn tại, trong lòng của hắn cũng có ngờ tới. Là thành nam trong thiên lao quỷ vương. Bởi vì hắn nhìn thấy quỷ vương chi tử cùng địch thanh thiên muội muội có thư từ qua lại, đầu óc nóng lên, liền phái người đối với quỷ vương chi tử tiến hành ám sát, chuẩn bị giá họa cho hoàng tử khác. Như vậy thì có thể để cho địch thanh thiên muội muội hận lên hoàng tử khác, hắn từ trong cản trở, nói không chừng có thể thừa lúc vắng mà vào đoạt được địch thanh thiên muội muội phương tâm. Dùng cái này nhận được địch thanh thiên sau lưng vị kia ủng hộ. Mặc dù hắn nghĩ rất tốt đẹp, ai nghĩ hắn phái đi người toàn bộ bởi vì đủ loại ngoại ý muốn chết đi, dọa đến hắn kịp thời thu tay lại. Thu tay lại sau đó, không thấy phủ đệ phát sinh tà dị sự tình, cũng không thấy người bên cạnh chúng ta, hoặc chúng mình rửa, hắn cho là quỷ vương đã buông tha hắn. Ai nghĩ, quỷ vương có kiên nhẫn như vậy, ở chỗ này chờ hắn. Không báo phục còn tốt, vừa báo phục liền cho hắn tới đột nhiên, đây là muốn hắn thân bại danh liệt, không có gì cả. Vì cái gì quỷ vương không chế hắn đến tìm lục hoàng tử phiền phức, hắn cũng biết, bởi vì lục hoàng tử giống như hắn, cũng đi tìm quỷ vương chi tử phiền phức. Ý thức được đây là quỷ vương trả thù, hắn đã bỏ đi chống cự, việc đã đến nước này, hắn không cảm thấy hắn cầu xin tha thứ, quỷ vương thì sẽ bỏ qua hắn. Điện hạ ít hai Ôn Tiên làm cùng Lư Thành Định nghe được thất hoàng tử mệnh lệnh, đều tưởng rằng bọn hắn nghe lầm. Vũ Thành binh mã ti người không có bắt được Lư Thành Định mệnh lệnh, bọn hắn không hề động. Thiết Tử Hiện mang tới 2000 bang chúng cũng không có động, hắn biết cử động lần này sẽ mang đến hậu quả gì, nghĩ liên tục xác nhận mệnh lệnh của điện hạ. Nhưng thất hoàng tử mang tới 2000 người, bên trong cơ hồ cũng là cái chết của hắn sĩ cùng tư binh, nghe xong mệnh lệnh, bọn hắn liền tản ra đem Lục hoàng tử phủ đệ vây lại. Làm sao dám, hắn làm sao dám? Ở trong phủ đệ, Lục hoàng tử Lý Văn Dịch thông qua ám miệng nhìn thấy Lao Thất Thật làm cho người đem phủ đệ của hắn vây lại. Hắn là lại hoảng lại muốn không thông. không rõ Lao Thất vì cái gì làm loại chuyện hồ đồ này. Điện hạ, mau mau thu tay lại, đùa nghịch một chút uy phong là được rồi, chớ có cán quá giới sự tình. Ôn Thiên làm cứ việc không rõ điện hạ tại sao muốn làm loại điên cuồng này sự tình, nhưng hắn không muốn để cho điện hạ tiếp tục phạm sai lầm tiếp. Hắn tại thất hoàng tử trên thân đầu nhập quá nhiều, thất hoàng tử nếu là cán quá giới sự tình rơi đài, liền ý bị hắn trả giá trắng bệnh phế đi. Hắn nhưng không có thời gian cùng tinh lực lại bồi dưỡng cái thứ hai quân cờ. Ai nghĩ thất hoàng tử lại không để ý hắn, cái này khiến Ôn Thiên làm trợn tròn mắt. Hắn không phải quân sư sao? Thất hoàng tử không phải mọi chuyện đều hỏi hắn, như thế nào bây giờ không nhìn hắn? Lư thống lĩnh, vì cái gì không tuân mệnh lệnh? Lý Tinh Văn mặt lạnh nhìn về phía Lư Thành Định, dưới tay người vì cái gì bất động? Điện hạ, thuộc hạ nhận được ý chỉ là dẫn người hiệp trợ điện hạ nổ trợ ủy, mà không phải đối với những khác hoàng tử đi qua giới sự tình. Lư Thành Định treo lên áp lực đạo. Bản điện hạ thu đến tình báo, quỷ đế liền giấu ở lục hoàng tử trong phủ đệ. Thấy không, lục hoàng tử phủ đệ đại môn đóng chặt, lời thuyết minh trong lòng bọn họ có quỷ. Trợ quỷ ngay tại cái kia, chạy không thoát, có thể tối nay lại đi nổ, nếu để cho quỷ đế chạy, Lư thống lĩnh, ngươi khó thoát tội lỗi. Lý Tinh Văn há mồm liền đến. Bên cạnh Ôn Thiên làm một nghe, tình báo. Bọn hắn có tình báo này, hắn như thế nào không biết. Điện hạ, tình báo này ngậm miệng Ôn Thiên làm một mở miệng, liền bị Lý Tinh Văn lạnh nhạt lớn tiếng uống ngừng. Cái này khiến Ôn Thiên làm nội tâm thật lạnh thật lạnh, thất hoàng tử đây là điên rồi. Tiết Tử Hiện cũng cảm giác sự tình lớn rồi, huynh đệ tương tàn, nhất là hoàng gia, đụng tới một chút cũng phải gặp nạn. Nhưng bọn hắn Trường Nhạc Bang đã đánh lên thất hoàng tử nhãn hiệu, là không trốn thoát. Trừ phi hắn từ bỏ Trường Nhạc Bang hết thảy, cao chạy xa bay. Lão thất, ngươi cái người điên này, ngươi vì hãm hại bản hoàng tử, ngươi thực sự là cái gì cũng dám nói. Trong phủ đệ cũng có tiên thiên cường giả, tiên thiên cường giả đem nghe được thuật lại cho Lý Văn Dịch nghe, cho hắn thông qua ám miệng đối với Lao Thất giận mắng. Nếu như trong lòng ngươi không có quỷ, ngươi liền đem đại môn mở ra, để cho bản điện hạ người đi vào bên trong siêu. Lý Tinh Văn nhìn thấy chỗ cửa lớn đạo kia tiểu ám miệng, thông qua tiểu ám miệng còn có thể nhìn thấy lục hoàng tử cặp mắt kia, đáp lại lục hoàng tử lời nói. Hừ, đều mang binh vây lại, bản hoàng tử nếu là đem đại môn mở ra, bản hoàng tử còn có đường sống. Lý Văn Dịch trong lòng đó là một cái cấp bách, hắn tin tưởng vô cùng bất nhập cẩm y hệ vệ cũng đã đem tình huống nơi này báo cáo đi lên. Nhưng Lao Thất mang đến nhiều người như vậy, hắn có thể hay không chống đến vụ hoàng phái người tới, cũng không biết. Lư thống lĩnh, ý chỉ nhờ ngươi hiệp trợ bản điện hạ, ngươi nếu là không nghe bản điện hạ, ngươi chính là tại kháng chỉ. Lý Tinh Văn không để ý lục hoàng tử, quay đầu đối với Lư Thành quyết định đạt sau cùng thông cáo. Thuộc hạ lĩnh mệnh Lư Thành Định nghe được thất hoàng tử cho hắn cài lên kháng chỉ mũ, không thể không nghe theo thất hoàng tử điều khiển. Bất quá hắn cho thủ hạ một ánh mắt, chuẩn bị xuất công không xuất lực. Để cho hắn người vây quanh lục hoàng tử phủ đệ có thể, trợ uy hò hét cũng có thể. Nếu để cho hắn dẫn người đánh vào lục hoàng tử phủ đệ, vậy hắn chỉ có thể làm dáng một chút. Để cho thất hoàng tử người lên trước, hắn người liền theo ở phía sau, nhìn xem thất hoàng tử người cùng lục hoàng tử người chém giết là được rồi. Làm như vậy, cuối cùng mặc kệ kết quả như thế nào, hắn nhiều nhất hàng xuống trước, mà không phải đầu người rơi xuống đất. Phóng hỏa tiễn nghe xong phóng hỏa tiễn, Ôn Thiên làm cùng Lư Thành Định đâu cảm thấy thất hoàng tử thật điên rồi. Nhưng mặc kệ bọn hắn suy nghĩ gì, thất hoàng tử thủ hạ tử sĩ cũng sẽ không dừng tay. Trên đầu tên nhóm lửa hỏa diễm, hàng trăm hàng ngàn hỏa tiễn hướng lục hoàng tử trong phủ đệ vào tới. Hỏa tiễn càng nhiều, phủ đệ lập tức bốc cháy. Điên rồ, ngươi cái người điên này, Lý Văn Dịch nhìn thấy Lao Thất như vậy động, đi lên liền định tiêu chết hắn, hắn hoài nghi Lao Thất đã điên rồi. Phóng, tiếp tục phóng, một khi bọn hắn nghĩ lao ra, liền cho bản điện hạ bắn chết bọn hắn. Lý Tinh Văn tiếp tục hạ đạt điên cuồng mệnh lệnh. Ai không cứu nổi? Ôn Thiên làm thở dài một hơi, không biết cái này không cứu nổi, là chỉ lục hoàng tử, vẫn là chỉ thất hoàng tử, hoặc cả hai đều có. Lư Thành Định ở bên cạnh nhìn cũng là kinh tâm táng đảm, hắn không rõ em đẹp, thất hoàng tử như thế nào như biến thành người khác. Không muốn kết quả, điên cuồng như vậy. Hắn bắt đầu lo lắng chính mình, sau đó hy vọng triều đình không cần chém hắn đầu là được. Chương 82 thích thú, chương 82 thích thú theo hỏa thế càng lúc càng lớn, trên tòa phủ đệ người toàn bộ đều hoảng loạn lên. Điện hạ, chúng ta bây giờ chỉ còn lại lao ra một con đường có thể tuyển. Lao quản gia bên cạnh che chở điện hạ vừa nói. Hỗn đản, không để bản hoàng tử sống, vậy thì cùng chết. Lý Văn Dịch chó cùng rất dậu dậy rồi. Bọn hắn ít người, muốn cân bằng điểm ấy, nhất thiết phải đổi trang bị. Lúc này làm cho tất cả mọi người thay đổi quân giới. Tiên phủ đệ đại môn mở ra. Người còn không có đi ra, khói đặc trước tiên bừng lên. Ở bên ngoài tử sĩ nhìn thấy phủ đệ đại môn mở ra, toàn bộ thay đổi phương hướng, hướng về phía chỗ cửa lớn chính là một đợt hỏa tiễn bắn xuyên qua. Lên tiếng lên tiếng lên tiếng một đợt hỏa tiễn tất cả đều bị chặn lại. Là khiên phòng vệ, là quân đội bên trong loại kia trọng tuấn. Nhìn thấy từng hàng tấm chắn tổ cấu lên phòng ngự tường, cùng với tấm chắn phía sau phủ binh từng cái mặc giáp trụ, cầm trong tay trong quân trường mâu, trọng cung nọ chờ. Người bên ngoài đều trợn tròn mắt. Đây không phải quân giới. Lục hoàng tử lại tư tàng quân giới. Ha ha ha, đây không phải Lý Tinh Văn tại cùng thiếu, là bị áp chế ở trong người Lý Tinh Văn tại cùng thiếu. Hắn biết mình không có kết cục tốt, nhưng nhìn thấy Lý Văn Dịch tư tàng quân giới, Lý Văn Dịch sau cùng hạ chẳng cũng không tốt gì. Có người bồi tiếp hắn xui xẻo, hắn như thế nào không vui. Điên rồi, toàn bộ điên rồi. Lư Thành Định nhìn thấy thất hoàng tử điên rồi, lục hoàng tử lại tư tàng quân giới, như thế nào nhường nhịn hắn đụng tới loại này chuyện xui xẻo. Biết hai vị hoàng tử cuối cùng cũng không có kết quả gì tốt, hắn không tiếp tục nghe thất hoàng tử mà nói, để cho hắn người chỉ vây bất công. Liên nhìn chằm chằm hai vị hoàng tử, chờ đợi phía trên phái người tới. Giết, giết hắn cho ta. Lý Văn Dịch biết mình lấy ra quân giới một khắc này, liền triệt để mất đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cơ hội. Cho nên hắn hận chết Lý Tinh Văn. Tràn đầy tức giận hắn chỉ muốn Lý Tinh Văn chết. Hạ lệnh để cho hắn người hướng Lý Tinh Văn xông tới giết, Ha ha ha. Vậy thì tới đi, xem chúng ta ai chết trước, giết, làm cho ta chết hán. Lý Tinh Văn cười rất điên cuồng, đồng dạng hạ đạt chém giết mệnh lệnh. Lúc này, song phương nhân mã chém giết cùng một chỗ. Lục hoàng tử người không đến 800, nhưng bọn hắn nắm giữ quân giới. Thất hoàng tử có 4000 người, nhiều người. Trong lúc nhất thời, bọn hắn người này cũng không làm gì được người kia. Đi thôi, Ôn Tiên làm đi tới Tiết Tử Hiện bên cạnh, cho hắn một ánh mắt. Đi. Tiết Tử Hiện lông mày nhíu một cái nhìn về phía Ôn Tiên làm. Như thế nào, ngươi không nỡ trưởng nhà bang, chuẩn bị lưu lại chôn cùng. Ôn Tiên làm nói xong cũng chuẩn bị phá vây ra ngoài. Tiết Tử Hiện làm sao lại lưu lại chôn cùng, hắn có thể là tiên tiên cường giả, ở nơi nào không nổi tiếng. Lúc này đuổi kịp Ôn Tiên làm bước chân. Lư Thành Định nhìn thấy có tiên tiên cường giả nghị phá vây ra ngoài, hắn biết tiên tiên cường giả đều thiết mạng, không muốn bồi tiếp hai vị hoàng tử chờ chết. Dù sao là tiên tiên cường giả, yếu hơn nữa cũng có thể lấy một địch mấy trăm, hắn không muốn để cho hắn người chết vô ích. Liền cho thủ hạ một ánh mắt, giả trang làm bộ làm tịch liền có thể, đừng thật ngăn cản tiên tiên cường giả rời đi. Tại hắn ngầm đồng ý phía dưới, mới một hồi công phu, hai vị hoàng tử bên người tiên tiên cường giả đều từng người còn lại một gã tiên tiên cường giả không đi. Những thứ khác toàn bộ thoát đi hiện trường. Tối hy kịch một màn phát sinh, còn lại hai gã tiên tiên cường giả cuối cùng không thu tay lại được, đồng quy vô tận. Bây giờ song phương nhân mã cũng giết mắt đỏ, không phải ngươi chết chính là ta sống. Liên lục hoàng tử cùng thất hoàng tử hai người cuối cùng đều chém giết lên. Đột nhiên, cơ thể của Lý Tinh Văn trưởng khống quyền trở về. Một lần nữa trưởng khống cơ thể, Lý Tinh Văn còn không có kịp thời phản ứng lại, cánh tay liền bị lục hoàng tử chặt một đao. Doa đến hắn vội vàng nhanh lùi lại, nhưng lục hoàng tử Lý Văn Dịch đều giết mắt đỏ, đuổi sắt từng chiêu đột gắt. Lý Tinh Văn bị thúc ép tiếp chiêu, đồng thời vội vàng mở miệng giàn giải. Mau dừng tay, người ta dạng này, không phải bản điện hạ mong muốn, là quỷ vương phụ thân bản điện hạ mới đưa đến ngươi ta chém giết. Lục hoàng tử Lý Văn Dịch vậy mới không tin Lý Tinh Văn chuyện ma quỷ, đều như vậy còn giải thích một cái mau. Thật sự, bản điện hạ nói đều là thật, cũng là bởi vì chúng ta đều đối quỷ vương chi tử động thủ qua, mới gặp phải dạng này trả thù. Lý Tinh Văn vừa lui vừa nói. Nghe được quỷ vương chi tử, lục hoàng tử Lý Văn Dịch ánh mắt lấp lóe một chút, nhưng hắn vẫn là không có dừng tay, tiếp tục tiến công Lý Tinh Văn. Vì cái gì ngươi cũng không tin bản điện hạ, ngươi cũng không nghĩ một chút, bản điện hạ êm đẹp, tại sao phải làm loại chuyện hồ đồ này, vì chính mình. Lý Tinh Văn nhìn thấy lục hoàng tử không dừng tay, ngược lại từng bước ép sát hắn, không khỏi khí cấp bại phôi. Vì chính ngươi. Ha ha ha, ngươi đây là chỉ hủy chính ngươi, ngươi là ngay cả bản hoàng tử cũng cho hủy, đều bị ngươi hủy hết thảy, có phải hay không quỷ vương khống chế ngươi cơ thể, còn quan trọng sao? Lục hoàng tử Lý Văn Dịch nói xong, chiêu thức trở nên càng tàn nhẫn hơn, có cùng Lý Tinh Văn đồng quy vu tận ý tứ. Gặp lục hoàng tử được một tức lại muốn tiến một thức như thế, Lý Tinh Văn cũng cái gì cũng không quản, muốn hắn chết, được ngươi chết trước. Lần này hai người bọn họ thật đánh mắt đỏ đứng lên, bắt lấy bọn hắn. Lư Thành Định nhìn thấy lục hoàng tử cùng thất hoàng tử người đều tiêu hao không sai biệt lắm, hai vị hoàng tử lại đánh máu me be bét khắp người. Hắn không có khả năng để cho một vị trong đó hoàng tử đem một vị khác hoàng tử giết đi. Liên lớn mật làm quyết định, trước tiên khống chế lại hai vị này hoàng tử tại nói. Tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, 8000 nhân mã đồng loạt mà động. Hai vị hoàng tử những người còn lại đã sớm tinh bị lợi tẫn, đối mặt 8000 người, cũng không muốn chống cự, tùy ý bị bắt. Chỉ có mấy cái tử sĩ còn nghĩ phản kháng, kết quả lọt vào nghiền ép. Hai vị hoàng tử càng thêm không chịu nổi một kích, bị Lư Thành Định thân bên cạnh người, lập tức liền khống chế lại. Xiu xiu xiu, khi hai vị hoàng tử bị khống chế lại, triều đình phái tới người cuối cùng đã tới. Có Cẩm Y Liễu vệ, có Trấn Vũ Ti, cũng có đại lý từ người. Bởi vì Cẩm Y Liễu vệ tới là phải phó chỉ huy sự phạm hồng lời, chức vị cao nhất, những người khác toàn bộ đến nghe hắn. Phạm chỉ huy làm cho, bản điện hạ hoan, đây hết thảy không phải bản điện hạ mong muốn, là quỷ vương, là thành Nam Thiên Lao quỷ vương, là hắn bám vào bản điện hạ trên thân. Khống chế bản điện hạ làm đây hết thảy. Lý Tinh Văn kêu ban đạo. Nghe được cái này liên lụy đến cái gọi là quỷ vương, để cho Phạm Hồng Lời lông mày không khỏi nhíu một cái. Ha ha ha. Đừng vùng vẫy nữa. Dù là ngươi nói đều là thật, có cái gọi là quỷ vương khống chế ngươi cơ thể chủ đạo đây hết thảy. Nhưng triều đình vì không để sợ hãi lan tràn, không để bách tính thấp phẩm lo âu, cũng biết chắc chắn đây hết thảy đều là ngươi chủ đạo. Bị ngươi chống chọi lục hoàng tử Lý Văn Dịch cười lớn. Lý Tinh Văn ngây thơ. Ngươi Lý Tinh Văn nghe vậy sắc mặt lập tức tái đi, hắn muốn phản bác, nhưng hắn lại phản bác không được. Bởi vì hắn không phải kẻ ngu, cũng biết Lý Văn Dịch không phải đang hù dọa hắn. Dù là hắn một mực chắc chắn là quỷ vương khống chế thân thể của hắn chủ đạo đây hết thảy, hắn cũng không bỏ ra nổi chứng cứ tới. Nghĩ đến như thế nào tẩy, đều rửa không sạch trên người tội danh, hắn không nói, cả người đổi phế ở nơi đó. Mang đi Phạm Hồng Lời trực tiếp để cho dưới tay người đem hai vị hoàng tử mang đi. Thành Nam Thiên Lao hai phóng ngươi đi ra ngoài. Địch Thanh Thiên thu đến tin tức, biết hai vị hoàng tử bây giờ bị nhốt tại đại lý tự bên trong, cũng là gương mặt kinh ngạc. Thất hoàng tử không phải đi san bằng trợ quỷ, chạy thế nào đi san bằng lục hoàng tử phủ đệ. Cái này không trọng yếu là Cẩm Y Liễu vệ đem hai vị hoàng tử bức cho đại lý tự, bây giờ đại lý tự lại đem cái phiền toái này bức cho hắn. Để cho hắn đi ghi khẩu cùng, điều tra trong này có bao nhiêu chuyện. Hắn có thể cự tuyệt, bởi vì hắn có sư phụ làm chỗ dựa. Hắn cự tuyệt, cũng không có ai nói cái gì. Nhưng hắn nghe được thất hoàng tử nghi là bị quỷ vương khống chế cơ thể, mới đưa đến đây hết thảy. Hắn liền có hứng thú. Mới từ hắn làm việc nhà tu đi tới, kết quả nhìn thấy Hoàng Thái Sơ tại đi dạo. Trán của hắn lập tức tung ra gân xanh tới, hắn không phải đem Hoàng Thái Sơ nhốt vào trong phòng giam, là ai đem hắn thả ra? Chỉ là câu hỏi của hắn, phu cận mục tốt toàn bộ cúi đầu, không có người nào đáp lại hắn. Không biết là ai cái chìa khóa rơi tại cửa phòng giam, ta nhặt lên, mở cửa đi ra. Hoàng Thái Sơ mạn bất kinh tâm nói. Địch Thanh Thiên lập tức mặt đen, loại này gạt người mà nói, hắn tin mới là lạ. Nhốt vào, đem hắn cho ta nhốt vào. Địch Thanh Thiên nhìn về phía phụ cận mấy cái ngục tốt nói, cần gì chứ, ngươi chân trước vừa đi, bọn hắn liền sẽ đem ta phong xuất, hà tất vẽ vời thêm chuyện. Hoàng Thái Sơ cười ha hả nói, không giả đúng không, vậy ta nói cho ngươi, ta liền ưa thích đem ngươi nhốt vào, chỉ cần ta tại Thiên Lao một ngày, ta muốn làm gì thì làm đi, còn không mau cho ta đem hắn đưa vào đi. Địch Thanh Thiên chừng mấy cái ngục tốt nói. Hoàng Thái Sơ phẩy phẩy bay, cho mấy cái ngục tốt một ánh mắt, mấy cái này ngục tốt mới dám đem hắn đưa vào trong phòng giam. Thử gặp đem Hoàng Thái Sơ đưa vào đi, Địch Thanh Thiên cùng đánh thắng chiến đấu chọi gà, ngửa đầu rời đi. Chờ hắn vừa đi, mấy cái ngục tốt lại vội vàng vững trái cửa mở ra. Tề lão đầu, ngươi chạy đi chỗ nào chết, không có thấy ông chủ ngươi ta bị Địch Thanh Thiên khi dễ, ngươi cũng không vì ta lấy một cái công đạo. Hoàng Thái Sơ từ trong phòng giam đi ra, hướng về say không còn biết gì cùng Hồng Phi phun tới. Cùng Hồng Phi thành thói quen, rõ ràng thích thú, còn nhất định phải mắng hắn một chút mới được. Tính toán, ngươi là chủ tử, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Chương 83 chống được tất cả, chương 83 chống được tất cả. Hoàng Trạch thông qua mãnh hổ bang nhận được tin tức Hoàng Dư là gương mặt kinh ngạc, trợ quỷ lại còn không có bị săn bằng. Ngược lại thất hoàng tử dẫn nhân mã đi tìm lục hoàng tử phiền phức, chuyện này là sao? Sư phụ, nghe được tin tức này, ngài như thế nào không có chút kinh ngạc nào? Hoàng Dư nhìn thấy sư phụ chỉ là đáp lại một tiếng ân, trên mặt một điểm tâm tình chập chờn cũng không có. Nàng hoài nghi sư phụ có phải hay không sớm biết kết quả này, hoặc tại sư phụ trong lòng sớm nhận định trợ quỷ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình, phát sinh lớn hơn nữa chuyện cũng là chuyện của người khác, có cái gì tốt kinh ngạc? Liêu Thải Nguyệt cọ sát lấy thuốc bột nói, sư phụ, ngài thay đổi, trước đó ngài cũng không phải là như vậy. Hoàng Dư cảm thấy sư phụ biến hóa có chút lớn. A, tại kiếp trước của ngươi, sư phụ là như thế nào người? Liêu Thải Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Ở kiếp trước, sư phụ ngài quá mức cẩn thận, có thể nói là buồn lo vô cớ, hơi có chút gió thổi cỏ lay, sư phụ ngài liền đã mang ta trốn đi. Một thế này, nói như thế nào đây, sư phụ ngài cho ta cảm giác là quá an nhàn rồi, một điểm cảm giác nguy cơ đều không tồn tại một dạng. Ngươi nói có đúng không, có ca của ngươi tại, còn có cái gì cảm giác nguy cơ có thể nói, trải qua an nhàn, không phải rất bình thường. Phía trên là Liêu Thải Nguyệt tiếng lòng. Sư phụ, ngài có thể nói cho đồ nhi, là cái gì để cho ngài chuyển biến lớn như vậy? Hoàng Dư hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ngươi nha. Liêu Thải Nguyệt bình tĩnh nói. Bởi vì ta. Hoàng Dư chờ lấy sư phụ nói tiếp. Tại kiếp trước của ngươi, vi sư cẩn thận, có thể là vì bảo hộ ngươi, sợ ngươi nửa đường chết yểu, mới khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ ngươi đã trưởng thành đứng lên, vi sư có người kế tục, làm sao có thể còn cùng kiếp trước của ngươi một dạng vội vàng. Mù bận tâm chuyện, tự nhiên là thiếu đi. Tăng thêm ngươi biết rất nhiều chuyện tương lai, dù là có một số việc đã phát sinh thay đổi, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Ngươi nhất định có thể căn cứ vào ngươi biết chuyện tương lai, từ đó su cắt tị hung. Có ngươi tại, vi sư tại sao phải gây khó dễ chính mình? Liêu Thải Nguyệt giải thích nói. Nói rất đúng a. Nghe xong, Hoàng Dư luôn cảm thấy trong này có chút không đúng, nhưng sư phụ vừa nói một điểm mà bệnh cũng không có. Sư phụ, ngài liền không hiếu kỳ đồ nhi đều đã trải qua cái gì? Biết nàng là từ tương lai trở về, sư phụ nhưng xưa nay không hỏi các nàng có như thế nào tương lai, đều đã trải qua cái gì? Không hỏi, ngược lại không tầm thường. Bởi vì người bình thường đụng tới loại sự tình này, làm sao có thể nhịn xuống không hiểu rõ tương lai của mình. Không cần thiết hiếu kỳ nghe xong, Hoàng Dư không nói lời nào, chờ lấy sư phụ nói tiếp. Nếu như kinh nghiệm của ngươi là tốt, từ tương lai trở về, ngươi sẽ không làm thay đổi chuyện tương lai. Cho nên ngươi kinh nghiệm cũng là không tốt chuyện. Hiểu rõ ngươi không tốt kinh nghiệm, sẽ chỉ ở trên vết sẹo của ngươi sắp mới. Cùng hiểu rõ ngươi không chịu nổi kinh nghiệm, sao không xem ngươi mới tương lai. Vi sư tin tưởng ngươi lại một lần, ngươi chắc chắn có thể chiến thắng tất cả mọi người. Liêu Thải Nguyệt ở trong lòng lưu lại một câu, ngoại trừ ngươi ca bên ngoài. Sư phụ, Đỗ Nhi sẽ không để cho ngài thất vọng. Nhìn thấy sư phụ vô điều kiện tin tưởng nàng, Hoàng Dư thật sự rất xúc động. Vì có thể xứng đáng người bên cạnh, nàng chạy tới tu luyện. Tể tướng phủ ra ra, thất hoàng tử làm sao lại nổi điên dẫn người đi tìm lục hoàng tử phiền phức? Thật chẳng lẽ cùng thất hoàng tử nói như vậy, là quỷ vương khống chế thân thể của hắn, chủ đạo đây hết thảy? Vẫn là thất hoàng tử đang vì mình hành vi kiếm cớ? Hát Văn hỏi. Nhìn vấn đề, trước tiên cần phải xem ai tại trong chuyện này thu được lợi ích lớn nhất. Cao Hà tại tu bổ lấy nếm hoa, đầu không dơ lên bình tĩnh nói. Là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, lục hoàng tử cùng thất hoàng tử xảy ra chuyện, thuộc bọn hắn vui vẻ nhất. Bốn vị hoàng tử minh tranh ám đấu, bây giờ có hai vị hoàng tử bị loại, lớn nhất kẻ thu lợi tự nhiên là hai vị khác hoàng tử. Cao Hà tu bổ nhánh hoa tay hơi dừng lại, rõ ràng đối với cháu trai trả lời không hài lòng. Suy nghĩ lại một chút, trừ bọn họ, thất hoàng tử chuyện đối với người nào có chỗ tốt? Hát Bang nghe xong, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Cao Hà tiếp tục tu bổ nhánh hoa, để cho cháu trai từ từ suy nghĩ. Đột nhiên Hát Bang linh quang lóe lên. Là trợ quỷ thất hoàng tử vốn là dẫn nhân mã đi nhổ trợ quỷ, nửa đường lại xuất hiện việc chuyện này, để cho trợ quỷ bởi vậy trốn qua một kiếp. Nếu như đây không phải trùng hợp, là trợ quỷ trưởng khống giả làm, hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn là dùng dược vật khống chế, để cho thất hoàng tử đã trúng ảo giác, mới tưởng lầm là thành Nam Thiên Lao quỷ vương khống chế hắn? Hoặc trợ quỷ trưởng khống giả quỷ đế là ma giáo cường giả, dùng ma công mê thất hoàng tử tâm trí, để cho thất hoàng tử mơ hồ bên trong làm bực này chuyện ngu xuẩn? Hát Bang nghĩ đến trợ quỷ một khắc này, nhịn không được nhảy dựng lên. Tiến hành một đợt phân tích xong, nhìn về phía Gia Gia, phảng phất tại hỏi thăm Gia Gia, đầu kia đáp án tiếp cận. Ngoại trừ ngươi nói dùng dược vật khống chế, hoặc là dùng ma công mê thất tâm trí, còn có một loại khả năng. Hát Bang nghiêm túc nghe, Gia gia trên triều đình quát tháo phong vân mấy chục niên, kinh nghiệm vô số mưa gió, là giỏi nhất nhìn thấu nhân tâm, gia nhất đạo, người thông minh nhất. Gia gia phân tích được đồ vật, thường thường là tiếp cận nhất chân tướng. Thành Nam Thiên Lao Quỷ Vương, Trợ Quỷ Quỷ Đế đều mang một cái quỷ chữ, bọn hắn có phải hay không là cùng là một người, hay là cùng một cái thế lực? Cao Hà vừa nói, bên cạnh tu bổ nhánh hoa động tác không ngừng, ổn định rất tốt. Á Hát Vang kinh ngạc rồi một lần. Không thể nào, Quỷ Vương không thấy hình dạng, lưu lại cũng là kinh khủng nghe đồn, Quỷ Đế ít nhất có dấu vết mà lần theo, Quỷ Vương cùng Quỷ Đế sẽ có quan hệ. Còn có thể là cùng một người, hoặc một thế lực. Hát Vang bán tín bán nghi đạo. Vạn sự đều có khả năng. Cao Hà dừng lại tu bổ, nhìn xem trước mắt cái này bản hoa, hắn hội tâm nở nụ cười, đối với thủ nghệ của mình sống thật hài lòng. Ra ra, ba loại khả năng, như thế nào xác định là loại nào khả năng? Hát Vang nghĩ tìm tòi nghiên cứu tinh tưởng. Không cần chúng ta hao tâm tổn trí, có chỉ ý san bằng trợ quỷ, thất hoàng tử làm không được, sẽ có những người khác tiếp nhận nhiệm vụ này. Bất kể là ai tiếp nhận nhiệm vụ này, đều có thể thay chúng ta thăm dò rõ ràng là loại nào khả năng. Cao Hà thả xuống kéo tu đao, không nhanh không chậm cho mình ngâm một bình trà. Đúng, tiếp nhận nhiệm vụ người, chỉ cần hắn không phải phát sinh cùng thất hoàng tử tình huống giống nhau, hoặc là trên đường tao ngộ quỷ dị sự tình, bởi vì chậm trễ, lại để cho trợ quỷ trốn qua một kiếp. Cái kia nhất định là hai cái trước khả năng. Tương phản, nếu là đụng tới quái lực loạn thần sự tình, vậy không cần nói, Quỷ Vương cùng Quỷ Đế có thể thực sự là cùng là một người, hoặc là cùng một cái thế lực. Hát Vang mong đợi, hy vọng nhanh chóng có một cái thằng xui xẻo tiếp nhận nhiệm vụ, thay bọn hắn đi xác nhận. Đại hoàng tử phủ đệ ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, bây giờ chỉ cần Lao Tam phạm sai lầm, hoặc là tìm được cơ hội đánh dụng Lao Tam, cái kia hết thảy liền ổn. Đại hoàng tử Lý Vũ khoảng không nhận được tin tức đến bây giờ, nụ cười trên mặt liền không có dừng lại qua. Một bên ngự sử Trung Thừa Thân Trung Hòa không nói gì, đại hoàng tử thật vất vả cao hứng như vậy, hắn cũng không muốn đánh gãy đại hoàng tử cao hứng. Dù là hắn biết muốn cho Tam hoàng tử phạm sai lầm khả năng tính chất rất thấp, đánh dụng Tam hoàng tử càng khó, ai bảo Tam hoàng tử người nhà mẹ đẻ lợi hại. Loại chuyện này phải làm gì chắc đó mới được. Cùng lúc đó, Tam hoàng tử phủ đệ cũng không biết là huynh đệ tâm hữu linh tê, hắn nói ra cùng đại hoàng tử đại khái giống nhau lời nói, đều muốn lẫn nhau phạm sai lầm, cũng nghĩ tìm được cơ hội đánh dụng đối phương. Đại lý tự địch thần thám, bản điện hạ có thể đối với thiên phát thể, nói tới chi ngôn nếu có nửa câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Lý Tinh Văn sợ địch thanh thiên không tin hắn nói tới, ngay cả thể độc đều phát. Dù là hắn biết chuyện này đã thành nắp hòm kết luận, sự thực là như thế nào, không trọng yếu, vì không để bách tính thấp phẩm lo âu, hắn phải chống được tất cả. Nhưng hắn không muốn uổng phí chống được tất cả, ít nhất phải có người tin tưởng hắn. Nếu như không có một người tin tưởng hắn, hắn luôn cảm thấy thật không cam lòng. Chương 84 phạm phu tục tử, chương 84 phạm phu tục tử, ra mồm thanh âm này là lục hoàng tử Lý Văn Dịch phát ra. Hắn ngay tại Lý Tinh Văn sát vách nhà tù. Hắn nhìn thấy Lý Tinh Văn làm loại này sao cũng được chuyện, còn nghĩ giành được người khác đáng thương, đây không phải giả mồm, là cái gì? Ngậm miệng Lý Tinh Văn nghe được Lý Văn Dịch châm chọc hắn, trực tiếp quát lạnh đi qua. Ha ha, lão tử liền không bế, ngươi lại lão tử gì? Rơi xuống loại kết cục này, toàn bộ bái Lý Tinh Văn ban tặng, dù là bây giờ cái gì cũng làm không được, hắn cũng sẽ không để Lý Tinh Văn thống khoái. Kẻ đáng thương Lý Tinh Văn nhìn chằm chằm Lý Văn Dịch một hồi, châm chọc hắn là kẻ đáng thương. Ngươi nói ai có thể thương chủng, ngươi cái này không có mẹ nuôi đồ vật, ngươi mới là kẻ đáng thương. Lý Văn Dịch giận mắng phản kích đạo. Ngươi là muốn chết sao? Nghe được Lý Văn Dịch mắng hắn không có mẹ, cái này trực tiếp chọn đến Lý Tinh Văn điểm đau, hai mắt hung ác nhìn về phía Lý Văn Dịch. Muốn chết, cũng là ngươi chết trước, không có mẹ đồ vật. Lý Văn Dịch phải tiến thêm thức đạo. Đụng Lý Tinh Văn dùng chân đá về phía cột gỗ phòng tường, nghĩ phá vỡ tường ngăn tiến vào Lý Văn Dịch nhà tù, cùng Lý Văn Dịch liều mạng. Không có mẹ đồ vật, tới nha, ngươi nếu có thể đi vào, lao tử cho ngươi quỳ xuống đều được. Lý Văn Dịch nhìn thấy Lý Tinh Văn không thoải mái, hắn càng thêm khiêu khích nói. Địch Thanh Thiên một mực đang quan sát, không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ. Bất quá Lý Văn Dịch hành vi có chút quá mức, nào có cầm người khác mẫu thân nói chuyện. Hai vị hoàng tử, nếu như còn không có não đủ, ta trước tiên có thể đi rời đi, chờ các ngươi tỉnh táo, ta lại đến. Địch Thanh Thiên giả ra muốn ly khai dáng vẻ. Cử động này để cho hai vị hoàng tử lập tức an tĩnh lại. Hổ dữ không ăn thịt con, phu hoàng còn không đến mức giết bọn hắn đơn giản có hai loại kết quả. Một là bị biếm thành thứ dân, hai là bị giam lỏng tại hoàng tổ lăng bên trong. Tại không xác định là loại nào kết quả phía trước, bọn hắn sẽ bị một mực giam giữ. Trong phòng giam thối không ngửi được, bọn hắn xuất sinh quý giá, tại trong phòng giam chờ một ngày đều khó chịu. Bọn hắn nghĩ sớm một chút ra ngoài, mặc kệ là bị biếm thành thứ dân lưu vong ra ngoài, vẫn là bị giam lỏng tại hoàng tổ lăng bên trong. Cho nên bọn hắn phải phối hợp, không phối hợp, bọn hắn còn không biết ở trong thiên lao quan bao lâu. Nhìn thấy hai vị hoàng tử an tĩnh, Doãn Thiên Anh vì Địch Thanh Thiên chuyển một cái ghế tới, Địch Thanh Thiên thuận thế ngồi xuống. Địch Thanh Thiên nhìn Lục hoàng tử một mắt, cái này không cần như thế nào cha, Lục hoàng tử có tiền có thể mua rất nhiều thứ. Theo tiền tài chi tiêu cùng thu bảo, lại từ bên người dưới người điểm công phu, là có thể đem Lục hoàng tử cha một cái út sấp. Hắn trọng điểm là tại thất hoàng tử trên thân. Thất hoàng tử, cái gì đều phải giảng chứng cứ, không thể bởi vì ngươi phát thể độc, ta liền tin tưởng ngươi. Căn cứ. Ngươi nói quỷ vương phụ thân ngươi, mới chủ đạo đây hết thảy, ngươi nhưng có căn cứ gì? Địch Thanh Thiên xem kỹ hỏi. Địch thân thám, đối mặt yêu ma quỷ quái, phàm nhân là tối vô lực, ngươi để cho bản điện hạ như thế nào tự chứng thanh bạch? Lý Tinh Văn cảm thấy Địch Thanh Thiên không phải làm có hắn, chính là bắt hắn làm trò cười. Một cái thần thám để cho phạm nhân tự chứng, đây là đâu chỉ được cười. Ta là hỏi ngươi dạng này hoài nghi căn cứ, mà không phải tự chứng. Nếu như ngươi liền căn cứ cũng không có, liền một mực chắc chắn là quỷ vương phụ thân ngươi. vậy ta cũng có thể hoài nghi ngươi là bị dược vật khống chế, hoặc bị người ám chỉ mê mẩn tâm trí, mới tưởng lầm là quỷ vương phụ thân. Địch Thanh Thiên bình tĩnh đạo, không có khả năng, ngay lúc đó trạng thái, bản điện hạ chắc chắn cùng với vạn phần xác định chính là quỷ vương khống chế bản điện hạ. Lý Tinh Văn hồi tưởng ngay lúc đó trạng thái, mình có thể nghe thấy, có thể trông thấy, chính là không thể khống chế thân thể của mình, không phải quỷ vương khống chế hắn, là cái gì? Các ngươi nhưng có từng đắc tội hắn? Địch Thanh Thiên hỏi chính là quỷ vương chi tử. Lý Tinh Văn hai người nghe ra được Địch Thanh Thiên là chỉ ai, không khỏi trầm mặc. Các ngươi trầm mặc, theo lý thuyết những người kia đều là các ngươi phải đi. Đoạn thời gian trước, chỉ cần Hoàng Thái Sơ ra đi, luôn có một số người ly kỳ tử vong. Cái này một số người cũng là xảy ra ngoài ý muốn chết, cho nên rất ly kỳ. Trên người bọn họ mang theo hung khí, tử vong vị trí rất khéo léo, không phải theo dõi vị trí tốt nhất, chính là dễ dàng nhất hành hung vị trí. Không cần nghĩ, những người này mục tiêu chính là Hoàng Thái Sơ. Chỉ là bọn hắn cũng không có cùng Hoàng Thái Sơ có tứ chi tiếp xúc, thậm chí có cũng không có lộ diện, liền đã xảy ra ngoài ý muốn chết. Không tứ chi tiếp xúc, lại bởi vì ngoại ý muốn chết, dù là hắn biết Hoàng Thái Sơ có vấn đề, hắn cũng không thể cầm bởi vì ngoại ý muốn người chết, nói là hắn giết. Cái này một số người không có thân phận, cũng không có ai tới nhận lãnh thi thể của bọn hắn. Nhưng Địch Thanh Thiên tâm bên trong sớm đã có ngờ tới, những thứ này không người nào không phải là hoàng tử phái tới người. Ai bảo muội muội phản nghịch không nghe lời, lại giấu giếm hắn cùng Hoàng Thái Sơ có thư từ qua lại, đồng bằng công chúa vẫn là đồng lõa. Chờ hắn phát hiện lúc, đã chậm. Lui tới thư đã bị tiết lộ ra ngoài, bị các hoàng tử biết. Cái này tức hắn muốn đem Hoàng Thái Sơ chôn sống, là muội muội chết đi sống lại ngăn lại hắn. Nhìn thấy muội muội chết đi sống lại bộ dáng, hắn cái này coi cả, cái tâm đó à, quả thực là người là chôn sống cũng được, nhưng hắn từ đây đối với Hoàng Thái Sơ không khách khí. Đây cũng không phải là cha không cha án vấn đề. Với hắn mà nói, ủy án có thể hay không phá, đã không quan trọng. Hắn chính là muốn cho Hoàng Thái Sơ không thoải mái bởi vì ngoại trừ muội muội chuyện này, hắn phát hiện càng tra được, càng có thể thể nghiệm đến loại kia không cách nào dùng lời nói diễn tả được run rẩy. Phía trước không cách nào xác nhận những cái kia bởi vì đủ loại ngoại ý muốn người đã chết, là vị nào hoàng tử người. Bây giờ xác nhận, là trước mắt hai vị này hoàng tử. Đúng, đây chính là bản điện hạ căn cứ, ủy vương chắc chắn là nhìn thấy bản điện hạ làm con của hắn, mới trả thù bản điện hạ. Lý Tinh Văn cũng là vò mẹ loạn ngã nói. Địch Thanh Thiên không nói gì, một bộ dáng vẻ trầm tư. Địch thân thám, ngươi có phải hay không cũng sợ hắn? Lý Tinh Văn gặp Địch Thanh Thiên thật lâu không trả lời, không khỏi hoài nghi. Ngươi nói cái gì? Địch Thanh Thiên lông mày căng thẳng nhìn về phía Lý Tinh Văn. Bản điện hạ nói ngươi sợ hắn. Địch Thanh Thiên không nói lời nào, thì nhìn thất hoàng tử sẽ nói ra cái gì tới. Ngươi thế nhưng là thần thám, nhiều như vậy quỷ án ngươi cũng phá, duy chỉ có thành nam trong thiên lao quỷ án chậm chạp không thấy ngươi có động tĩnh. Bản điện hạ không tin lâu như vậy, ngươi biết một chút manh mối đều tra không được. Vẫn là ngươi đã tra ra kết quả, ngươi lại lòng sinh e ngại, không dám đem hết thể công bố cho mọi người. Tăng thêm em gái ngươi chuyện, bản điện hạ thì càng hoài nghi điểm này. Muội muội của ngươi thích một cái ngục tốt, cứ việc cái ngục tốt này là quỷ vương chi tử, nhưng sư phụ của ngươi thế nhưng là lúc lão. Ngươi bởi vì em gái ngươi chuyện đối với cái này quỷ vương chi tử hận đến muốn chết, ngươi hoàn toàn có thể trận chiến bằng sư phụ ngươi đem hắn cho chân sát. Nhưng ngươi không có, còn lấy tra án làm lý do, ba ngày cơ hồ đều chờ tại thành nam trong thiên lao. Ngươi là tại cùng thành nam trong thiên lao quỷ vương lá mặt lá trái, vẫn là muốn nhìn nổi hắn, không để hắn đi ra gây sự. Nghe xong Lý Tinh Văn lời nói, Địch Thanh Thiên ngón tay lơ đãng run rẩy một cái, nhưng hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình. Ha ha, nực cười, thiên hạ người nào không biết địch thần thám nhất không tin quỷ thần, ngươi lại nói địch thần thám e ngại thành nam trong thiên lao quỷ vương, ngươi là đâu chỉ nực cười. Địch thần thám, đừng để ý đến hắn, nào hắn có vấn đề, cảm thấy địch thần thám ngươi không giúp được hắn, hắn liền bắt đầu nổi điên. Sát vách lục hoàng tử Lý Văn Dịch cảm thấy thất hoàng tử là đầy miệng nói nhảm, bất quá hắn có thể hiểu được. Người cao cao tại thượng thảm tao biến đổi lớn, biến thành không có gì cả, loại này chênh lệch cảm giác, chính xác dễ dàng để cho người ta điên mất. Địch Thanh Thiên, ngươi nói cho bản điện hạ nói có đúng không thật sự, ngươi đang sợ hại hắn. Lý Tinh Văn có thể thật có chút điên rồi, hoặc hắn cảm thấy nổi tiếng bên ngoài Địch Thanh Thiên cũng là một cái phàm phu tục tử, hắn không ôm ấp mong đợi. Chương 85 rau cải trắng muốn bị heo hủy, chương 85 rau cải trắng muốn bị heo hủy thất hoàng tử, ngươi là muốn đào khách thành chủ. Địch Thanh Thiên không có đối mặt trả lời. Hắn là tới tra án, bây giờ lại bị thất hoàng tử ngược lại thẩm vấn, thật đúng là để cho người ta không vui. Địch Thanh Thiên, người trong thiên hạ đều nói ngươi không sợ quyền quý, không tin quỷ thần, dám đứng ra vì bách tính mở rộng chính nghĩa. Hiện tại như thế nào liền bản điện hạ vấn đề cũng không dám trả lời. Lý Tinh Văn giễu cợt nói, ngươi không phải đã thay ta trả lời. Ta không tin quỷ thần, cho nên ta không có e ngại đồ vật. Địch Thanh Thiên vô cùng bình tĩnh nói. Mạnh miệng nói Địch Thanh Thiên mạnh miệng. Không phải Lý Tinh Văn, cũng không phải giam giữ tại chiếu ngục bên trong những phạm nhân khác. Là cùng nhìn lén Hoàng Thái Sơ. Tại chợ quỷ, vạn ác Hoàng Thái Sơ đang tại Quỳnh Tương Ngọc Trì tử bên trong, cùng xà nữ thượng quan Vân Giao huyền ương nghịch nước. Thường thụ lấy xà nữ toàn thân xoa bóp, hắn còn thỉnh thoảng nhìn trộm những người khác thường ngày. Thông qua thị giác thượng đế, mắt thấy Địch Thanh Thiên khẩu thị tâm phi, Hoàng Thái Sơ không khỏi cho hắn đánh lên mạnh miệng nhãn hiệu. Cứ việc Hoàng Thái Sơ một thẳng đàn chơi, nhưng Địch Thanh Thiên không phải hạng người bình thường, làm sao có thể một chút đồ vật đều không tra được. Hắn nhưng là thần thám, dù là không có bằng chứng chứng cứ như núi, dựa vào suy luận, hắn đều đã trả lại như cũ 90 trận tướng. Hắn chậm chạp không có động tĩnh, là bởi vì hắn là người thông minh. Tại không có thăm dò Hoàng Thái Sơ nhược điểm, hắn sẽ không cho Hoàng Thái Sơ lật tung cái bàn cơ hội. Đối mặt Hoàng Thái Sơ dạng này đại khủng bố, hắn lựa chọn một người tiếp nhận. Ai cũng không nói, bao quát sư phụ hắn. bởi vì sư phụ hắn hoàn toàn không phải Hoàng Thái Sơ đối thủ. Lấy hắn nắm giữ manh mối, tại hắn suy luận huyễn tưởng trong cảnh tượng, ít nhất cần 7-8 vị tông sư trí cường mới có thể cầm xuống Hoàng Thái Sơ. Có thể đi cái nào đủ 7-8 vị tông sư trí cường, triều đình bên ngoài cũng liền 5 vị tông sư trí cường. Đây vẫn là hắn nắm giữ manh mối, hắn không có nắm giữ manh mối, còn không biết có bao nhiêu. Thậm chí hắn hoài nghi hắn nắm giữ manh mối chỉ là chín châu mất sợi lông, không cách nào hiểu rõ toàn diện, tương đương người này ngươi thấy, vĩnh viễn là một góc của băng sơn. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Địch Thanh Thiên không có buộc hắn lật tung cái bản, còn giả trang cái gì cũng không biết, mỗi ngày canh giữ ở trong thiên lao. Vậy mà Địch Thanh Thiên dạng này chơi, vậy hắn cũng giả bộ như cái gì cũng không biết. Ai mạnh miệng? Thượng quan Vân Giao thân thể dính vào hỏi. Xa nữ thân thể thực sự là tuyệt không thể tả, để cho Hoàng Thái Sơ mỗi lần thể nghiệm cũng là đang hưởng thụ. Một cái bội khống Hoàng Thái Sơ đem Thượng quan Vân Giao ôm vào trong ngực. Địch Thanh Thiên, trừ hắn còn có ai mỗi ngày canh giữ ở trong thiên lao, phòng ngừa ta đi ra gây sự, lại không biết hắn phòng thủ, một mực là ta phân thân. Hoàng Thái Sơ nghĩ tới điều gì, lộ ra cười xấu xa tại Thượng quan Vân Giao bên thai tinh tế thí ngữ. Thượng quan Vân Giao nghe xong, trên mặt đỏ bừng. Người xấu Thượng quan Vân Giao đôi mắt xuân song trắng Hoàng Thái Sơ một mắt, nhưng nàng vẫn là dưới thân thể nặng, lẻn vào mang xương mù quỳnh tương ngọc trì bên trong. Thất hoàng tử, ngươi còn có cái gì muốn nói? Địch Thanh Thiên nhìn xem Lý Tinh Văn, hắn thật hy vọng Lý Tinh Văn nói là giả, bởi vì hắn lấy tra quỷ án làm lý do, mỗi ngày đi thành Nam Thiên Lao, đơn giản là nhìn chằm chằm Hoàng Thái Sơ, tận khả năng phòng ngừa hắn ra ngoài gây sự. Nếu như thất hoàng tử nói là sự thật, thực sự là quỷ vương không chế hắn chủ đạo đây hết thảy, vậy hắn mỗi ngày đi thành Nam Thiên Lao còn có cái gì ý nghĩa? Chẳng phải là nhìn chằm chằm Hoàng Thái Sơ, cũng là trắng chằm chằm. Hắn muốn gây sự, căn bản là không ngăn cản được. Nếu như Lý Tinh Văn không phải hoàng tử, hắn thật muốn để cho Tề Lao ở trên người hắn phải hỏi tâm cổ. Thực sự là không cam lòng, Lý Tinh Văn thu tầm mắt lại, phun ra một câu không cam lòng, liền không lại nói chuyện. Lúc này, người của Cẩm Ý vệ tới. Tới vẫn là phải phó chỉ huy sứ Phạm Hồng Lợi. Bệ hạ khẩu dụ, Địch Thanh Thiên nghe được bệ hạ có khẩu dụ, hai tay chặp lại, hơi cúi đầu chuẩn bị tiếp chỉ. Chiếu ngục bên trong ngục tốt cũng không giống như Địch Thanh Thiên có tông sư trí cường làm sư phụ, nên quỷ, một cái cũng không thiếu quỷ. Bệ hạ khẩu dụ, đem hai vị hoàng tử chuyển quan thành Nam Thiên Lao, không có mệnh lệnh, không cho phép thả ra. Phạm Hồng Nôn truyền đạt ý chỉ đạo. Cái gì? Địch Thanh Thiên nghe xong, lông mày nhíu một cái, không phải biến thành thứ dân lưu vong ra ngoài, cũng không phải trong giam lỏng tại Hoàng Tổ Lăng, mà là nhốt vào thành Nam trong Thiên Lao. Nghe ý tứ, là muốn cả một đời nhốt tại thành Nam trong Thiên Lao. Bệ hạ đây là muốn làm gì? Địch Thanh Thiên cũng không cảm thấy bệ hạ niên bức ngu ngốc làm chuyện không có ý nghĩa, hắn nhưng là lĩnh giáo qua cái gì là đế vương tâm thuật. Bệ hạ làm như vậy, khẳng định có càng thâm trầm ý tứ. Không cần, bản điện hạ không cần, bản điện hạ muốn gặp phụ hoàng, muốn gặp Lý Tinh Văn triệt để hoàng hốt, thành Nam Thiên Lao thế nhưng là quỷ vương địa bàn, đem hắn đưa đi thành Nam Thiên Lao, không phải dê vào miệng bọn. Mặc dù hắn không biết phụ hoàng tại sao muốn quyết định như vậy, nhưng hắn biết hắn là tuyệt đối không thể vào thành Nam Thiên Lao. Một khi tiến vào, chỉ sợ muốn sống không được, muốn chết không xong. Không nói hắn, Lục hoàng tử Lý Văn Dịch cũng lại hô hào yêu cầu gặp phụ hoàng, ai bảo hắn làm cùng thất hoàng tử một dạng chuyện hồ đồ, phái người đối với quỷ vương chi tử bất lợi. Mang đi Phạm Hồng Lời không có phản ứng hai vị hoàng tử, trực tiếp để cho người ta đem hai vị hoàng tử vứt ra mang đi. Phạm Chỉ Huy làm cho, không tra xét, cứ như vậy định luận. Địch Thanh Thiên nhìn xem bị Cẩm Ý Diệp vệ giải đi hai vị hoàng tử hướng Phạm Hồng Lời hỏi. Ý chỉ đã hạ đạt, ý vị chuyện này dừng ở đây. Phạm Hồng Lời không nói thêm gì, trả lời một câu liền mang theo nhân mã rời đi. Ở lại tại chỗ Địch Thanh Thiên đang trầm tư, không xác định bệ hạ cử động lần này là đang thử thăm dò, hay là cho quỷ vương truyền đạt một cái hiền lành thái độ. Không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra. Không nghĩ ra liền không nghĩ, Địch Thanh Thiên vội vàng mang Doãn Thiên Anh hai huynh đệ đuổi kịp. Hai vị hoàng tử bị chuyển rời đến thành Nam Thiên Lao cũng tốt, như vậy hắn thì có thể làm cho Tề Lao đối với thất hoàng tử vận dụng vấn tâm cổ. Thành Nam Thiên Lao, Địch Thanh Thiên ở phía trước dẫn đường, chỉ hướng hai gian nhàn rỗi nhà tù. Cẩm Ý Liễu vệ không do dự, đem hai vị hoàng tử tách ra đưa đi vào. Đưa vào nhà tù hai vị hoàng tử không đến ba hơi, trở nên giống như những phạm nhân khác, thiếu khí vô lực, bệnh rề rề bộ dáng. Địch Thanh Thiên là không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì người quyền thế càng cao, không có mấy cái trên thân là không có tội ác. Người của Cẩm Ý vệ nhìn thấy hai vị hoàng tử biến thành cái bộ dáng này, khuôn mặt cũng là tái đi, không dám thành Nam Thiên Lao lưu thêm, bước nhanh rời đi. Đi đem Tể Lao đầu mang đến. Địch Thanh Thiên để cho Doãn Thiên Anh đi tìm cùng Hồng Phi, để cho Doãn Thiên Dũng đi xem một chút Hoàng Thái Sơ ở đâu. Một hồi công phu, Doãn Thiên Anh hai huynh đệ đồng thời trở về. Doãn Thiên Anh có cùng Hồng Phi, bên cạnh Doãn Thiên Dũng không có người. Cái gì? Tên hỗn đảng kia ra ngoài rồi. Địch Thanh Thiên nghe xong, hoài nghi Hoàng Thái Sơ là chạy đi tìm muội muội của hắn. Đây là thừa dịp hắn không tại, chạy tới trong nhà. Ngục Tốt nói hắn là mang theo câu cá công cụ đi ra. Doãn Thiên Dũng nói, ừ, Ngục Tốt cùng hắn thông đồng một mạch, Ngục Tốt lời nói có thể tin. Địch Thanh Thiên bây giờ không cần hoài nghi, hắn dám khẳng định Hoàng Thái Sơ chính là đi tìm muội muội của hắn. Hắn muốn chạy về nhà một chuyến, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Trước tiên cần phải xác nhận thất hoàng tử lời không phải thật. Mặt khác Hoàng Thái Sơ không tại cũng tốt, nếu là hắn tại, vạn nhất hắn quỷ thần chi lực có thể xuyên tạc thất hoàng tử trả lời chắc chắn sẽ không tốt. Tề Lão, trong khoảng thời gian này ta tạo điều kiện cho ngươi uống nhiều rượu ngon như vậy, có phải hay không nên giúp đỡ chút? Cùng Hồng Phi gặp tránh cũng khỏi, không thể làm gì khác hơn là tỉnh táo lại. Gấp cái gì? Địch Thanh Thiên lúc này nói ra nhu cầu của hắn, thực sự là thiếu ngươi. Không có cách nào, cùng Hồng Phi lấy ra vấn tâm cổ cùng mê hồn hương. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có ba hơi không tới thời gian, chuẩn bị sẵn sàng việc làm, cùng Hồng Phi bất kể thất hoàng tử giết người ánh mắt, nhóm lửa mê hồn hương, phóng cổ tiến vào thất hoàng tử thể nội. Lúc này thất hoàng tử hai mắt vô thần. Ngươi là thực sự bị Quỷ Vương phụ thân, vẫn là đây là ngươi vì thoát tội tìm mượn cớ? Địch Thanh Thiên lúc này hỏi. Mượn cớ thất hoàng tử hồi đáp. Hoàng thái sơ không có điều khiển Lý Tinh Văn, Lý Tinh Văn sở dĩ trả lời như vậy, là cùng Hồng Phi giở trò quỷ. Hầu nghe xong, Địch Thanh Thiên cuối cùng thở dài một hơi. Hắn liền sợ hắn mỗi ngày trông coi thiên lao, không có ý nghĩa. Bây giờ tốt, hắn nhìn chằm chằm Hoàng thái sơ vẫn hữu dụng, để phòng Hoàng thái sơ ra đi gây sự. Bất quá Hoàng thái sơ hiện tại đi làm muội muội của hắn, cái này không được. Không hỏi, rõ ràng ba hơi không đến, rõ ràng hắn còn có vấn đề muốn hỏi, nhưng nghĩ tới trong nhà nuôi rau cải trắng muốn bị heo hủy, hắn làm sao có thể còn có tâm tư hỏi? Lúc này mang Doãn Thiên Anh hai huynh đệ hướng Đồng Bằng công chủ phủ đệ chạy tới. Chương 86, Dạ Tâm Đồng Bằng công chủ phủ đệ, bởi vì trên tòa phủ đệ người đều biết Địch Thanh Thiên là chuẩn phó mã, không cần thông báo, tùy ý Địch Thanh Thiên thông suốt. Địch Thanh Thiên thẳng hướng muội muội khuê phòng mà đi, phát hiện muội muội không trong phòng, mặt tối sầm, cho là muội muội chạy tới cùng Hoàng thái sơ riêng tư gặp. Tiểu thư đâu? Địch Thanh Thiên nhẫn lấy lửa giận hướng phía dưới người hỏi. Tiểu thư ở phía sau hoa viên nhìn Địch Thanh Thiên căn vốn không chờ sau đó người nói xong, hướng phía sau hoa viên chạy tới. Tiến vào hậu hoa viên, Địch Thanh Thiên ở bên trong đi dạo một vòng, mới tìm được muội muội của hắn. Muội muội tại trong đình đọc sách, Doãn Lê tại bên ngoài đình múa kiếm. Thấy cảnh này, Địch Thanh Thiên hoài nghi muội muội sớm thu đến hắn trở về tin tức, nhanh chóng đem Hoàng thái sơ đưa tiễn, bây giờ cố ý giả trang làm bộ làm tịch cho hắn nhìn. Tên hỗn đản kia đâu? Địch Thanh Thiên tới đến trước mặt muội muội, hắn quét hình một chút hiện trường, phát hiện chén trà chỉ có một cái, hắn còn sờ soạn ghế đá, là lạnh. Cái này khiến hắn lông mày nhíu một cái, chẳng lẽ hắn đoán sai? Ca, ngươi oan uổng hắn chỉ là chạy tới cho ta tiễn đưa Hồng Lâu Ngộng Quyền hạ, đưa xong, hắn liền chạy tới câu cá. Địch Lạc Dương biết cái gì cũng không nói, hoặc có lẽ là láo, ca ca cũng có thể tra được. Cùng rằng này, còn không bằng có cái gì thì nói cái đó. Chạy tới, thật sự chỉ vì tiễn đưa sách. Địch Thanh Thiên bán tín bán nghi đạo. Ca, ngươi thế nhưng là thần thám, muội muội có hay không nói dối, thông qua quan sát ngươi sẽ nhìn không ra, ngươi rõ ràng là đối với hắn thành kiến quá nặng. Địch Lạc Vân luôn cảm thấy ca ca đối với Hoàng thái sơ hiểu lầm quá sâu. Muội à, ngươi căn bản vốn không hiểu, tên hôn đảng kia chỉ là vui đùa một chút tâm tính, căn bản sẽ không đối với bất kỳ cái gì sự vật nghiêm túc. Ngươi cho rằng hắn thích ngươi, là ngốc, hắn loại người này không có chân chính người yêu thích. Muội a, ngươi bị hắn lừa. Địch Thanh Thiên quá nháo tâm, hắn thật hy vọng muội muội của hắn có thể bắt mắt. Ca, ngươi quá ổn, ảnh hưởng ta xem sách. Địch Lạc Vân không có đem ca ca lời nói coi là chuyện đáng kể, ngược lại cảm thấy ca ca lại dài dòng lại ở mỹ nghe được muội muội ghét bỏ hắn ở mỹ. Địch Thanh Thiên cảm giác lòng của mình liền giống như pha lên át. Muội a, trên đời những người khác sẽ hại ngươi, ca vĩnh viễn sẽ không, vì cái gì ngươi cũng không tin ca. Địch Thanh Thiên cảm giác quá đau lòng. Ca, ta biết ngươi sẽ không hại ta, nhưng ta đã trưởng thành. Có phán đoán của mình, ngươi không thể lại giống như trước kia, chuyện gì đều trông coi ta. Địch Lạc Vân phản nghịch đạo. Nhìn thấy muội muội phản nghịch như vậy, Địch Thanh Thiên đối với Hoàng thái sơ oán khí nặng hơn. "Hảo, là ca vấn đề, quên mất muội muội ngươi đã lớn lên. Bất quá huynh trưởng như cha, việc nhỏ ca có thể mặc kệ, nhưng ở trước mặt trái phải rõ ràng, ngươi vẫn là phải nghe ca." Địch Thanh Thiên biết không thể ép thật chặt, phản nghịch người ngươi càng ép hắn càng phản nghịch. Phản nghịch đến ngươi càng không muốn để cho nàng làm cái gì, nàng lại càng muốn làm. Thậm chí hoàn toàn cùng ngươi đối nghịch. Vì không để ca tiếp tục dài dòng xuống, Địch Lạc Vân chỉ có thể gật đầu. Cái này gọi là Hồng Lâu Ngộng sách là hắn biết. Địch Thanh Thiên nhìn xem muội muội quyển sách trên tay hỏi. Đương nhiên là hắn biết, nội dung bên trong này không chỉ hấp dẫn người, hơn nữa bên trong mỗi một cái nhân vật khắc họa đều vô cùng chân thực, hắn có thể viết ra dạng này sách, hắn làm sao có thể có ý đồ xấu. Vừa nhắc tới Hoàng thái sơ, Địch Lạc Vân lời nói liền trở nên nhiều. Ca không tin, trừ phi cho ca xem. Địch Thanh Thiên không phải hiếu kỳ sách nội dung, hắn là muốn thông qua Hoàng thái sơ viết đồ vật, xem có thể hay không từ trong tìm được Hoàng thái sơ nhược điểm, hoặc là chế ước Hoàng thái sơ thủ đoạn. Không cần, ta còn không có xem xong, ngươi đi tìm công chúa của ngươi, trên tay nàng có Hồng Lâu Mộng Tự Quyền, nàng hẳn là xem xong, ngươi hỏi nàng muốn. Địch Lạc Vân cự tuyệt đem Hồng Lâu Mộng Quyền hạ cho ca ca. Địch Thanh Thiên không có cách nào, chỉ có thể đi tìm Đồng Bằng công chúa. Đi tới Đồng Bằng công chúa lầu cát, phát hiện Đồng Bằng công chúa đã vì hắn chuẩn bị tốt một bàn thịt rượu. Hắn còn không có nói cái gì, liền bị San Bằng Dương công chúa kéo vào. Để cho hắn ngồi xuống, không chỉ cho hắn rót rượu, còn tại sau lưng đấm bóp cho hắn, hoàn toàn đóng vai vào nương tử nhân vật. Địch Thanh Thiên ngay từ đầu là không thói quen, bởi vì nàng là công chúa, nào có công chúa làm chuyện này. Nhưng Lý Phi Yến mới không quan tâm những thứ này, Địch Thanh Thiên nếu là không nghe nàng, nàng liền lộ ra ủy khuất ba ba dáng vẻ muốn khóc. Đối mặt loại tình cảnh này, dù là Địch Thanh Thiên biết nữ nhân là trời sinh diễn viên, hắn vẫn là thuận theo. Hắn để cho Đồng Bằng công chúa đem Hồng Lâu Ngộng thượng quyển lấy ra, một bên nhìn Hồng Lâu Ngộng, vừa uống rượu dùng nữa, còn có thể hưởng thụ công chúa xoa bóp. Đãi ngộ này còn thật sự không tầm thường. Đồng Bằng công chúa rất hiểu chuyện, dù là nàng có rất nhiều rắc ruột lời nói nghĩ đối với Địch Thanh Thiên nói, nhưng nhìn thấy Địch Thanh Thiên nghiêm túc nhìn Hồng Lâu Ngộng, nàng lựa chọn giữ yên lặng. Giữ yên lặng đồng thời, ngoại trừ cho Địch Thanh Thiên xoa bóp, nhìn thấy chén rượu không có rượu, nàng thỉnh thoảng rót cho Địch Thanh Thiên. Viết là thực sự hảo xem xong Hồng Lâu Ngộng thượng quyển, Địch Thanh Thiên là vừa thất vọng lại cảm thán. Thất vọng là, hắn không có ở phía trên tìm được vật hắn muốn. Cảm thán là, đây đúng là một bản sách hay. Chỉ là như vậy sách hay càng là tên hỗn đản kia viết ra, hắn luôn cảm thấy không nên. Hoài nghi tên hỗn đản kia là từ đâu đạo văn tới. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi dạng này qua, chẳng lẽ trên đời thật sự có quỷ thần? Lý Phi Yến sở dĩ nói như vậy, là nàng cảm thấy Địch Thanh Thiên không có lấy trước kia loại trạng thái, tràn đầy tự tin. Cũng không biết phải hay không nàng ảo giác, nàng từ Địch Thanh Thiên mắt thần chỗ sâu nhìn thấy một tia cảm giác bất lực, giống như là đụng tới chuyện gì, để cho Địch Thanh Thiên thúc thủ vô sách. Cái này khiến nàng không thể không hoài nghi Thành Nam Thiên Lao tồn tại thật sự quỷ vương, mà không phải giống Địch Thanh Thiên lão nói đó là giả thần giả quỷ trò xiếc. Đều theo như ngươi nói, đó là giả thần giả quỷ trò xiếc, trên đời nào có quỷ thần? Ta sở dĩ dạng này, ngoại trừ bội bội phản nghịch để cho lòng ta mệt mỏi, còn có là gần nhất chuyện quá nhiều, không có thời gian luyện võ, luôn bị sư phụ mắng. Địch Thanh Thiên tuyển chọn một người tiếp nhận, đương nhiên sẽ không để cho người bên cạnh biết tình hình thực tế. Lý Phi Yến nghĩ nghĩ, lựa chọn tin tưởng Địch Thanh Thiên mà nói, bởi vì Địch Thanh Thiên là nam nhân nàng, nàng tin tưởng Địch Thanh Thiên sẽ không lừa nàng. Nếu như muội muội của ngươi nhận định hắn, không phải hắn không gả, ngươi làm sao bây giờ? Cái này lời Lý Phi Yến giúp Địch Lạc Vân hỏi, Địch Lạc Vân phía trước có đi tìm nàng, muốn cho nàng hỗ trợ thăm dò ca ca thái độ. Nghe vậy, Địch Thanh Thiên trầm mặc. Lý Phi Yến nhìn thấy Địch Thanh Thiên trầm mặc thật lâu không trả lời, biết Địch Thanh Thiên đang xoắn suýt quá lâu sẽ rất đau đớn. Không muốn để cho Địch Thanh Thiên xoắn suýt tiếp, nàng chuẩn bị nói sang chuyện khác. Còn nhớ rõ chúng ta là thế nào quen biết? Lý Phi Yến hỏi. Nhớ kỹ Địch Thanh Thiên đương nhiên nhớ kỹ. Kinh thành đã từng có một cái ngọc diện hồ ly, mỗi niên khoa cử thời kỳ, ngọc diện hồ ly tất cả sẽ xuất hiện. Vào kinh đi thi thí sinh, liền xui xẻo, thường xuyên bị ngọc diện hồ ly trêu cợt. Khi đó hắn cũng đốc, nhất định phải đi tóm lấy cái này ngọc diện hồ ly không thể. Hắn bắt được, cái này ngọc diện hồ ly chính là đồng bằng công chúa. Sau đó hắn mới biết được, kỳ thực không ít quan to quý tộc đều biết ngọc diện hồ ly thân phận, chỉ là giả bộ làm cái gì cũng không biết. Tuy ý đồng bằng công chúa làm sằng làm bậy. Ai bảo đồng bằng công chúa là bệ hạ thương yêu nhất nữ nhi? Tiếp đó hắn liền bị san bằng dương công chúa dây dưa. Thật hoài niệm làm niên ngươi truy ta chạy thời gian. Lý Phi Yến hồi ức đi qua, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nghe xong, Địch Thanh Thiên nhất thời không biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn nghe ra đồng bằng công chúa ám chỉ hắn làm bạn thời gian của nàng thiếu đi. Ta không có ý tứ gì khác, liền hồi ức một chút đi qua, ngươi bệ bội nhiều việc, ta biết. Lý Phi Yến từ phía sau vây quanh ở Địch Thanh Thiên cổ. Địch Thanh Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lông mày căng thẳng, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống không nói, trước hết để cho Lý Phi Yến ôm một hồi. Ôm 2-3 khắc đồng hồ, Lý Phi Yến cuối cùng buông lòng ra. Nàng không có ôm đủ, nhưng nàng biết nàng không thể chiếm dụng Địch Thanh Thiên quá nhiều thời gian. Nàng thêm vào cho Địch Thanh Thiên rượu. Ngươi có phải hay không phát triển lực lượng bên ngoài? Địch Thanh Thiên phát hỏi. Hắn tình nguyện không biết những thứ này, nhưng hắn cũng phiền năng lực của hắn quá ưu tú. Lại để cho hắn phát hiện đồng bằng công chúa không chỉ nuôi tư binh, còn phát triển mạng lưới tình báo các loại. Đồng bằng công chúa đây là có giá tầm a. Lý Phi Yến nghe vậy biểu lộ khẽ biến, nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục lại bình tĩnh, nam nhân nàng thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thần thám, phát hiện vấn đề của nàng không phải rất bình thường. Ta chỉ là muốn bảo hộ ngươi, bảo hộ chúng ta cái nhà này. Chương 87, lừa đợi lấy tiếng chương 87, lừa đợi lấy tiếng nghe được dạng này trả lời chắc chắn, Địch Thanh Thiên không nói gì, liền nhìn Lý Phi Yến. Lý Phi Yến không có hư, nhìn nhau Địch Thanh Thiên ánh mắt. Cuối cùng là Địch Thanh Thiên trước tiên gánh không được, rời đi ánh mắt. Hy vọng ngươi cuối cùng không cần làm để cho ta khó mà lựa chọn chuyện. Địch Thanh Thiên để lại một câu nói, liền đứng dậy rời đi. Nhìn xem Địch Thanh Thiên bóng lưng biến mất, Lý Phi Yến cũng là trầm mặc rất lâu. Không chỉ ngươi phải cải biến Đại An Vương triều, ta cũng muốn Đại An Vương triều quốc thái dân an, nhưng hôm nay Đại An Vương triều, nhất định phải Lý Phi Yến nói thầm một chút, làm một cái cử chỉ, hai đạo như cái bóng một dạng đen như mực bóng người xuất hiện ở sau lưng nàng nửa quỳ xuống. Thương đội cung cấp bạc còn thiếu rất nhiều, đi tổ kiến Mạc Kim giáo úy. Thành Nam Thiên Lao hoàng thái sơ trở về, giống như thường ngày, mang tràn đầy một đại dũng ngư trở về. Không phải là bởi vì ngư tính tốt, là hoàng thái sơ không quân. Chỉ là không quân trở về ngượng ngùng, hắn liền không quen lấy trong sông cá, đại triển thần uy, cắt đứt dòng sông, để cho dòng sông không có trọng lực điên đảo dựng lên, bốc hơi nước sông, đem trong sông cá một mẻ hút gọn. Đương nhiên, hắn chỉ cần cá lớn, cá con một lần nữa thả lại trong sông. Hắn cắt đứt dòng sông, không có ai nhìn thấy, bởi vì hắn không phải trong kinh thành sông câu, mà là rời đi kinh thành chạy đến bên ngoài sơn dã câu trong sông câu. Câu cá sao? Câu cá lao đều thích điên tĩnh lại ngư tình địa phương tốt. Lần này không quân, hắn chưa từng hoài nghi là vấn đề kỹ thuật của mình, chỉ đổ thừa những cái kia ngốc cá không biết điều. Cần phải buộc hắn không giảng võ đức. Mục Tốt nhìn thấy Diêm La đại nhân trở về, vội vàng chạy tới tiếp cá. Nhìn thấy tràn đầy một đại dũng ngư, từng cái đều như vậy màu mỡ, bọn hắn đối với Diêm La đại nhân càng thêm sùng bái. Không hổ là bọn hắn Diêm La đại nhân, mỗi lần trở về đều tràn đầy một thùng cá, chưa bao giờ không quân. Nhìn thấy những Mục Tốt ánh mắt sùng bái, Hoàng Thái Sơ đầu hơi hơi dương lên, câu cá lao tối hiểu loại cảm giác này. So khác câu cá lao, hắn đã rất khắc chế. Nếu như là khác câu cá lao, có thể câu được nhiều như vậy cá, đã sớm ba qua ra môn không vào, thường xuyên ở bên ngoài lạc đường. Lạc đường còn không hỏi đường, liền đợi đến người khác hỏi, "Lão Hữu, ngươi thật lợi hại à, cá nơi nào câu?" Quy củ cũ, toàn bộ đứng, tối mập mấy cái cho nhâm thúc bọn hắn, những thứ khác, các ngươi phân. Hoàng Thái Sơ giao đại xong, liền mặc kệ. Cá loại vật này, có người thích câu, lại không thích ăn, hắn chính là thứ người như vậy bị giam tại nhà tù Lý Tinh Văn nhìn thấy có người ngăn trở hắn ánh đến, hắn trong phòng giam là không có ngọn đến, duy nhất đốt ngọn đến ở bên ngoài. Vì cái gì hắn đãi nộ kém như vậy, hắn cũng biết rõ là vì cái gì, cho nên hắn không có yêu cầu xa vời qua cái gì. Nhưng duy nhất ánh đến là xua tan trong lòng của hắn sợ hãi nguồn sáng, bây giờ bị người ngăn trở, hắn đương nhiên để ý hắn dễ rủa xoay người tới, nhìn về phía cửa phòng giam phương hướng, chính là có người đứng tại cửa phòng giam mới ngăn trở hắn ánh đến. Vừa nhìn thấy cửa phòng giam người kia, Lý Tinh Văn con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện ra sợ hãi. Là Hoàng Thái Sơ. Đứng tại cửa phòng giam, ngăn trở hắn ánh đến chính là Hoàng Thái Sơ. Ngươi Lý Tinh Văn muốn nói cái gì, nhưng hữu khí vô lực hắn, nói cái gì đều tổn sức. Hoàng Thái Sơ đưa tay búng tay một cái, để cho Lý Tinh Văn thể bên trong tham lam vệ thế cổ tạm thời ngừng cướp đoạt hắn sinh mệnh năng lượng. Lý Tinh Văn cảm thấy thể lực dần dần khôi phục lại, hắn nhìn về phía Hoàng Thái Sơ ánh mắt là biến rồi lại biến. Sai, toàn bộ sai, ngươi không phải quỷ vương chi tử, bản thân ngươi chính là quỷ vương, khống chế bản điện hạ cơ thể chủ đạo hết thể chính là ngươi. Lý Tinh Văn chống lên thân thể, ngón tay run rẩy chỉ hướng Hoàng Thái Sơ. Hoàng Thái Sơ không có trả lời, bất quá nhếch miệng lên tới đường cong, giống như là đã nói tất cả, lại giống như cũng không nói gì. Lý Tinh Văn sắt vách nhà tù đóng là lục hoàng tử Lý Văn Lịch, hắn nhìn thấy Lý Tinh Văn lại có khí lực đứng lên, lại nhìn thấy Hoàng Thái Sơ nụ cười trên mặt giống như nhân vật phản diện. Hắn bất thình lình luống cuống. Ý hắn biết đến Lý Tinh Văn nói có thể là thực sự. Cái này khiến hắn lập tức nhắm mắt vừa ngủ, nếu như bị Hoàng Thái Sơ phát hiện hắn nghe được không nên nghe, hắn sợ hắn đêm nay liền phải chết. Ngươi là tới dạy vào ta. Lý Tinh Văn nhìn thấy Hoàng Thái Sơ cười không đáp, hắn biết Hoàng Thái Sơ là biến tướng thừa nhận. Trong lòng bất đắc dĩ cùng bất lực ngược lại để cho hắn không hiểu nhạt nghi ngờ, hắn hoài nghi Hoàng Thái Sơ đây là tới dạy vào hắn. Ngươi đường đường một vị hoàng tử, bị giam tại loại này tối tăm không ánh mặt trời chỗ, vĩnh viễn không xuất được, đây không phải đối với ngươi lớn nhất dạy vào. Ta vì sao còn phải vẽ vời thêm chuyện dạy vào ngươi? À, ngươi nói là ta vì sao tới nhìn ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đi ngang qua ở đây, nhìn thấy ngươi thằng xui xẻo này bị giam tiến vào. Không khỏi dừng lại, nhìn nhiều hai mắt. Khoan hay nói, ngươi cùng sát vách thằng xui xẻo là trước mắt tiên lao giam giữ thân phận cao nhất người. Cũng không biết tương lai, có hay không so với các ngươi hai vị hoàng tử thân phận cao hơn người bị giam đi vào. Ta dự cảm là có, cho nên hai người các ngươi phải sống cho tốt, tương lai nói không chừng có thể nhìn thấy người quen. Hoàng Thái Sơ cười nói, thằng xui xẻo, bản điện hạ là thằng xui xẻo, ha ha thằng xui xẻo, bản điện hạ là thằng xui xẻo. Ha ha, Lý Tinh Văn đột nhiên lặp lại câu nói này đứng lên. Nay liền chịu không được kích động, điên rồi, thật đúng là vô vị. Hoàng Thái Sơ vô vị lắc đầu, quay người rời đi. Hoàng Thái Sơ một đi, Lý Tinh Văn lập tức ngã xuống đất, biến trở về nguyên lai hữu khí vô lực, bệnh rề rề bộ dáng. Mặc dù như thế, khoe miệng của hắn một mực tái diễn câu nói kia, thằng xui xẻo, bản điện hạ là thằng xui xẻo, ha ha. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lý Văn Dịch nhìn thấy lao thất điên rồi, hắn vẫn như cũ không dám mở mắt, tiếp tục giả vờ ngủ, trong lòng không ngừng tự hỏi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngư cương đã nương chín, địch thanh thiên vừa vặn trở về. Ngươi nói cái gì? Thất hoàng tử điên rồi. Nghe được tin tức này, Ngục Tốt đưa lên cả nướng, hắn nhìn cũng không nhìn một mắt. Để cho Doãn Thiên Dũng đi tìm cùng Hồng Phi, hắn mang theo Doãn Thiên Anh đi đến giam giữ thất hoàng tử nhà tù. Đến giam giữ thất hoàng tử nhà tù, địch thanh thiên để cho Ngục Tốt vững trái cửa mở ra, hắn đi vào xem xét. Một phen xem xét, thất hoàng tử chính xác trở nên giống như đồ đần một dạng, chỉ có thể lặp lại một câu nói. Nhưng cái này không thể hoàn toàn xác nhận thất hoàng tử đã điên rồi, phải đợi người chuyên nghiệp tới kiểm tra. Đợi một hồi, Doãn Thiên Dũng đem cùng Hồng Phi mang tới. Trả ra không thiếu rượu ngon, cùng Hồng Phi mới nguyện ý đi kiểm tra. Ân, chính xác điên rồi. Kiểm tra một phen, cùng Hồng Phi mới mạn bất kinh tâm nói. Hắn em đẹp, làm sao lại điên rồi? Nhận được xác nhận trả lời chắc chắn, địch thanh thiên hướng trông coi thất hoàng tử Ngục Tốt hỏi. Ngục Tốt đáp đúng, nói không nên lời một hai ba tới. Lúc ta không có ở đây, đều có ai tới bái kiến thất hoàng tử? Địch thanh thiên tiếp tục đặt câu hỏi. Không, không có ai. Ngục Tốt thẳng lắc đầu nói. Có lúc này, sát vách nhà tù, lục hoàng tử Lý Văn Dịch tốn sức phát ra âm thanh. Địch Thanh Thiên xem xét, để cho Ngục Tốt đem lục hoàng tử Lý Văn Dịch cửa nhà lao mở ra, hắn đi vào. Ngươi nói cái gì? Địch Thanh Thiên ngồi xổm người xuống, tới gần hỏi. Ta biết. Hắn như thế nào bị điên? Lục hoàng tử Lý Văn Dịch tốn sức lên tiếng đạo. Như thế nào bị điên? Địch Thanh Thiên híp mắt hỏi. Ta chỉ cùng. Một mình ngươi nói. Lý Văn Dịch chỉ tín nhiệm Địch Thanh Thiên, không tin những người khác. Các ngươi tất cả lui ra đi. Địch Thanh Thiên nhíu mày một cái, xem ra lục hoàng tử chính xác biết một số việc, liền tản ra những người khác, bao quát Doãn Thiên Anh hai huynh đệ. Không người, nói cho ta biết, là ai đem hắn biến thành dạng này? Địch Thanh Thiên hỏi đạo. Là quỷ vương chi tử, hắn. Hắn chính là quỷ vương, vân vân. Hắn nghe xong, Địch Thanh Thiên mắt con ngươi triệt để híp lại. Đột nhiên, Địch Thanh Thiên ra tay rồi. Kết lợi dụng kình lực đem lục hoàng tử dây thanh làm hỏng. Lý Văn Dịch nói không ra lời, ánh mắt tràn đầy không giảng hòa không cam lòng nhìn về phía Địch Thanh Thiên. Xin lỗi, ngươi biết nhiều lắm. Nếu để cho ngươi nói ra đi, sẽ chết rất nhiều người. Ngươi có thể hận ta, có thể mắng ta lừa đời lấy tiếng, những thứ này ta đều nhận. Nhưng vì thiên hạ thương sinh, ta nhất định phải học được cùng chính mình thỏa hiệp. Chương 88 khóc không ra nước mắt. Địch Thanh Thiên bây giờ đặc biệt chán ghét chính mình, bởi vì hắn sống thành hắn ghét nhất bộ dáng. Cũng không có biện pháp, hắn không có lựa chọn, liền cùng mới vừa nói như thế, hắn nhất thiết phải cùng chính mình thỏa hiệp. Cho tới khi tới bỗng dưng một ngày, tại hắn toàn bộ thôi diễn phía dưới, hắn có 60 trở lên chắc chắn ức chế, giam giữ hoặc là đánh bại Hoàng Thái Sơ, hắn mới dám đứng tại trước mặt Hoàng Thái Sơ, vạch trần Hoàng Thái Sơ chân diện mục. Không nằm chắc phía trước, hắn chỉ có thể bị khuất chính mình cùng Hoàng Thái Sơ chơi đấu trí đấu dũng trò chơi. Phía trước truy hung đuổi ác như vậy, bây giờ lại ngược lại trở thành ta ô dù, nhân vật như vậy thật là có ý tứ. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Địch Thanh Thiên đem Lý Văn Dịch dây thanh phá hư, hắn nhịn cười không được. Đây là Địch Thanh Thiên chủ động giúp hắn chửi đi. Cái này không buồn cười sao? Một người mỗi ngày chỉ vào cái mũi của ngươi, nghiến răng nghiến lợi, ngươi chớ đắc ý vong hình, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, thẳng đến tìm ra tội của ngươi chứng nhận, tiện đưa ngươi đi đoạn đầu đài. Kết quả vụ trộm lại đem hết thảy chỉ hướng tội của ngươi chứng nhận toàn bộ cho bóc. Mặt ngoài một bộ, vụ trộm một bộ, chính xác rất ủy khuất hắn. Bất quá Địch Thanh Thiên nữa thích dạng này chơi, Hoàng Thái Sơ đương nhiên vui lòng phục hồi. Ai bảo Hoàng Thái Sơ lúc ở giữa còn nhiều, rất nhiều, ở cái thế giới này chờ 1000 niên, chắc chắn không có khả năng lập tức liền đem chính mình niềm vui thú toàn bộ tới tát. Lừa đời lấy tiếng. Ngụy quân tử Lý Văn Dịch hối hận nước mắt đi ra, hắn ở trong lòng ngoại trừ chửi mình ngu xuẩn, cũng mắng Địch Thanh Thiên là ngụy quân tử. Vì cái gì chính mình ngu như vậy, cho là Địch Thanh Thiên nổi tiếng bên ngoài, là một cái đại công vô tư, vì dân vì nước người, bởi vậy hoàn toàn tín nhiệm hắn. Cho là cùng Địch Thanh Thiên nói chuyện này, Địch Thanh Thiên nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn. Kết quả rút, cứ như vậy cách rút, đem hắn dây thanh làm hỏng. Cái này khiến hắn cảm giác trời đều sụp rồi. Vọng hắn như vậy tín nhiệm Địch Thanh Thiên, ai nghĩ Địch Thanh Thiên là một cái lừa đời lấy tiếng hạng người, là một cái chân chính ngụy quân tử. Cái gì đại công vô tư, nhân kiệt nào, cái gì vì nước vì dân, toàn bộ mẹ nó là giả. Địch Thanh Thiên cũng có tư tâm của mình, hắn cũng là một cái người sợ chuyện. Dạng này người luôn miệng nói cùng tội ác không đội trời chung, đây quả thực là cực kỳ buồn cười. Đều cùng tội ác đứng chung một chỗ, bản thân hắn chính là tội ác. Không cần làm chuyện dư thừa, sống thật khỏe, nói không chừng tương lai, ngươi có thể nhìn đến bao phủ tòa này thiên lao mây đen tán đi ngày đó. Địch Thanh Thiên nhìn thấy Lý Văn Dịch ánh mắt hận không thể giết hắn, hắn không có để ở trong lòng, đem Lý Văn Dịch cất kỹ, cảnh cáo hắn không cần làm chuyện dư thừa, nhất là đem hắn biết đến thông qua những phương thức khác tiết lộ ra ngoài. Bất quá cảnh cáo về cảnh cáo, Lý Văn Dịch bộ dáng này vẫn tương đối để cho hắn yên tâm. Không thể nói, không thể biết, ngay cả động cũng không động được. Tại thiên lao loại địa phương quỷ quái này, có ngục tốt nhìn chằm chằm, cũng có hắn nhìn chằm chằm, Lý Văn Dịch rất khó đem hắn biết đến tiết lộ ra ngoài. Đi ra cửa nhà lao, Địch Thanh Thiên đem những người khác hô trở về. Những người khác trở về, đều hiếu kỳ nhìn xem Địch Thanh Thiên, cũng muốn biết Lục hoàng tử đều cùng Địch Thanh Thiên nói cái gì. Lục hoàng tử lây nhiễm phong hàn, thiêu đến thật lợi hại, nói chuyện ấp úng, nói đến một nửa liền nói không ra lời tới, hoàn toàn để cho người ta nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Tề lão, ngươi đi xem một chút, nhìn hắn có phải hay không đem cuống họng cháy hỏng. Cùng Hồng Phi hiểu Địch Thanh Thiên ý tưởng nhớ, đi vào Lục hoàng tử trong phòng giam một phen kiểm tra. Không tệ, hắn cuống họng cháy hỏng, hơn nữa hắn thiêu đến thật nghiêm trọng. Triệu chứng có điểm giống bệnh truyền nhiễm, phải phong tỏa tính chất quan sát, không được người tới gần. Cùng Hồng Phi phối hợp nói. Nghe được Lục hoàng tử nghi là đến bệnh truyền nhiễm, chung quanh ngục tốt đều lui về sau hơi tối lui. Đây là Địch Thanh Thiên mong muốn, hắn sợ ngục tốt ở trong có thế lực khác thay mắt, cũng có bệ hạ thay mắt. Nói bệnh truyền nhiễm, sẽ không có người dám tới gần Lục hoàng tử, Lục hoàng tử muốn truyền đạt tin tức, cũng truyền đạt không được. Chỉ là hắn không biết là, trong thiên lao trừ hắn, từ trên xuống dưới tất cả đều là Hoàng Thái Sơ người. Về sau ai cũng không cho phép tới gần Lục hoàng tử, tại không xác định Lục hoàng tử phải chính là không phải bệnh truyền nhiễm phía trước, Lục hoàng tử ăn uống tạm thời do Tề lao tiến đưa. Nghe xong, cùng Hồng Phi không có cự tuyệt. Bởi vì Địch Thanh Thiên xưa nay sẽ không để cho hắn làm không công, mỗi ngày đều là rượu ngon không ngừng. Hơn nữa Địch Thanh Thiên không để hắn trở về chợ quỷ, ngoại trừ chợ quỷ nguy cơ còn không có giải trừ, còn có là Địch Thanh Thiên muốn đem hắn lưu lại, khi thành nam trong thiên lao bác sĩ trại giam. Nếu như là dạng này, hắn mới không muốn làm cái gì bác sĩ trại giam, hết lần này tới lần khác quỷ đế đại nhân cũng mở miệng, để cho hắn có thể phối hợp liền phối hợp. Không có cách nào, phối hợp liền phối hợp, chỉ cần rượu ngon không ngừng, hắn có thể lưỡng địa ăn ra. Đem giấy bút lấy ra, ta muốn viết tấu chương. Khi Doãn Thiên Anh đem bút mực giấy lấy ra, Địch Thanh Thiên phía dưới bút không do dự, viết lên thất hoàng tử chịu không được kích động, đã điên. Lục hoàng tử không cẩn thận lây nhiễm phong hàn, nóng dần lên đem cuống họng cháy hỏng, đã thành công điếc. Viết xong, tấu chương giao cho Doãn Thiên Dũng để cho Doãn Thiên Dũng đưa đi đại lý tự, để cho đại lý tự người trình đi lên. Hắn không biết bệ hạ vì cái gì đem Lục hoàng tử cùng thất hoàng tử đưa vào thành Nam Thiên lao giam giữ, nhưng người đã đưa vào, lời thuyết minh Lục hoàng tử cùng thất hoàng tử tại bệ hạ trong lòng đã không có phân lượng. Một điên một câm điếc, khả năng cao bệ hạ cũng sẽ không để ý chờ tất cả mọi người đều tán đi, chỉ còn dư cùng Hồng Phi cùng Doãn Thiên Anh tại bên cạnh Địch Thanh Thiên. Tề lão, ngươi liền không hiếu kỳ Lục hoàng tử đều nói với ta cái gì? Địch Thanh Thiên tâm bên trong nổi lên lòng nghi ngờ. Không hiếu kỳ cùng Hồng Phi biết hành vi của hắn để cho Địch Thanh Thiên nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng hắn không thèm để ý không hiếu kỳ ta vì cái gì phá hư Lục hoàng tử dây thanh. Địch Thanh Thiên lần nữa đặt câu hỏi, cũng họng bị người vì phá hư, thân là cổ ý cùng Hồng Phi làm sao lại nhìn không ra? Doãn Thiên Anh nghe được Lục hoàng tử cũng họng là bị nhà mình đại nhân phá hư, cũng là cả kinh, nhưng hắn nghĩ, đại nhân làm như vậy, khẳng định có đại nhân càng thâm trầm ý nghĩa. Hắn cần gì phải nghĩ nhiều như vậy? Chỉ cần vô điều kiện tin tưởng nhà mình đại nhân là đủ rồi. Không hiếu kỳ cùng Hồng Phi hay là trở về một câu không hiếu kỳ. Thật không dễ kỳ. Không hiếu kỳ Địch Thanh Thiên ngưng con mắt nhìn cùng Hồng Phi một hồi lâu. Ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta? Địch Thanh Thiên tâm bên trong chập trùng không chắc, hắn thật không hy vọng tình huống là hắn đoán như thế. Nói nhảm, ta lừa gạt ngươi sự tình có thể nhiều, cũng tỉ như ta là miêu tộc người, ta nhưng xưa nay không nhắc qua với ngươi có liên quan miêu tộc bất cứ chuyện gì. Cùng Hồng Phi truyền đến ghét bỏ ánh mắt. Nhìn thấy cùng Hồng Phi không chột dạ, ngược lại truyền đến ghét bỏ ánh mắt, không sai, là cái mùi này. Cái này khiến Địch Thanh Thiên lòng nghi ngờ giảm xuống. Ta vẫn hiếu kỳ ngươi vì cái gì không hiếu kỳ ta đối với Lục hoàng tử như thế lăn à, ngươi hỏi lại, ta lập tức thu dọn đồ đạc trở về chợ quỷ, mặc kệ ngươi điều sự. Ngạch bị uy hiếp như vậy, Địch Thanh Thiên không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống không hỏi. Hai ngày trôi qua trình đi lên tấu chương, một điểm động tĩnh cũng không có. Địch Thanh Thiên biết hắn đã đoán đúng, Lục hoàng tử cùng thất hoàng tử sống hay chết, đều không dẫn nổi bệ hạ nội tâm một điểm gợn sóng. nay liền để cho hắn yên tâm. Nhìn thấy Hoàng Thái Sơ lại muốn đi câu cá, lần này hắn lựa chọn một tấc cũng không rời đuổi kịp. Một là phòng ngừa Hoàng Thái Sơ lấy câu cá mượn cớ vụng trộm đi tìm muội muội của hắn, hai là hắn cảm thấy Hoàng Thái Sơ rời đi hắn ánh mắt không tốt. Vạn nhất Hoàng Thái Sơ không phải đi câu cá, mà đi gây sự, trở về mua cá giả mạo là hắn câu, này liền quá mức. Đến câu điểm, Địch Thanh Thiên không có khả năng nhìn xem Hoàng Thái Sơ câu, hắn cũng câu. Câu được hai canh giờ, hắn cảm giác hắn muốn chọc giận nổ. Vì cái gì hắn một con cá đều không mắc câu, Hoàng Thái Sơ lúc thỉnh thoảng liền có cá lớn mắc câu. Nhất là nhìn thấy Hoàng Thái Sơ mỗi lần câu được cá lớn đều cố ý chuyển đến ánh mắt khiêu khích, để cho hắn hận không thể đem nước sông sắp xếp làm, bắt được cá lớn gõ hắn đầu, hỏi một chút bọn chúng, có phải hay không đối với hắn có ý kiến. Vì cái gì chỉ ăn Hoàng Thái Sơ mỗi câu, không ăn hắn, mỗi câu không phải đều là một dạng. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Địch Thanh Thiên câu không đến cá đều nhanh phát điên, hắn cười cười, không phải hắn kỹ thuật câu cá có bao nhiêu lợi hại, là hắn bất hắc. Dùng niệm tuyến khống chế cá lớn cơ thể, để cho cá lớn bơi tới chủ động cắn câu, hắn tự nhiên thỉnh thoảng câu lên cá lớn. Đến nỗi Địch Thanh Thiên, là có mấy cái cá lớn chuẩn bị đi cắn Địch Thanh Thiên câu. Nhưng hắn không làm người, dùng niệm tuyến đem chuẩn bị cắn câu cá lớn đuổi đi, để cho Địch Thanh Thiên khoảng không quân. Đại nhân, ngươi cái này không được a. Hoàng Thái Sơ lại câu lên một con cá lớn, nhẹ nhàng ném qua đi một câu nói. Câu câu câu. Câu em gái ngươi, một đám ngốc cá. Địch Thanh Thiên nghe xong, cái chán bốc lên gân xanh, thở hổn hển hắn cần câu giúp về, một cước cần câu cho đã gãy. Câu hắn cái quỷ cá, về sau cũng không tiếp tục câu được. Hắn giận đùng đùng tới gần Hoàng Thái Sơ, không nói hai lời, cầm lên Hoàng Thái Sơ bên chân hai thùng tràn đầy cá, không quay đầu lại đi. Đại nhân, đó là cá của ta. Hoàng Thái Sơ đối với Địch Thanh Thiên hành vi rất im lặng, không chơi nổi có phải hay không? Ta biết, ta giúp ngươi lấy về nướng, miễn lấy cá quá nhiều, ngươi cầm không quay về. Nghe xong, Hoàng Thái Sơ khịt mũi coi thường, không phải liền là sợ người khác nói hắn không quân, đem hắn cá lấy về nói là hắn câu. Vũ Thành binh mã Ti Lư Thành Định khóc không ra nước mắt nhìn xem hai tay dâng thánh chỉ. Đụng tới Lục Hoàng tử cùng Thất Hoàng tử chuyện, hắn mấy ngày nay một mực thấp thỏm lo âu chờ đợi triều đình cho hắn trừng phạt. Hắn biểu thị, chỉ cần không chặt đầu, hàng xuống trước cái gì, hắn đều có thể tiếp nhận. Tiếp đó hôm nay thánh chỉ tới, hắn không có xuống trước, triều đình để cho hắn lập công chuộc tội đi nổ trợ ủy. Chương 89 Tông sư hiện, nổ ra một đám lao lục. Chương 89 Tông sư hiện, nổ ra một đám lao lục. Không có người nào, chỉ một mình hắn, hắn là nhiệm vụ lần này người phụ trách tối cao. Cái này khiến nội tâm của hắn thật lạnh thật lạnh. Cái này người phụ trách tối cao nhìn rất ngu bức, nhưng kỳ thực là bắt hắn tài sản tính mệnh đi đánh cược. Nếu như hắn thành công nổ trợ quỷ, lập công chuộc tội hắn xem như lấy công chuộc tội, không thăng không hàng một chút việc cũng không có. Nếu như nhiệm vụ này xảy ra ngoài ý muốn, không thành công nổ trợ quỷ, lập công chuộc tội hắn chính là tội thêm một bậc. Chắc không chặt đầu hắn, vẫn là liền hắn một nhà lao tiểu đầu cùng một chỗ chặt, toàn bằng người bề trên một câu nói. Nê mã, cái này người phụ trách tối cao nhìn thế nào cũng giống như một cái dê thế tội. Đừng trách Lư Thành chắc chắn nghĩ như vậy, bởi vì sau khi trở về, hắn một mực đang tự hỏi. Luôn cảm thấy Thất Hoàng tử tại trên nửa đường vô duyên vô cớ thay đổi tuyến đường đi tìm Lục Hoàng tử phiền phức, việc này nhìn thế nào đều lộ ra không tầm thường. Có người nói Thất Hoàng tử là chúng ta, cũng có người nói Thất Hoàng tử là vì hành vi của mình kiếm cớ. Nhưng hắn luôn cảm thấy chân chính có vấn đề là trợ quỷ. Trợ quỷ nhìn như may mắn trốn khỏi một kiếp, kỳ thực trợ quỷ là lớn nhất kẻ thu lợi. Nhất là từ tiếp vào cái này thánh chỉ bắt đầu, hắn luôn cảm giác chính mình tâm thần bất định, này liền gia tăng hắn đối với trợ quỷ hoài nghi. Nhưng thánh chỉ đều hạ đạt, dù là hắn dự cảm đây là một con đường không có lối về, hắn cũng phải nhắm mắt tiếp tục đi. Cũng không thể kháng chỉ a, cũng may so với lần trước 8000 nhân mã, triều đình lần này cho thêm hắn 7000 nhân mã, hết thảy 15000 nhân mã. Nhiều nhân mã như vậy, để cho cả người hắn ngược lại là an lòng không thiếu. Xuất phát đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, nhìn thấy nhân mã đã chờ xuất phát, Lư Thành nhất định tức hạ lệnh xuất phát. Tại dưới mệnh lệnh của hắn, mênh mông quần quận nhân mã hướng trợ quỷ xuất phát. Vô số thế lực thám tử đều đang ngó chừng, có người ở cười trên nỗi đau của người khác, có người nhưng là chuyên môn xem náo nhiệt, cái dạng gì tâm tư đều có. Thống lĩnh đại nhân, phía trước chính là trợ quỷ cửa ra vào, quỷ môn quan. Phó quan hướng Lư Thành Định nhắc nhở. Ân Lư Thành Định đáp lại một chút, hắn đã xa xa nhìn thấy quỷ môn quan không hổ là trợ quỷ, thực sự là cái gì cần có đều có, ngay cả một cái quỷ môn quan đều làm cho như vậy cao đại thượng. Cái này đền thờ tương đối có đặc sắc, lấy ác quỷ hung thần vì đồ án, cực giống che khuất bầu trời Diêm Vương ra mở ra miệng rộng, chờ đợi vô số tiểu quỷ chủ động tiến vào hắn trong bụng. Nhưng Lư Thành Thành thơi tưởng nhớ không ở nơi này phía trên, hắn hy vọng trợ quỷ người ở bên trong không nên làm có hắn, không cần cùng triều đình đối nghịch. Hắn đã cho đối phương cơ hội. Đúng, hắn cho cơ hội, cố ý mang theo nhiều nhân mã như vậy chậm gì gì tới, cho trợ quỷ người ở bên trong rút lui cơ hội. Triều đình để cho hắn nổ trợ quỷ, nhưng không có nói để cho hắn đem trợ quỷ người ở bên trong giết sạch. Chỉ cần trợ quỷ người ở bên trong rút lui sạch sẽ, hắn nhẹ nhõm cầm xuống trợ quỷ, cái này chẳng phải ngươi hảo ta tốt mọi người đều tốt cục diện. Hắn hy vọng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau đó có thể hay không xuất hiện thứ hai cái trợ quỷ, cái thứ ba trợ quỷ, thậm chí nhiều hơn trợ quỷ, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn. Nhưng hắn liền sợ trợ quỷ người ở bên trong không hiểu được biến báo, nhất định phải tử thủ cái này trợ quỷ. Chẳng qua trước mắt tình huống là tốt, bởi vì quỷ môn quan cửa ra vào không có mở ai. Nhìn trợ quỷ không có tổ chức nhân thủ tại chống cự bọn hắn, nói không chừng trợ quỷ người ở bên trong đã rút lui hết. Cụ thể là không phải, phải tiến vào trợ quỷ bên trong mới biết được. Thống lĩnh đại nhân, có người đi ra. Khoảng cách quỷ môn quan còn có 300 bước, nhìn thấy từ trong quỷ môn quan đi tới một người, phó quan vội vàng hướng Lư Thành Định nhắc nhở. Lư Thành Định lông mày nhíu một cái, nhưng hắn vẫn là nâng cao tay ra hiệu, để cho sau lưng rậm rạp chẳng chịt nhân mã ngừng lại. Bằng hữu, nếu như ngươi là xông nhầm vào chợ quỷ dân trung thấp cổ bé họng, bây giờ thật vất vả tìm được lộ ra tới, liền thỉnh nhanh chóng rời đi. Thông qua một thân trang phục, Lư Thành Định nhìn ra đối phương không phải người bình thường, nhưng hắn hy vọng đối phương là người thông minh, hắn cái này là cho đối phương đường sống. Ngươi rất có ý tứ, nếu như sau đó triều đình muốn chặt đầu của ngươi, ngươi có thể mượn dùng tên tuổi của ta mạng sống. La Tam cười cảm thấy Lư Thành Định người này thật có ý tứ, quyết định cho đối phương một lần cơ hội sống sót. Ngươi là thần thánh phương nào, chẳng lẽ ngươi chính là quỷ đế? Lư Thành Định nhìn thấy đối phương một người đối mặt thiên quân vạn mã đều mặt không đổi sắc, còn bình tĩnh nói ra những lời này. Hắn không biết đối phương sức mạnh là cái gì, nhưng đối phương loại này sở hướng phi mị khí chàng, để cho hắn hoài nghi đối phương chính là trợ quỷ trưởng không giả, quỷ đế. La Tam cười nết miệng lên, không nói lời nào, thuộc về tông sư trí cường nổ tung thức khí tức quyết tán đi ra. Lúc này, Lư Thành Định cùng phía sau hắn thiên quân vạn mã đứng núi chịu sào. Loại này vô cùng hít thở không thông nổ tung khí tức để cho Lư Thành Định bọn hắn từng cái sắc mặt đại biến, sau lưng ngựa toàn bộ mất khống chế, đem đội ngũ trận hình đụng rối loạn. La Tam cười không có ngừng phía dưới cử động của hắn, số lớn hỏa diễm từ trên người hắn xung ra, xông thẳng tới chân trời, ngọn lửa cao ấm không khí bặm mẹo. Đỏ thâm hỏa diễm đem dương quang thay thế, chiếu đỏ lên Lư Thành Định khuôn mặt cùng phía sau hắn vô số trương thất kinh gương mặt. Phóng hướng chân trời hỏa diễm nhanh chóng hóa hình, một cái toàn bộ từ hỏa diễm hình thành cự nhân đứng tại La Tam cười sau lưng, đây hoàn toàn là đánh bảo thị giác. Cái này hỏa diễm cự nhân liền giống như cao cao tại thượng viễn cổ hỏa thần, nhìn xuống Lư Thành Định bọn hắn bọn này tiểu nhân không thể lại nhỏ sâu kiến. Đừng nhìn La Tam cười tại hoàng thái sơ mặt phía trước liền dãy rủa cũng không có cơ hội, liền nói La Tam cười nhỏ yếu. Cái này là hoàn toàn không đúng. Không chỉ không đúng, còn 10 phần sai. Người sao có thể cùng vài bước đem so sánh, đây là không công bình. Không nói tại thiên hạ trong mắt người, quan tại võ giả trong mắt, tiên cùng phàm khác nhau, chính là chỉ tông sư trí cường cùng những võ giả khác nhau. Những võ giả khác chính là phàm tông sư trí cường nhưng là tiên tông sư trí cường có nhiều thứ tốt, xem như lớn triều đình chỉ có 5 vị tông sư trí cường, còn không hiểu không? Ngươi là tông sư trí cường. Lư Thành Định người đều tê, chẳng thể trách từ lĩnh đến thánh chỉ bắt đầu, người vẫn tâm thần bất định, hóa ra ở chỗ này chờ hắn. Hắn đây là có tài đức gì, làm một cái nhiệm vụ đều có thể đụng tới nhân loại vũ lực đỉnh. Hắn mẹ nó, trợ quỷ có tông sư trí cường, cái này có lý sao? Cái này đúng sao? Khi La Tam cười tông sư khí tức không có chút nào che giấu toàn bộ tiết lộ ra ngoài một khắc này. Trung đình thiên lao, lúc lao ngẩng đầu nhìn về phía trợ quỷ phương hướng, lưu lại một câu trợ quỷ không hổ là ngọa hổ tàng long chỗ, liền không có động tĩnh. Thanh cây, Phật quang tự có một cái vô cùng giàn mua, trên mặt nếp nhăn đều có thể kẹp con ruồi chết gầy trơ xương lão hòa thượng đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía trợ quỷ phương hướng, lưu lại một câu a di đà phật, liền nhắm mắt cùng tuế nguyện không buông tha cây khô, phảng phất giống như chết. Thanh bắc, một cái bình thường không thể tại bình thường tư thụ. Đang dạy bọn nhỏ đọc sách bạch tiên sinh không khỏi dừng lại một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng là trợ quỷ phương hướng. Phúc chốc hắn thu hồi ánh mắt, kế tục giáo bọn nhỏ đọc sách. Tiêu Giao Vương phụ đệ cùng bệ hạ cùng cha cùng mẹ thân đệ Tiêu Giao Vương nằm ở trên ghế ngủ, đang híp mắt hưởng thụ bên cạnh thiếp xoa bóp, con mắt không khỏi vừa mở, đồng dạng nhìn về phía trợ quỷ phương hướng. Còn có tông sư trí cường giấu ở bản vương dưới mí mắt, không bị bản vương phát hiện, thật có ý tứ. Tiêu Giao Vương tại nội tâm nói thầm một chút, tiếp tục híp mắt hưởng thụ xoa bóp, không thấy có động tác. Khí tức vừa lộ, La Tam cười liền cùng trong bóng tối minh hỏa, bị kinh thành khác tông sư trí cường phát hiện. Nhưng tông sư trí cường nhóm cũng không có động tĩnh, bởi vì vương không thấy vương. Nếu như không phải người quen, muốn cùng xa lạ tông sư trí cường gặp mặt, bình thường từ dưới tay người trước tiên tiếp xúc, xác định gặp mặt này, gặp lại. Bằng không thì sẽ dẫn tới hiểu lầm. Nhất là tại kinh thành loại địa phương này, nếu là hai vị tông sư trí cường đánh nhau, không biết sẽ tác động đến bao nhiêu người. Đây là không được cho phép. Trở lại chợ quỷ bên này vô số thế lực hai mắt cùng thám tử, nhìn thấy chợ quỷ xuất hiện một vị tông sư trí cường, cũng là bị dọa đến trợn mắt hốt mồm. Chờ bọn hắn phản ứng lại, bọn hắn đã đem trước mắt vị tông sư này trí cường xem như là trợ quỷ trưởng không giả, quỷ đế. Không do dự nữa, nhanh chóng đem cái này tin tức mang về cho bọn hắn riêng phần mình chủ tử. Rút lui Lư Thành Định phản ứng lại, cũng là quả quyết vô cùng, lúc này hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Tông sư trí cường cũng là có thể lấy một địch vạn quái vật. Hắn mang đến 15.000 nhân mã, nhìn có thể bức lui tông sư trí cường. Nhưng 15.000 người không phải tử sĩ, bọn hắn là sẽ sợ hãi, là sẽ sợ chết. Chỉ sợ bọn họ không có bức lui tông sư trí cường, trước tiên bị tông sư trí cường đánh tới 1/10 người, những người còn lại bởi vậy sợ mất mật, lập tức giải tán. Không nói bị sợ bể mật lập tức giải tán, chính là người của hắn từng cái rất dũng cảm, từ chiến không lùi. Nhưng tông sư trí cường muốn chạy trốn, bọn hắn căn bản không có biện pháp nào. Chớ nói chi là đào tẩu sau tông sư trí cường mang tới tổn hại lớn bao nhiêu. Thử nghĩ một cái, trong chỗ tối có tông sư trí cường nhìn chằm chằm ngươi, muốn làm ám sát, ngươi trốn được. Thật coi chính mình cũng là tông sư trí cường. Chính là tông sư trí cường bản thân, cũng không dám 100% cam đoan mình có thể phòng thủ một vị khác tông sư trí cường ám sát. Rút lui là tốt nhất lựa chọn. Bởi vì trước mắt vị tông sư này trí cường có để ý đồ vật, trợ quỷ. Chỉ cần có trợ quỷ tại, trước mắt vị tông sư này trí cường liền có lợi ích thể, này liền biến tướng ước thúc nổi trước mắt vị tông sư này trí cường. Ít nhất hắn muốn làm gì, trước tiên cần phải cân nhắc bên người lợi ích thể, cân nhắc người bên cạnh. Có điểm yếu tông sư trí cường, tính uy hiếp mới là thấp nhất. Hắn vì cái gì dám rút lui, không sợ chặt đầu sao? Hắn sợ bất quá trước mắt vị tông sư này trí cường nói qua, nếu như triều đình muốn chém hắn đầu, hắn có thể mượn dùng vị tông sư này trí cường tên tuổi mạng sống. Cái này cũng là hắn vì cái gì dám rút lui nguyên nhân. Chương 90, Ma giáo chương 90, Ma giáo La Tam cười không có ngăn cản Lư Thành Định bọn hắn rút lui, an tĩnh nhìn xem bọn hắn rút đi, chờ bọn hắn rút lui không còn hình bóng, hắn mới trở về chợ quỷ bên trong. Bởi vì La Tam cười cũng không có ẩn tàng hắn chân diện mục, đám thám tử đem hắn vẽ xuống đưa về, vô số thế lực thông qua chân dung của hắn tra ra thân phận của hắn. Xác định hắn chính là làm niên biến mất không còn tăm hơi vô tung kinh thế chi tại La Tam cười. Đại hoàng tử phụ đệ tông sư Chí Cường. Thật không nghĩ tới trưởng khống chợ quỷ quỷ đế càng là tông sư Chí Cường. Ha ha ha. Đột nhiên cảm thấy lão Lục cùng lão Thất cũng là đủ oan, mỗi ngày tưởng tượng lấy nhận được tông sư Chí Cường ủng hộ, kết quả trước tiên đem tông sư Chí Cường đắc tội. Đại hoàng tử Lý Vũ không cười ra tiếng. Chẳng thể trách La Tam cười sẽ trốn đi, vừa trốn chính là mười mấy niên, hóa ra hắn thực sự được đến nghịch thiên cơ duyên. Bất quá hắn đã là tông sư Chí Cường, không người còn dám có ý đồ với hắn. Một bên ngự sử Trung Thừa Thân Trung Hòa không khỏi sợ hai tháng phục, làm niên La Tam cười bị buộc rơi xuống vách núi, không biết thu hoạch cỡ nào cơ duyên, từ tiên thiên sơ kỳ đến tiên thiên hậu kỳ, chỉ cần mấy tháng. Mười mấy niên đi qua, hắn đã là tông sư Chí Cường. Đây không phải nhanh, đây là kỳ tích. Cảnh giới càng cao thâm, càng khó đột phá, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, cần tích lũy cùng thời gian cơ hồ cũng là chồng gia tăng gấp bội. Huống chi là tiên tiên bước vào tông sư cái này cửa ải. Đây là phàm cùng tiên khác nhau. Phàm nhân muốn thành tiên há lại là dễ dàng như vậy. Giang hồ chính là không bao giờ thiếu thiên tài, có thể không mấy ngày mới đến chết cũng không có sở đến tông sư biên giới. Cho dù là thiên tài phía trên tiên tiêu, bọn hắn muốn thành liền tông sư Chí Cường, một buổi sáng không thể ngộ, cũng phải vây chết tại tiên thiên đỉnh phong cấp độ. Mười mấy niên liền từ tiên tiên hậu kỳ bước vào tông sư cảnh, ở giữa còn cách tiên tiên đỉnh phong, cái này cần là như thế nào nghịch thiên cơ duyên mới khiến cho La Tam cười làm đến loại trình độ này. Không có ai không tốt kỳ La Tam cười lấy được là như thế nào cơ duyên. Nhưng thân Trung Hòa cũng biết, kẻ tham lam đến đâu bây giờ cũng không dám đánh La Tam cười chủ ý, ai bảo La Tam cười đã là tông sư Chí Cường. Điện hạ, giống La Tam cười dạng này tông sư Chí Cường, triều đình nhất định sẽ khai ôm. Dù là mời chào không đến, triều đình cũng sẽ không đem hắn đắc tội, chắc chắn cho phép quỷ thị hợp pháp tồn tại. Điện hạ muốn được việc, nhất định muốn nghĩ biện pháp thu hoạch tông sư Chí Cường ủng hộ. Thân Trung Hòa nói, thân tiên sinh, mong rằng dạy ta. Lý Vũ không hạ thấp tư thái của hắn, không chỉ xưng thân Trung Hòa vì thân tiên sinh, còn tự xưng ta, mà không phải bản điện hạ, bản hoàng tử. Hắn là tông sư Chí Cường, sẽ có vô số thế lực cùng người tặng lễ cùng định bợ hắn. Người người đều như vậy làm, tặng lễ chúng ta cũng không thiếu được. Có thể tặng lễ nhiều người, không dẫn nổi chú ý của hắn, chúng ta phải từ địa phương khác tới. Hắn là chợ quỷ trưởng không giả, hắn chắc chắn muốn đem chợ quỷ làm lớn làm mạnh, chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này. Để cho hắn từng chút lưu ý đến chúng ta, càng sâu đối với chúng ta ấn tượng. Để cho chợ quỷ mở rộng có chúng ta một phần công, thậm chí để cho chợ quỷ phát triển không thể rời bỏ chúng ta. Dạng này, chúng ta cùng hắn liền tạo thành lợi ích thể. Chỉ cần tạo thành lợi ích thể, điện hạ lo gì hắn sẽ không giúp chúng ta. Thân Trung Hòa nghĩ kế đạo. Hảo, thân tiên sinh, ta tín nhiệm ngươi, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Muốn người, ta cho người ta, đòi tiền, ta tại kho ngươi tùy ý điều động, chỉ cần đem quỷ đế kéo đến chúng ta trận doanh, cái gì cũng có thể. Lý Vũ không vì chính là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, vẫn là một cái cam lòng trả giá người. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực đem hắn kéo đến chúng ta trận doanh tới. Thân Trung Hòa đang chuẩn bị xuống hành động. Chờ đã, Lão Tam chắc chắn cũng biết nghĩ hết biện pháp lôi kéo quỷ đế, nhìn chăm chú vào hắn, hắn có động tác, đem hắn làm hỏng đi. Là, tể tướng phủ còn tưởng rằng quỷ đế cùng quỷ vương lại là cùng là một người, hoặc là cùng một cái thế lực, kết quả không phải. Không có bất kỳ cái gì quỷ dị sự tình phát sinh, hơn nữa quỷ đế đều lấy ra thân phận của hắn, cái này khiến Hát Bang phủ định bọn hắn phía trước loại thứ ba ngờ tới. Thiết Kiếm phái bị vấn đao môn tiêu diệt, có ma giáo một phần công lao, La Tam cười đối với ma giáo chắc chắn hận thấu xương. Hắn chắc chắn sẽ không học ma công, dùng ma công mê thất thất hoàng tử tâm trí. Theo lý thuyết thất hoàng tử là bị dược vật khống chế. Chợ quỷ bên trong năng nhân dị sĩ thật nhiều, có thể sử dụng dược vật ảnh hưởng hoặc khống chế hành vi của một người. Hát Bang nhìn thấy Gia Gia lại treo lên chậm rãi dưỡng thân chiêu thức, lẩm bẩm lồ bầu. Gia Gia, chúng ta muốn hay không Hát Bang muốn nếm thử có thể hay không lôi kéo đến một vị tông sư Chí Cường, một khi bọn hắn cao gia có tông sư Chí Cường tọa trấn, bọn hắn cao gia liền có thể gối cao không lo. Cứ tặng lễ, cái gì cũng không cần làm nhiều. Cao gì không có thu công, vừa đánh lấy chậm rãi dưỡng sinh chiêu thức, bên cạnh trả lời. Vì cái gì? Hát Bang không hiểu hỏi. Không nói tông sư Chí Cường rất khó bị lôi kéo, nếu là thật bị chúng ta cao gia lôi kéo đến, chúng ta cao gia cách diệt tộc cũng không xa. Nghe vậy, Hát Bang kịp phản ứng. Kém chút quên bệ hạ còn nhìn bọn hắn chằm chằm, gia gia đã môn sinh khắp thiên hạ, nếu là bọn hắn cao gia nhiều hơn nữa ra một cái tông sư Chí Cường, đây là lấy từ đạo. Để cho người ta thả ra tin tức, nói lão phu không cẩn thận lây nhiễm phong hàn, đã ở trên giường nằm 2 ngày, nếu như bệ hạ phái ngự y tới xem xét, liền để lão phu thế thân bên trên. Hứa phủ lễ đều chuẩn bị tốt. Hứa Ngọc Thư để quyển sách trên tay xuống hỏi. Lao ra, đều chuẩn bị tốt. Quản gia Lâm Làm túi đầu hồi đáp. Đi thôi, thu đến mệnh lệnh, quản gia Lâm Làm mang theo hạ nhân kéo xe lễ vật hướng chợ quỷ mà đi. Mặc kệ là đại hoàng tử thượng vị, vẫn là tam hoàng tử thượng vị, đều dùng không được chúng ta Hứa ra, vẫn là cùng muội muội thương lượng một chút, làm nhiều tay chuẩn bị. Hứa Ngọc Thư lẩm bẩm ở trong lòng xong, tiếp tục xem quyển sách trên tay. Muội muội của hắn là cao quý hoàng hậu, hắn cũng không thể tùy ý tiến cùng vấn an muội muội. Cũng may hắn cùng muội muội có một đầu ám tuyến có thể liên hệ. Hoàng Trạch chợ quỷ trưởng khống giả là La Tam cười. Thông qua manh hổ bang nhận được tin tức Hoàng Dư lông mày căng thẳng, ở kiếp trước, La Tam cười người này chưa từng có xuất hiện qua. Như thế nào kiếp này, hắn chạy ra ngoài, còn thành liền tông sư trí cường. Tính toán, trợ quỷ không liên quan gì đến ta, ta vẫn nhanh chóng bước vào hậu thiên, sau đó cùng người của Bạch Liên giáo tiếp xúc. Ma giáo làm niên hắn ngắn ngủi mấy tháng từ tiên thiên sơ kỳ tiêu thăng đến tiên thiên hậu kỳ, cho là hắn là dùng tuổi thọ cùng nghiền ép tiềm lực đổi lấy. Tiêu thất mười mấy niên, cho là hắn đã sớm hóa thành bạch cốt. Không nghĩ tới hắn không chỉ không chết, còn thành công bước vào cấp bậc kia. Đây là biết bao không công bằng. Thất trưởng lão Ông Hưng Hải tại tức giận bất bình, mười mấy niên, hắn mới từ tiên thiên trung kỳ bước vào tiên thiên hậu kỳ, mà La Tam cười đã là tông sư trí cường. Đây thật là người so với người, tức chết người. Càng huống hồ hắn bây giờ hơn 90 tuổi, tiềm lực đã hao hết, cơ hồ đoạn tuyệt bước vào tiên thiên đỉnh phong khả năng. Mặc dù hắn dù không cam lòng đến đâu, có nhiều hận lao thiên gia không công bằng, hắn cũng không cải biến được sự thật này. Không nghĩ tới lao phu sẽ có một ngày muốn làm rùa đen rút đầu. Vương Hưng Hải không có quên cùng La Tam cười ân đoán, hắn nghĩ kỹ, về sau có thể không ra dạy, liền cứ việc đừng ra dạy. Có nhiệm vụ cũng muốn biện pháp giao cho những người khác đi làm, chỉ cần chờ ở trong giáo, La Tam cười chính là muốn tìm hắn báo thủ, cũng tuyệt đối không có cơ hội. Giọt máu cốc có hơn 2000 tên 14, 15 tuổi tiểu cô nương đang tại tập thể luyện võ. Đây là ma giáo bồi dưỡng hậu tuyển thánh nữ chỗ. Hơn 2000 tên tiểu cô nương, cuối cùng chỉ sinh ra 3 tên hậu tuyển thánh nữ. Đa chủ mạnh bà chính là hơn 2000 tên tiểu cô nương giáo quan. Mỗi ngày mạnh bà đều biết tiến hành kiểm tra thí điểm, một lần sẽ gọi đi một cái hoặc nhiều tên tiểu cô nương, chỉ có thông qua mạnh bà kiểm nghiệm mới có thể thả lại tới tiếp tục luyện võ. Không thông qua, đừng nói trở về, người sống hay chết cũng không biết. Đến mạnh bà kiểm tra thí điểm thời gian, người đi theo ta mạnh bà đem một cái như nước trong veo tiểu cô nương mang đi. Nước này Linh Linh tiểu cô nương khuôn mặt cùng La Tam cười có 2-3 phần tương tự. Chương 91 phản bội, chương 91 phản bội như nước trong veo tiểu cô nương gọi cho phép, nàng run run rẩy rẩy đi theo mạnh bà đằng sau. Tại tàn khốc đấu vòng loại đến trước đó, mạnh bà mỗi ngày ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm một tới mấy người, nhìn các nàng luyện võ có hữu dụng hay không công, có hay không đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất. Không có đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất, mạnh bà có thể tại đấu vòng loại tới phía trước, thích hợp đào thải một số người, chỉ lưu tinh anh. Cho nên mỗi ngày bị mạnh bà kiểm tra thí điểm người, đều biểu hiện ra lo lắng bất an tư thái, rất sợ chính mình qua không được mạnh bà tiêu chuẩn thấp nhất, sớm đào thải ra khỏi cục. Đương nhiên, cũng có riêng lẻ tiểu cô nương đối với thực lực của mình lòng tin tràn đầy, không có biểu hiện ra lo lắng bất an tư thái. Cho phép có lòng tin này, nhưng người phải học được giấu giốt, nhất là tại ma giáo loại địa phương này, quá chói mắt lời nói. Tại đấu vòng loại còn chưa tới trước khi đến, cùng ngươi luyện công hơn 2000 tên tiểu cô nương sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi vào chỗ chết. Ai bảo hầu tuyển thánh nữ chỉ có 3 cái danh lệch. Trừ cái đó ra, nàng còn muốn ẩn tàng nàng và mạnh bà quan hệ không bị ngoại nhân biết. Cho nên nàng phải diễn, chiếm được ta bảo vệ. Đi theo mạnh bà tiến vào thạch thất, bên cạnh không có người ngoại tại, cho phép không còn run run rẩy rẩy, khôi phục tiểu cô nương nên có tư thái. Sư phụ, ngươi như thế nào đột nhiên đem ta tìm đến? Không tệ, các nàng là quan hệ thầy trò, là mạnh bà đem mới vừa sinh ra cho phép ôm vào ma giáo. Thất trưởng lão Ông Hưng Hải cũng không biết cho phép tồn tại, ma giáo cũng không người nào biết cho phép cùng mạnh bà là quan hệ thầy trò. Cho phép hiểu rõ sư phụ vì giấu ở quan hệ của các nàng, chỉ cần có ngoại nhân tại đó, sư phụ gần như không cùng nàng tiếp xúc cùng giao lưu. Bây giờ đột nhiên lấy kiểm tra thí điểm phương thức cùng nàng đơn độc ở chung, nhất định là có chuyện. Phụ thân của ngươi có tin tức? Mạnh bà Chu Doanh Nguyệt nói. Có tin tức. Đột nhiên nghe được có phụ thân tin tức, cho phép ngược lại trở nên có chút không biết làm sao. Tại ma giáo sinh tồn là tàn khốc, nghe được sư phụ nói nàng còn có một cái phụ thân tại, nàng đối với thân tình có mạc danh hướng tới, liền nhờ cậy sư phụ nếm thử tìm nàng phụ thân tung tích. Nhưng bây giờ người có tin tức, đối với cái này chưa từng thấy qua mặt phụ thân, nàng là vừa mê mang lại phức tạp. Có loại muốn đi gặp một lần, lại không dám đi gặp. Hắn hiện tại ở đâu? Cho phép hỏi. Người tại kinh thành, hiện tại hắn là trợ quỷ trưởng khống giả, vì đế. Chu Doanh Nguyệt trả lời. Cho phép tin tức bế tắc, đối với cái gọi là trợ quỷ trưởng khống giả, vì đế không có cái gì khái niệm, cho nên lộ ra 10 phần bình tĩnh. Phụ thân ngươi là tông sư trí cường. Chu Doanh Nguyệt nhìn thấy Đồ Nhi một điểm kinh ngạc cũng không có, cũng không ngoài ý muốn, nói ra phụ thân nàng là tông sư trí cường. Tông sư trí cường, sư phụ, ngươi không cùng ta nói đùa. Cho phép nghe được nàng chưa từng thấy qua mặt có phụ thân là tông sư trí cường, có chút một bước, phụ thân nàng cường đại như vậy sao? Ta lúc nào cùng ngươi mở qua nói đùa. Nghe xong, cho phép hô hấp hơi trọng, nàng thật có một vị tông sư trí cường làm phụ thân. Ta sẽ lấy ngươi chưa đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất vạch tới tên của ngươi, sớm đào thải ngươi, nhờ ngươi lấy phương thức giả chết rời đi ma giáo. Đây là ta làm sư phụ, duy nhất có thể giúp ngươi. Rời đi ma giáo sau đó, ngươi liền đi kinh thành tìm người phụ thân. Phụ thân ngươi là tông sư trí cường, ngươi đời này đều biết vô ưu vô lự. Chu Doanh Nguyệt cũng là một cái người báo thù, nàng báo thù đối tượng chính là thất trưởng lão Vương Hưng Hải, bởi vì Vương Hưng Hải giết trượng phu nàng. Vì báo thù, nàng chủ động gia nhập ma giáo. Cũng may Vương Hưng Hải giết quá nhiều người, có bao nhiêu cửu nhân, chính hắn cũng không biết. Cho nên hắn không biết Chu Doanh Nguyệt gia nhập ma giáo mục đích là vì giết hắn. Cái này cũng là Chu Doanh Nguyệt đem cho phép mang về ma giáo, thu nàng làm đồ nguyên nhân. Các nàng có cùng cửu nhân, bồi dưỡng cho phép chính là vì giết Vương Hưng Hải. Chỉ là người không phải có cây, nàng đem cho phép nuôi lớn, làm sao có thể một điểm cảm tình cũng không có. Càng nghĩ, nàng chuẩn bị trợ giúp cho phép thoát ly khổ hải. Báo thù loại vật này, nàng một người làm cho. Ta không cần cho phép cự tuyệt an bài như vậy. Vì cái gì không cần? Tại ma giáo sinh tồn có nhiều tàn khốc, ngươi không phải không biết. Không nói khác, liền chỉ nói cái này hầu tuyển thánh nữ danh lạch. Hơn 2000 người, mới 3 cái danh lạch. Đừng nhìn ta là huấn luyện viên của các ngươi, cuối cùng đấu vòng loại không phải ta đang chủ trì, là Tả Hộ Pháp. Ta căn bản là không giúp được ngươi. Bởi vì cái này hơn 2000 trong đám người, thế nhưng là có không ít người là cá nhân liên quan. Coi như ngươi may mắn trở thành hầu tuyển thánh nữ, khảo nghiệm còn chưa kết thúc. Bởi vì ma giáo thánh nữ chỉ có một vị. Ngươi cũng không nghĩ một chút, có thể từ hơn 2000 trong đám người trổ hết tài năng, ngoại trừ là tinh anh trong tinh anh, bối cảnh cũng là một cái so một cái lớn. Ngươi may mắn trở thành hầu tuyển thánh nữ, cũng là yếu thế nhất hầu tuyển thánh nữ, ngươi lấy cái gì cam đoan ngươi có thể đánh bại mặt khác hai cái hầu tuyển thánh nữ? Nghe sư phụ, đừng cầm sinh mệnh của mình nói đùa, rời đi ma giáo là ngươi tốt nhất lựa chọn. Chu Doanh Nguyệt nói. Sư phụ, ngươi nói ta đi nhận thần, hắn liền nhất định sẽ nhận ta nữ nhi này. Nếu như hắn không nhận, ta làm sao bây giờ? Ta nhưng không có chứng cứ chứng minh ta là nữ nhi của hắn. Cho phép nhi nói đạo. Cái này Chu Doanh Nguyệt phản bác không được, bởi vì cho phép mẹ để đem nàng sinh ra liền chết, căn bản là không có để lại tự chứng chứng cứ. Sư phụ, ngươi đã nói, dựa vào người không bằng dựa vào mình, ta đều chuẩn bị lâu như vậy, ngươi liền để ta liều một phen. Cho phép nhi nói đạo. Tại ma giáo có cái gì tốt đọ sức, coi như ngươi cuối cùng lên làm ma giáo thánh nữ. Tại cái gọi là chính phái nhân sĩ trong mắt, ngươi cũng là yêu nữ, người người có thể chu diệt. Chu Doanh Nguyệt hy vọng đồ đệ nghe nàng, rời đi ma giáo. Ma giáo danh tiếng là hỏng, nhưng ma giáo tài nguyên là phong phú nhất. Thiên hạ này nói cho cùng là nhược nhục cường thực thế giới, ta muốn trở nên đủ mạnh, liền không thể đi quá an nhàn hoàn cảnh. So với ma giáo, bên ngoài quá an nhàn rồi. Mặt khác, đối phó ông lão yêu, cho chúng ta sư đổ liên thủ mới được. Cho phép nhi nói đạo. Cũng được, liền để ngươi thử xem. Chu Doanh Nguyệt thỏa hiệp, cho phép có phụ thân là tông sư trí cường, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền đi tìm nàng phụ thân. Thằng dài Mạnh Phương Đường phụ thượng Bạch Liên giáo trưởng lão đột nhiên đến, Mạnh Phương Đường giống như cháu trai hầu hạ hắn, không chỉ phân phó hạ nhân đem rượu ngon thức ăn ngon bưng lên, còn ăn bài vũ nữ hoạt động mạnh bầu không khí. Ta mơ hồ đoán được ngươi có thân phận, lại không nghĩ rằng ngươi là Bạch Liên giáo bát trưởng lão. Tiết Tử Hiện uống vào rượu ngon, liếc qua chủ vị Ôn Thiên Làm. Cái này không trọng yếu là chúng ta Bạch Liên giáo yêu quý nhất nhân tài, ngươi bây giờ không chỗ có thể đi, không bằng tới chúng ta Bạch Liên giáo. Lấy thực lực của ngươi, chúng ta nhất định sẽ trọng dụng ngươi, đến tương lai chúng ta phục quốc, quan to lộc hậu mặc cho ngươi tuyển. Ôn Thiên Làm không chỉ đi thẳng vào vấn đề, còn vẽ lên bánh nướng đứng lên. Thiết Tử Hiện không đội ở trả lời, đang đánh giá gia nhập vào Bạch Liên giáo lợi và hại. Ôn Thiên Làm cũng không gấp, để cho Thiết Tử Hiện chậm rãi cân nhắc. Ôn trưởng lão như thế thịnh tình mời, nếu như Tiết Mỗ còn không đồng ý, chính là không biết điều, về sau Tiết Mỗ liền nhiều dựa vào Ôn trưởng lão ngài. Thiết Tử Hiện đặt chén rượu xuống, ôn bình nói, dễ nói, ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Tới, uống. Thiết Tử Hiện bồi Ôn Thiên Làm uống. Qua ba lần rượu thất hoàng tử đã rơi lại, chúng ta sau đó muốn làm cái gì? Thiết Tử Hiện hỏi. Nghĩ biện pháp tiếp xúc quỷ đế, xem có thể hay không lôi kéo quỷ đế. Ôn Tiên Tắc từng nghĩ, dù là hắn biết rồi lũng độ khả thi thành công không lớn, nhưng dù sao cũng phải muốn thử một chút. Ôn trưởng lão, quỷ đế là chúng ta có thể nằm sấp. Thiết Tử Hiện lời nói vẫn chưa nói xong, biến sắc, cả người bất lực ngã trên mặt đất, giống như là đã trúng nhuyễn cốt tán. Không chỉ hắn, Ôn Tiên làm cơ thể đồng dạng mềm nhũn, là hắn gượng chống giữ cái bàn, mới không để cơ thể ngã xuống. Ngươi, là ngươi vì cái gì? Vì cái gì phản bội Bạch Liên giáo? Ôn Thiên Làm nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía một bên Mạnh Phương Đường, phía trước Mạnh Phương Đường vẫn là một bộ cháu trai tư thái, bây giờ nào còn có cháu trai tư thái. Dùng loại này treo dây xích tư thái nhìn xem bọn hắn, không phải đang nói cho bọn hắn biến thành dạng này cùng hắn có quan hệ. Chương 92 con chó trung thành nhất, chương 92 con chó trung thành nhất không phải ta, ta nhưng không có bản sự tại trước mặt hai vị tiên thiên cường giả hạ độc, không bị các ngươi phát hiện. Mạnh Phương Đường vẫn nhớ chủ tử ra lệnh cho hắn, một khi giấu ở kinh thành Bạch Liên giáo trưởng lão tới tìm hắn, liền lập tức ở nội tâm kêu gọi, thông tri chủ tử. Tại nội tâm kêu gọi ba lần, chủ tử âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, cũng là dọa hắn nhảy một cái. Cái này khiến hắn kích động không thôi, hắn đem hắn chủ tử xem như tiên nhân rồi. Bất quá hắn trên mặt kích động để cho Ôn Tiên Làm sinh ra hiểu lầm. Hại Ôn Tiên Làm cho là Mạnh Phương Đường là Bạch Liên giáo cùng nhiệt nhất tín đồ, cho là hắn đến là tới truyền lại nhiệm vụ. Mạnh Phương Đường nhìn ra Ôn Tiên Làm hiểu lầm, bất quá như vậy cũng tốt, trên mặt kích động không cần giải thích, tiếp tục đóng vai cháu trai. Bây giờ thấy Ôn Tiên Làm biến thành dạng này, hắn không cần nghĩ, liền biết là chủ tử kỳ tác. Không phải ngươi, còn có thể là ai, vì cái gì phản bội chúng ta? Ôn Thiên Làm tốn sức chống đỡ lấy cơ thể, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Mạnh Phương Đường. "Là, lười nhắc giải thích với các ngươi, tất cả yên lặng cho ta đợi, sẽ có người đem các ngươi mang đi." Mạnh Phương Đường tiếng nói vừa ra, một bóng người đã trống rỗng xuất hiện ở trong viện. Nguyệt quang rơi tại trên mặt của hắn, hiện trường người thấy rõ bộ dáng của hắn, toàn bộ đều nội tâm chấn động. "Quỷ, quỷ đế." Thấy là La Tam cười một khắc này, Ôn Thiên Làm cùng Tiết Tử Hiện đều tâm thần một sợ. Mới vừa rồi còn thảo luận quỷ đế, bây giờ quỷ đế liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. "Ngươi là chủ nhân phái tới?" Đừng nói Ôn Thiên Làm hai người, Mạnh Phương Đường nhìn thấy người tới là La Tam cười, cũng là giật mình. Chủ tử chỉ bảo hắn biết, sẽ có người tới mang đi Ôn Thiên Làm hai người, cũng không có nói rõ ràng là ai đến mang đi Ôn Thiên Làm hai người. Hắn còn tưởng rằng tới chỉ là phổ thông chân chạy. Ai nghĩ là tông sư trí cường? Bất quá nghĩ đến chủ tử là tiên nhân, có tông sư trí cường làm thủ hạ, giống như rất bình thường. Ấn La Tam điểm cười gật đầu, vốn là không cần hắn tới, nhưng hắn đúng là nhàm chán. Sát không thể đánh, lại không giống Du Huyền bọn hắn có việc làm, liền giống như bề ngoài đặt tại cái kia. Cái này khiến hắn như thế nào quen thuộc được. Vì kiếm chuyện làm, hắn chủ động cướp những người khác sống, cường điệu chính mình là tông sư trí cường, tốc độ nhanh, quỷ đế đại nhân tài thả hắn tới. Nghe xong, Ôn Tiên làm cùng Tiết Tử Hiện con ngươi phóng đại, bọn hắn nghe được cái gì? Là Mạnh Vương Đường sau lưng chủ tử phái quỷ để tới. Trời ạ, bọn hắn có nghe lầm hay không? La Tam cười thế nhưng là tông sư trí cường, còn có người có thể chỉ điểm đến động đến hắn. Mạnh Vương Đường sau lưng chủ tử đến cùng là thần thánh phương nào? Có cần hay không đem bọn hắn hai người trói lại? Mạnh Vương Đường hỏi. Không cần, La Tam cười một tay đem Ôn Tiên làm cùng Tiết Tử Hiện nhiếp khởi tới, không cần tứ chi tiếp xúc, Ôn Tiên làm hai người liền bị cương khí khống ở giữa không trung. Siêu một giây sau, La Tam cười mang theo Ôn Tiên làm hai người biến mất ở trong đêm tối. Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau bắt trưởng lão chính là người mình. Mạnh Vương Đường biết Ôn Tiên làm có giá trị, mới có thể bị mang đi. Gặp xong chủ tử, Ôn Tiên làm còn sống, hắn nhất định là chính mình người. Có bắt trưởng lão làm nội ứng, chủ tử lại ưa thích khắp nơi phát triển người, tin tưởng Bạch Liên giáo chắc chắn không thể tránh được. Cũng không biết cần bao lâu, mới đưa Bạch Liên giáo toàn bộ chuyển biến thành chính mình người. Trời hanh vật khô, cẩn thận tuổi lửa một cái xui xẻo gõ mo cầm canh người mười phần chán trường hô hào bạn cổ không đổi gõ mo cầm canh nhân khẩu ngữ. Bình thường gõ mo cầm canh người là hai người một tổ, một cái cầm cái chiêng, một cái cầm bang, nhưng hắn chỉ có một người. Vẫn là một người mới, tối nay là hắn lần thứ nhất gõ mo cầm canh. A La Tam cười mang Ôn Thiên làm hai người tại trở về chợ quỷ trên đường, nhìn thấy cái này gõ mo cầm canh người, không khỏi phát ra một tia tiếng kinh dị. Lúc này hắn mang theo Ôn Thiên làm hai người từ trên mái hiên nhảy dụng tại đánh càng mặt người phía trước. Quỷ đế. Tráng trưởng Lư Thành định thấy có người rơi xuống trước mặt của hắn, lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác, nhưng khi hắn thấy rõ ràng là La Tam cười, trên mặt hắn tràn đầy khổ tâm, cũng thả ra tự thân cơ bắp kéo căng trạng thái, tông sư trí cường nếu là nghĩ gây bất lợi cho hắn, dù thế nào phản kháng cũng là vô dụng. Mặt khác, hắn không phải là không có nhìn thấy La Tam cười đem hai người nhiếp ở giữa không trung, nhưng hắn không hiếu kỳ, cũng không muốn hỏi đến. Người đây là tại trải nghiệm cuộc sống. La Tam cười nhìn ra cái gì, nhưng hắn nữa thích biết rõ còn cố hỏi. Quỷ đế đại nhân, mà đông lạnh trời giá rét, ta để ngày tốt lành bất quá, chạy đến chịu khổ, ta cờ sao? Đây là ta công việc bây giờ. Lư Thành Định mặc dù gọi đắng, nhưng trong lòng của hắn vẫn là cảm kích La Tam cười. Nổ trợ quỷ nhiệm vụ thất bại, triều đình đúng là chuẩn bị chém hắn đầu. Là hắn mượn dùng La Tam cười tên tuổi sống sót. Người là còn sống, nhưng hắn không có khả năng chờ tại vị trí cũ. Hắn bị giáng chức, vẫn là liên tục hàng mấy cấp, trở thành tầng thấp nhất gõ mõ cầm canh người. Ai nghĩ ngày đầu tiên gõ mõ cầm canh, đều có thể đụng tới La Tam cười. Thứ cao như vậy vị trí bị cách chức, thời gian không dễ chịu a. Nghe xong, Lư Thành Định trên mặt vị đắng rõ ràng hơn. Làm sao có thể khỏe qua? Leo đến phó thống lĩnh vị trí này, làm sao có thể không đắc tội tiểu nhân, không đắc tội đã từng những cái kia đối thủ cạnh tranh. Bây giờ bị cách chức, tiểu nhân đã từng là những cái kia đối thủ cạnh tranh, làm sao có thể không dâm hắn? Quỷ môn quan ban đêm đã có người giữ cửa, ban ngày còn không có nhân tuyển thích hợp, ngươi có hứng thú hay không tới làm quỷ môn quan ban ngày người giữ cửa? La Tam cười hỏi. Ta. Lư Thành nhất định có thể không kinh ngạc sao? Đừng nhìn đây là một cái giữ cửa, nếu như hắn làm, hắn tương đương là trợ quỷ người. Những cái kia hắn từng đắc tội người, có ngốc cũng không dám lại đi dâm hắn, thậm chí sẽ hăng hái hướng hắn nói xin lỗi. Vì cái gì? Lư Thành Định muốn biết vì cái gì, không chỉ cho phép hắn mượn dùng La Tam cười tên tuổi mạng sống, bây giờ còn giúp hắn một chút. Nào có nhiều tại sao như thế, coi như ta nhìn ngươi thuận mắt. La Tam cười mạn bất kinh tâm nói. Bình Lư Thành nhất định tức quỳ xuống hướng La Tam cười dập đầu một cái. Này đối La Tam cười tới nói, chỉ là không đáng kể nhất tay, nhưng đối hắn tới nói là lớn lao ân tình. Không nói lần này hướng hắn thân xuất biệt thủ, chỉ bằng vào mượn tên tuổi bảo trụ mệnh, cái này ân cứu mạng liền đã trả không hết. Ta cảm thấy ngươi gõ mõ cầm canh người thân phận không cần thiết bỏ qua, ngươi có thể ban ngày canh cổng, buổi tối gõ mõ cầm canh, hai phần sống hai phần lợi tức. Đương nhiên, thời gian không cho phép mà nói, ngươi liền nhìn tới, đi. La Tam cười mang theo Ôn Tiên làm hai người biến mất ở trong đêm tối. Gặp La Tam cười không còn hình bóng, Lư Thành Định lần nữa hướng La Tam cười rời đi phương hướng đập một cái đầu, mới đứng dậy tiếp tục gõ mõ cầm canh. Chợ Quỷ Minh Tâm các La Tam cười nửa quỳ xuống, đem Ôn Tiên làm hai người bước xuống hoàng thái sơ mặt phía trước. Ôn Tiên làm hai người trợn tròn mắt, La Tam cười lại hô trước mắt cái này trẻ tuổi người vì quỷ đế đại nhân. Điều này có ý vị gì? Ý vị trước mắt cái này trẻ tuổi người cũng là tông sư trí cường, một cái so với La Tam cười càng cường đại hơn tông sư trí cường, mà La Tam cười chỉ là đẩy lên trước sân khấu tên giả mạo. Hắn là Trường Nhạc Bang ban chủ, Mạc Phi Ngư, hắn liền giao cho ngươi, ngươi muốn làm sao đánh đều được. Hoàng Thái Sơ nghĩ đến Mạc Phi Ngư thu nuôi tiểu ăn mày bị Trường Nhạc Bang trộm đi qua, liền chuẩn bị để cho Mạc Phi Ngư hạ giận. Tạ Quỷ Đế đại nhân Mạc Phi Ngư không nói hai lời, trực tiếp đem Mộng Bức Tiết Tử Hiện kéo tới một cái góc, đối với hắn chính là quyền đấm tức đá, cuối cùng càng là từng quyền rơi xuống Tiết Tử Hiện trên mặt. Người này, ngươi biết sao? Hoàng Thái Sơ lấy ra một tờ bức họa làm cho Ôn Tiên nhìn. Thánh, Thánh nữ đại nhân, ngài nhận biết thánh nữ của chúng ta. Xem xét bức họa, đây không phải bọn hắn Bạch Liên giáo thánh nữ, cái này khiến Ôn Tiên làm trong lòng sợ hãi giảm bớt một điểm, không khỏi lòng sinh may mắn. Biết bọn hắn thánh nữ, vậy hắn sống tiếp xác suất liền lớn. Xác định là các ngươi Bạch Liên giáo thánh nữ. Hoàng Thái Sơ cầm muội bức họa hỏi lần nữa. Xác định, Ôn Tiên làm biểu thị chắc chắn. Chuyện kia liền thú vị. Hoàng Thái Sơ khẽ miệng bật lên. Dẫn hắn tiếp tẩy lễ du huyền bọn hắn nghe được mệnh lệnh, chuẩn bị đem Ôn Tiên làm mang xuống. Ôn Tiên làm không biết tẩy lễ là cái gì, nhưng thông qua những người này biểu lộ, liền biết tẩy lễ không phải vật gì tốt, liền kịch liệt dãy rủa. Chỉ là dãy rủa vô hiệu, hắn bị du huyền bọn hắn mang xuống. Đi qua du huyền bọn hắn tẩy lễ, lại trải qua Hoàng Thái Sơ tẩy lễ một lần. Ôn Tiên làm cùng Tiết Tử Hiện cuối cùng thành Hoàng Thái Sơ con chó trung thành nhất. Chương 93 Thanh Long hội, chương 93 Thanh Long hội Bạch Liên giáo tông sư có bao nhiêu? trưởng lão có bao nhiêu, phe phái như thế nào phân chia. Mạnh Phương Đường chỉ là một cái hương chủ, hắn biết đến tình huống cũng không phải rất nhiều, bây giờ có bát trưởng lão Ôn Tiên làm đại, Hoàng Thái Sơ nghĩ cặn kẽ hiểu một chút Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo tông sư chí cường có hai vị, một sáng một tối. Trừ cái đó ra, Bạch Liên giáo còn có một cái cuối cùng át chủ bài, cụ thể là cái gì? Cũng chỉ có đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ cá biệt trưởng lão mới biết được là cái gì. Bạch Liên giáo hết thảy có 9 vị trưởng lão, có 3 cái phe phái. Thực lực hùng hậu nhất phe phái là đại trưởng lão một bộ, cũng chính là ta chỗ phe phái. Đại trưởng lão Tiền Hủ Thâm, có 3 vị trưởng lão kiên định không thay đổi đứng ở hắn một bên. Theo thứ tự là tứ trưởng lão Vương Phi Hoa, lục trưởng lão nhà Yên Ổn đã từng là ta đây. Ôn Tiên làm sợ Quỷ Đế đại nhân hiểu lầm, xảo diệu dùng khi xưa ta một từ. Tiếp cận đại trưởng lão phe phái chính là Ngụy Nam Chu Ngụy công tử phe phái, hắn đồng dạng có 3 vị trưởng lão ủng hộ hắn. Theo thứ tự là nhị trưởng lão Sử Lai Bình, ngũ trưởng lão Phó Chín Tùng cùng cựu trưởng lão Độc Nhất Ngày. Yếu thế nhất một bộ là Thánh Nữ một bộ, nàng chỉ có 2 vị trưởng lão ủng hộ nàng, theo thứ tự là tam trưởng lão Triệu Quang Hà cùng thất trưởng lão Tống Dương. Ôn Tiên làm nói ra hắn biết tình huống. Nói tỉ mỉ các ngươi Thánh Nữ Hoàng Thái Sơ nói, Thánh Nữ Ngụy Thiên Lam nay niên 13 tuổi, bởi vì nàng niên kỷ tiểu, quyền lợi phần lớn đều tại tam trưởng lão Triệu Quang Hà trên tay. Triệu Quang Hà là thánh nữ người giám hộ, cũng là thánh nữ thầy giáo vỡ lòng, nhưng Triệu Quang Hà là một cái cực đoan người, hắn không cho phép thánh nữ nhu nhược. Bây giờ thánh nữ tâm trí chưa thành thục, nhưng ở Triệu Quang Hà dưới ảnh hưởng, tương lai chỉ sợ cũng phải biến thành một cái cực đoan người. Cứ việc thánh nữ thế yếu, nhưng trên mặt nổi, những người khác vẫn là lấy thánh nữ vi tôn dáng vẻ. Bởi vì huyết mạch càng thâm nhập nói là dính đến tiền triều bảo tàng. Ngự Long trong hộp có tàng bảo đồ, muốn mở ra Ngự Long hộp phải cần tiền triều thành viên hoàng thất huyết, bây giờ tiền triều hoàng thất chỉ còn lại 2 cái hậu nhân. Thánh nữ Ngụy Thiên Lam cùng Ngụy công tử, bởi vì thánh nữ huyết tương đối chính thống, đại gia liền tạm thời lấy nàng vi tôn dáng vẻ. Nhưng không nể mặt mũi thời điểm, tam trưởng lão dù thế nào lấy thánh nữ danh hào ra lệnh, đều không dùng. Bây giờ Ngự Long hộp còn không có tìm được, một khi tìm được Ngự Long hộp Ôn Tiên làm chăm chỉ không ngừng nói tỉ mỉ có liên quan thánh nữ tình huống. Hai người các ngươi trở về Bạch Liên giáo tổng đàn, ngoại trừ Ngụy Thiên Lam, Ngụy Nam Chu, Tiền Hủ Sâu cùng Triệu Quang Hà 4 người này, những người khác toàn bộ phát triển thành ta người. Ta muốn bọn hắn biết bọn hắn ông chủ mới là Thanh Long hội thủ lĩnh, Hắc Đế. Hoàng Thái Sơn là một cái không ngồi yên người, hắn không chỉ ở triều đình gây sự, hắn còn muốn trên giang hồ gây sự. Trên giang hồ, làm ra tới một cái Thanh Long hội không còn gì tốt hơn. Thanh Long hội có 7 đại đầu rồng, Hoàng Thái Sơn chuẩn bị đem khác lục đại đầu rồng danh hào phân cho thế lực khác. Được tuyển chọn thế lực, có thể là làm nhiều việc các thế lực, cũng có khả năng là cái nào đó đỉnh cấp môn phái, cái gì cũng có khả năng. Bọn hắn làm không gây sự, không trọng yếu, có thể hay không trở thành phá hôi, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là sự hiện hữu của bọn hắn là ví dụ đạo nhân vật chính đoàn, đánh bại hắn cái này cuối cùng trùm phản diện. Đều như vậy an bài, vậy hắn muội muội tự nhiên tại nhân vật chính đoàn bên trong. Chỉ cần Ôn Tiên làm hai người trở về, Tham Lam Phệ Thế Cổ liền sẽ vô hạn phân liệt cùng ký sinh. Bạch Liên giáo giáo chúng vô thanh vô tức bị ký sinh không có vấn đề, nhưng bọn hắn phải biết chủ tử của bọn hắn là ai. Hoàng Thái Sơn là có thể thông qua Tham Lam Phệ Thế Cổ thông báo cho bọn hắn đã bị ký sinh, sinh tử từ hắn trưởng khống, hắn là ông chủ mới. Nhưng Hoàng Thái Sơn lười, không có hứng thú cáo chi một đám tiểu tạp lắm mét, có thủ hạ có thể dùng, làm gì không cần. Đây chính là Ôn Tiên làm hai người trở về nhiệm vụ. Bị điểm danh Ngụy Tiên Lam 4 người cũng sẽ bị ký sinh, nhưng ở như lớn Bạch Liên giáo bên trong, chỉ có 4 người bọn họ cái gì cũng không hiểu rõ tình hình. 4 người bọn họ là lưu cho hắn muội muội chơi. Đến nỗi Bạch Liên giáo tông sư Chí Cường, trước tiên không cần phải để ý đến. Tuân mệnh Ôn Tiên làm hai người lĩnh mệnh, đứng dậy rời đi Minh Tâm Các xem ra đêm nay liền rời đi kinh thành trở về Bạch Liên giáo tổng đàn. Quỷ Đế đại nhân, như ngài sở liệu, triều đình mời chào mãnh liệt nhất, lần này là triều đình tặng hồi 17 lễ. La Tam cười nói, không cần phải để ý đến bọn hắn. Chỉ cần là lễ vật, mặc kệ là thế lực nào đưa tới, chiếu thu không lầm. Một cái ý tứ, lễ vật lấy không, muốn trợ giúp chúng ta phát triển trợ quỷ, mặc cho bọn hắn tới, nhưng muốn cầu chúng ta làm việc, hoặc là lôi kéo chúng ta, không nhìn thẳng. Nếu có tông sư Chí Cường đến so xét, ngươi giao thủ với hắn không chiếm được lợi lộc gì, ta sẽ khống chế ngươi cơ thể dạy đối phương làm người như thế nào. Nói xong, Hoàng Thái Sơ khiến người khác nên làm gì liền làm cái đó, hắn tìm xà nữ lên ương lịch nước đi. Không hắn, ai bảo xà trong nước tối trượt. Một ngày mới đến Hiệp Tâm Vũ quán Hoàng Vân Du giao tiền luyện võ chỗ. Mới 3 tháng, ngươi không luyện được đồ vật rất bình thường, hà tất bây giờ liền từ bỏ. Nói chuyện chính là Hiệp Tâm Vũ quán cựu sư Minh Dư Phi Thăng, mà hắn thuyết phục chính là Hoàng Vân Du. Vì cái gì thuyết phục? Bởi vì đây là hắn phụ trách việc làm. Chỉ cần có học đồ muốn từ bỏ, hắn thì tới làm tư tưởng việc làm. Chỉ cần đem người lưu lại, võ quán mỗi tháng đều có thể thu đến học phí. Đương nhiên, hắn không phải mỗi một cái muốn từ bỏ học đồ đều quên. Loại kia gia cảnh không tốt, tương đối nghèo, hắn làm sao có thể lãng phí thời gian đi quên. Hoàng Vân Du cũng không giống nhau, gia cảnh của hắn so với người khác hảo, người vẫn còn tương đối hào phóng. Mỗi ngày khách đến thăm tiểu lâu đưa thức ăn tới, bọn hắn cũng có thể tăng ăn tăng uống. Phải biết người tập võ, lượng cơm lớn, Hiệp Tâm Vũ trong quán đồ ăn có thể không thỏa mãn được tất cả mọi người. Chớ nói chi là, không phải miễn phí, hơn nữa dầu muối bị thiếu. Tình huống như vậy, bọn hắn có thể tăng ăn đến khách đến thăm tiểu lâu đồ ăn, còn bữa bữa có thịt, bọn hắn như thế nào cam lòng dạng này đại thiện nhân đi. Luyện võ quá khổ rồi, ta không tiếp tục kiên trì được. Hoàng Vân Du nói láo, hắn không phải không tiếp tục kiên trì được, hắn là phát hiện mình không tầm thường. Hắn luyện được khí cảm, hắn trở thành nhập lưu võ giả. Cần thời gian chỉ có 3 tháng. Cái này có thể hù đến hắn. Hắn không phải tiểu bạch, để cho võ quán những người khác tăng ăn tăng uống, bất quá là thuận tiện chính mình hiểu rõ càng nhiều võ học bên trên tri thức. Thông qua võ quán những người khác, hắn biết được không phải ai đều có thể luyện võ. Có người từ tiểu luyện đến lớn, khí cảm đều không luyện được tới, mấy người này chiếm đa số. Có thể luyện xuất khí cảm giác, cũng phần lớn từ tiểu bắt đầu đặt nền móng, có danh sư tay đem người chỉ đạo, có tài nguyên mới luyện ra. Không nói khác, liền nói trong võ quán thiên tài nhất Tam sư mình, hắn luyện được khí cảm cần một niên nữa. Đây đã là võ quán nhanh nhất ghi chép, đây vẫn là quán chủ tự mình chỉ đạo, còn có tắm thuốc, còn có điều là đan dược ăn, mới có cái này thành tựu. Hắn là cái quỷ gì, 3 tháng liền đem khí cảm luyện được. Không có danh sư chỉ đạo, không có tài nguyên, cũng không phải từ nhỏ đã đặt nền móng, 3 tháng trước hắn vẫn là một cái tay trói gà không chặt tú tài, là một kẻ tay ngang. Hắn như vậy luyện một chút liền luyện được khí cảm tới, có đáng sợ hay không, chấn không rung động. Mới đầu hắn cảm thấy thiên hạ chi đại, chính mình hẳn không phải là đặc biệt nhất, liền hướng trong võ quán người hiểu những cái kia giang hồ môn phái. Hỏi cái kia chút giang hồ môn phái thiên tài nhanh nhất luyện được khí cảm cần thời gian bao lâu. Kết quả trong võ quán người, có người trả lời là một niên tả hữu, cũng có người trả lời là trên dưới 7, 8 tháng, chính là không có người trả lời có 5 tháng trong vòng. Hơn nữa những thứ này giang hồ môn phái có luận võ quán tài nguyên tốt hơn cùng bí tịch võ công các loại. Cái này vừa so sánh, để cho Hoàng Vân Du rõ ràng chính mình thiên phú khủng bố đến mức nào. Hắn là tú tài, nhưng hắn không phải học bệnh. Hắn biết một khi có người biết hắn trong vòng 3 tháng luyện được khí cảm, hắn sẽ có vô tận phiền phức. Vì thế, hắn chọn rời đi võ quán, ngược lại đã luyện được khí cảm, hắn có thể làm người làm thay sông sáo giang hồ. Dư Phi Thăng, mệt mỏi là bình thường, luyện võ ai không mệt, chỉ có kiên trì mới là Hoàng Vân Du. Dư sư minh, ngươi không cần quên nữa, ta đã quyết định trở về kế thừa tiểu lâu, kiếm tiền cưới vợ, ung dung qua xong cả đời này. Nói xong, Hoàng Vân Du hướng về trong tay Dư Phi Thăng lấp không thiếu bạc. Ngươi thật quyết định như vậy? Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi là loại này chủ động nhét bạc người. Vốn là học đồ cứng rắn muốn rời đi, hắn cũng không có biện pháp gì, hắn cũng không thể chết túm đối phương, hoặc là ngăn cản đối phương rời đi. Này lại ảnh hưởng võ quán danh tiếng. Nhưng đối phương nhét bạc, vậy hắn phải càng thêm khách khí, ai sẽ theo bạc gây khó dễ? Nghĩ kỹ, hôm nay đi qua, ta không còn tới võ quán. Hoàng Vân Du nói, biết, ta sẽ cho người thu thập ngươi đồ vật, cho ngươi đưa trở về. Dư Phi Thăng cất kỹ bạc, chuẩn bị trở về võ quán bên trong. Dư sư minh, bí tịch võ công có thể bán không? Hoàng Vân Du gọi lại Dư Phi Thăng, hắn chỉ là học đồ, giao tiền học võ loại kia, không giống Dư Phi Thăng là quán chủ đồ đệ, võ quán thông bối quyền, hắn chỉ có phía trước 2 tầng. Thực tế học đồ chỉ dạy 1 tầng, hắn sẽ 2 tầng là hắn làm đại thiện nhân mới lấy được. Bữa cung cấp thịt, quán chủ các đồ đệ vụng trộm nhiều dạy hắn 1 tầng cũng không sao. Chỉ là 2 tầng thông bối quyền, để cho hắn ngay cả tam lưu võ giả đều không đột phá nổi. Không có sau này công pháp, hắn chỉ có thể dừng lại ở nhập lưu võ giả. Ngươi không phải nói luyện võ rất đắng? Dư Phi Thăng không hiểu nhìn về phía Hoàng Vân Du, là không chịu khổ nổi, tăng thêm ta luyện võ thời gian quá muộn, ta thật không nhìn thấy hy vọng. Nhưng ta lại không thể, có thể để nhi tử ta tới. Đến tương lai ta có nhi tử, liền để hắn thay ta luyện. Chờ hắn luyện được khí cảm trở thành võ giả, cũng coi như là đẩy ta tiến mới. Hoàng Vân Du há mồm liền đến. Thì ra là như thế. Bán thông đối quyền tầng thứ 3, 150 lượng. Tầng thứ 4, 400 lượng. Tầng thứ 5, 800 lượng. Đệ lục, tầng thứ 7, ta không có, ngươi nếu mà muốn, phải đi cùng sư phụ ta đàm luận. Dư Phi Thăng không phải là không có từng bán thông bối quyền bí tịch, đây là ngầm đồng ý, xem như võ quán chủ yếu thu vào nơi phát ra một trong. Bởi vì thông bối quyền bí tịch là hàng thông thường, bằng không thì cũng sẽ không phân từng tầng dạy cho học đồ. Rất đắt. Nghe xong, Hoàng Vân Du cảm thấy rất đắt. Đệ lục, tầng thứ 7 có thể khiến người ta luyện đến cảnh giới gì? Hoàng Vân Du hỏi. Nhất lưu võ giả cực hạn. Dư Phi Thăng hồi đáp. Mới nhất lưu cực hạn, hậu thiên đều không vào. Đột nhiên Hoàng Vân Du đối với thông bối quyền thất vọng. Ngươi nghĩ gì thế? Ngươi cho rằng hậu thiên công pháp tốt như vậy phải? Không phải võ đạo con em thế gia, không phải giang hồ môn phái đệ tử, không phải triều đình người, cao thâm bí tịch võ công là chúng ta có thể tiếp xúc. Dư Phi Thăng nếu không phải là xem ở bạc phân thượng, đã sớm không cho Hoàng Vân Du sắc mặt tốt. Thật coi bí tịch võ công là tốt như vậy phải, nhất là hậu thiên trở lên bí tịch võ công. Dư sư minh, nơi nào có thể được đến hậu thiên công pháp, thậm chí là tiên thiên công pháp? Hoàng Vân Du hỏi. Nghe nói trợ quỷ cái gì cần có đều có, nếu không thì ngươi thử xem. Dư Phi Thăng nhìn ra Hoàng Vân Du đối với thông bối quyền đã không có hứng thú, sinh ý không làm được, biểu lộ bắt đầu xuất hiện không kiên nhẫn được nữa. Hoàng Vân Du nhìn ra Dư Phi Thăng không kiên nhẫn được nữa, ôm quyền hướng hắn cảm tạ. Dư Phi Thăng ôm quyền qua loa trở về một cái lễ, liền quay đầu nhìn về bên trong đi đến. Hoàng Vân Du đi ra Hiệp Tâm Vũ quán, đứng tại Hiệp Tâm Vũ cửa quán miệng, ngẩng đầu nhìn môn biển Hiệp Tâm Vũ quán 4 chữ lớn. Ta có khả năng thực sự là một cái yêu nghiệt. Hoàng Vân Du tại nội tâm lẩm bẩm một câu, cảm thấy chính mình không biết xấu hổ, từ cười một hồi, quay người hướng nhà phương hướng đi đến. Hoàng Trạch ngồi xếp bằng, Hoàng Dư khí tức dâng lên, nàng bước vào hậu thiên tầng thứ. 13 tuổi hậu thiên võ giả, cứ việc đây là kinh nghiệm kiếp trước cùng đan dược hiệu quả mang tới, nhưng không thể phủ nhận ta là thiên tiêu, không, phải nói ta là một cái yêu nghiệt mới đúng. Chương 94 hố muội, chương 94 hố muội vẫn là không thể tiêu ngạo, thiên hạ chi đại, che giấu võ học kỳ tài cũng không ít. Thậm chí có sư môn vì khả năng an ổn trưởng thành, đem hắn cất giấu so cậu còn sâu. Hoàng Dư đem chính mình đột phá tới hậu thiên cảnh giới đắc chí cảm xúc đè xuống. Người có thể tiểu kiêu ngạo một hồi, nhưng tuyệt đối không thể tự đại. Nhất là nàng biết giang hồ thủy sâu bao nhiêu. Liên nói tiếp trước của nàng, môn phái khác thiên tiêu có thể không đề cập tới, nhưng trong thiếu lâm tự thần bí nhất vô tâm tiểu hòa thượng, liền có chút thần dị. Nghe đồn Vô Tâm tiểu hòa thượng nắm giữ Phật môn lục thần thông một trong số mệnh thông, có thể nhìn tấu nhân quả. Đối mặt loại tin đồn này, tự nhiên có vô số người hiếu kỳ cùng chứng thực. Mà Thiếu Lâm tự cho ra giảng giải là, bọn hắn quả thật có một cái gọi Vô Tâm tiểu hòa thượng, nhưng nắm giữ số mệnh thông, nhìn tấu nhân quả cái gì, cũng là giả, cũng là phản bội chạy trốn Thiếu Lâm tự phản đồ vì không để Thiếu Lâm tự thanh tĩnh, nói lung tung. Nhưng nói là nói như vậy, một khi người giang hồ yêu cầu gặp Vô Tâm tiểu hòa thượng, người của Thiếu Lâm tự liền ấp úng, đủ loại lý do nói không tiện. Loại hành vi này nhìn thế nào đều giống như tại càng che càng lộ. Cuối cùng Vô Tâm tiểu hòa thượng vẫn là không có lộ mặt qua. Bởi vì Thiếu Lâm tự đủ cường đại, không người nào dám tại Thiếu Lâm tự lỗ mãng. Cứ việc người gặp không được, nhưng nghe đồn đi ra ngoài đồ vật, không có căn cứ bảo, là nghe đồn không ra được. Có thể nghe đồn trải qua người truyền người, đã bị nói ngoa, nhưng Vô Tâm tiểu hòa thượng khẳng định có ý đồ. Hai tôn một trong Thiếu Lâm tự đều có một cái Vô Tâm tiểu hòa thượng, cùng Thiếu Lâm tự đặt song song núi võ đang làm sao có thể không có yêu nghiệt tồn tại. Chỉ là núi võ đang không giống Thiếu Lâm tự như thế bị phản đồ đem yêu nghiệt tin tức tiết lộ ra ngoài thôi. Ta có thần dự dấu, lại thêm Bạch Liên giáo tài nguyên, tương lai của ta thành tựu chắc chắn không thua tại Thiếu Lâm tự cùng núi võ đang bồi dưỡng ra được yêu nghiệt. Đối với điểm này, Hoàng Dư vẫn có lòng tin, ngoại trừ tài nguyên cùng thiên phú, nàng sống lại một đời, đây chính là nàng lớn nhất treo. Thu liễm lại khí tức, Hoàng Dư mở cửa phòng đi ra. Canh giữ ở ngoài cửa phòng là sư phụ nàng, nàng đột phá cảnh giới, làm sao có thể không có ai cho nàng hộ đạo. Đột phá thành công không có. Hoàng Dư có tu luyện liễm tức thuật, Liêu Thải Nguyệt cảm ứng không ra cái gì. Nhưng vừa rồi Hoàng Dư vừa đột phá, khí tức trên người còn không có hoàn toàn thu liễm lại, để cho ngoài cửa Liêu Thải Nguyệt cảm ứng được. Cứ việc Liêu Thải Nguyệt đã xác nhận Hoàng Dư bước vào hậu thiên cảnh giới, nhưng nghĩ tới 13 tuổi hậu thiên võ giả, nàng vẫn là không nhịn được liên tục xác nhận. Không tệ, Quỷ Đế đại nhân là đem nàng năng lực chịu đựng rất cao. Nhưng Quỷ Đế đại nhân là phi nhân quái vật, để cho nàng làm sao đều không cách nào cầm người bình thường cùng không phải người quái vật đem so sánh. Cứ việc Hoàng Dư cũng là tiểu quái vật, nhưng Hoàng Dư không có thoát ly người tình cảnh, cái này liền để tâm tình của nàng dễ chịu một chút. Ân, đột phá. Hoàng Dư ngay cả mình là người trùng sinh đều cùng sư phụ nói, còn đem nàng và Bạch Liên giáo ân oán cũng cùng sư phụ nói. Tự nhiên không có khả năng liên đột phá loại chuyện nhỏ nhặt này đều giấu giếm sư phụ. Bởi vì nàng cần sư phụ giúp nàng, tương lai nàng tiến vào Bạch Liên giáo, cần sư phụ ở bên ngoài cho nàng cung cấp viện trợ. 13 tuổi hậu thiên võ giả, ngươi tuyệt đối có cơ hội tại 50 tuổi phía trước bước vào tông sư cảnh. Một khi bước vào, ngươi liền đánh vỡ 50 tuổi phía trước không thể bước vào tông sư cảnh ma chú. Ma chú đều phá vỡ, vi sư tin tưởng ngươi chắc chắn có thể bước vào trong truyền thuyết đại tông sư cảnh. Liêu Thải Nguyệt có chút kích động, nếu như nàng có thể đem đồ đệ bồi dưỡng thành đại tông sư, cái này cảm giác thành tựu có bao nhiêu lớn, suy nghĩ một chút liền kích động. Ta sẽ cố gắng, ta cũng nghĩ xem đại tông sư cấp độ có khác biệt gì. Đều sống lại một đời, Hoàng Dư không có khả năng chỉ nghĩ báo thủ, bước vào đại tông sư cảnh cũng thành mục tiêu của nàng. Lúc nào tiếp xúc người của Bạch Liên giáo? Đại tông sư rất xa xôi, tạm thời không nói, nghĩ đến đồ đệ đã đột phá hậu thiên, vậy kế tiếp chính là Đồ Nhi tiến vào Bạch Liên giáo chuyện. Cứ việc Đồ Nhi có kế hoạch, nhưng nàng vì lý do an toàn, vẫn là đem Đồ Nhi chuyện cáo chi cho Quỷ Đế đại nhân. Nàng cho là Quỷ Đế đại nhân là muội khống, sẽ vì muội muội ra mặt, một cái tát hủy Bạch Liên giáo. Ai nghĩ nàng sai, Quỷ Đế đại nhân kỳ thực là một cái bất lương. Bắt đầu chơi kế hoạch dưỡng thành. Nói là kế hoạch dưỡng thành, có thể khắp nơi cũng là hố. Đây là đang hố muội a hơn nữa có hố, cứ đảo, mặc kệ chôn, này liền có chút quá đáng. Cứ việc nàng vì Đồ Nhi tương lai cảm thấy tức giận bất bình, nhưng nàng không dám nói một chữ không. Dám nói, Quỷ Đế đại nhân nhất định sẽ đổi đi nàng cái này diễn viên, khiến người khác bên trên. Vì để cho Đồ Nhi thiếu bị chút ủy khuất, nàng chỉ có thể phối hợp hết thể an bài. Vừa đột phá, trước nghỉ ngơi mấy ngày, điều chỉnh tốt trạng thái, lại tiếp xúc. Hoàng Dư nghĩ đến Tam Ca cần nửa niên mới trở thành nhập lưu võ giả, bây giờ đi qua 3 tháng, còn thừa lại một nửa thời gian. Thời gian còn phong phú, nghỉ ngơi mấy ngày cũng không có chuyện. Gặp Đồ Nhi nói như vậy, Liêu Thải Nguyệt trở lại gian phòng của mình bận rộn đi. Thiếu gia, ngươi trở về. Phúc lão nhìn thấy thiếu gia trở về, mặc dù không biết thiếu gia như thế nào đột nhiên trở về, nhưng vẫn là bước nhanh về phía trước đi nghênh đón. Ân Hoàng Vân Du lên tiếng, liền đi vào bên trong, Phúc lão ở bên cạnh đi theo. A, nàng là ai, như thế nào tại nhà chúng ta? Đồng nhiên, Hoàng Vân Du ngửi được mùi thuốc, dừng bước trông đi qua. Phát hiện nhà bọn hắn có một chỗ phòng ốc bị cải tạo thành thuốc lư dáng vẻ, một cái lão phụ nhân đang ở bên trong bận rộn. Nàng là dạy tiểu thư y thuật Liêu Y Y sư, là tiểu thư an bài nàng tại cái này. Phúc lão hồi đáp, nàng chính là Liêu Y Y sư. Hoàng Vân Du lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn 3 tháng đều chờ tại trong góc quán, muội muội có phái qua Phúc lão bảo hắn biết, nàng học y thuật chuyện. Muội muội bệnh lâu đột nhiên tốt, hoàn mất mắc phải nghĩ muốn học y, có thể hiểu được. Hắn làm anh, làm sao có thể không đồng ý hắn cho là muội muội giống như hắn, là giao tiền học nghệ. Ai nghĩ muội muội đem người mang về trong nhà tới, cái này rõ ràng không phải giao tiền học nghệ đơn giản như vậy, đây là bái sư. Bái sư không sao, hắn là sợ muội muội bị người lừa gạt. Không được, phải tìm muội muội hỏi rõ ràng cái này Liêu Y Y sư tình huống. Lúc này, Hoàng Vân Du chạy đi tìm muội muội. Bị Hoàng Vân Du nhìn chằm chằm một hồi, Liêu Thải Nguyệt đương nhiên phát giác Hoàng Vân Du tồn tại. Chờ Hoàng Vân Du chạy đi tìm muội muội, Liêu Thải Nguyệt mới xoay người lại nhìn về phía Hoàng Vân Du cách đi bóng lưng. "Này, đây là Nhập Lưu, hắn mới luyện võ 3 tháng, vẫn là tại võ quán loại kia kém cỏi nhất chỗ." Cái này Liêu Thải Nguyệt kinh ngạc không thể tránh được, bởi vì nàng biết Hoàng Vân Du tại 3 tháng trước vẫn là một cái tay trói gà không chặt tú tài. Không hổ là Quỷ Đế đại nhân người nhà, mỗi một cái đều là tiểu quái vật. Liêu Thải Nguyệt thở dài xong, tiếp tục làm việc lục. "Tam ca, Ngươi tại sao trở lại? Hoàng Dư nhìn xem sách thuốc, đột nhiên tiếng bước chân chuyển đến, ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy Tam Ca từ xa đến gần tiến vào phòng nàng. Liệu y sư ngươi hiểu được rõ ràng không có, như thế nào đột nhiên bái sư, còn đem người mang về nhà? Hoàng Vân Du rất sợ muội muội bị lừa, vội vàng hỏi một chút. Tam Ca, yên tâm đi, sư phụ ta 100% có thể tín nhiệm. Hoàng Dư nhìn ra Tam Ca đang lo lắng gì, không khỏi cười nói. Ngươi nói như vậy, ta càng không yên lòng. Nàng hộ tịch cái nào, ai đem nàng giới thiệu cho ngươi? Bái nàng vi sư có phải hay không giao rất nhiều bạn? Ngươi Hoàng Vân Du liền sợ muội muội niên kỳ tiểu, dễ dàng bị lừa. Tam Ca, những thứ này ngươi cũng đừng hỏi. Tóm lại sư phụ nàng chờ đã đột nhiên. Hoàng Dư giống như phát hiện đồ vật không tưởng tượng nổi, thả xuống sách thuốc, đứng dậy, nhanh chóng đi tới Hoàng Vân Du trước mặt, một tay chế trụ Hoàng Vân Du cổ tay. Ngươi Hoàng Vân Du cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn nói thế nào cũng là một cái võ giả, cho dù là vừa mới khởi bước nhập lưu võ giả, đó cũng là võ giả. Lực phản ứng không phải người bình thường có thể so sánh. Kết quả muội muội vụ xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ kia để cho hắn đều phản ứng không kịp, cổ tay liền bị muội muội giữ lại. Ngươi nhập lưu. Hoàng Dư một khi kiểm tra, xác nhận Tam Ca là nhập lưu võ giả, nàng là tương đối rung động. Tam Ca không phải cần nửa niên mới có thể nhập lưu, như thế nào 3 tháng liền nhập lưu? Cái này dòng dã trước thời hạn 3 tháng. Ngươi cũng là võ giả. Hoàng Vân Du phun ra ngữ khí chắc chắn. Sau đó, Hoàng Dư cùng Hoàng Vân Du liền mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều chờ đợi đối phương giảng giải, hoặc có lẽ là chút gì. Chương 95, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Chương 95, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Hai người đều không nói lời nào, lẫn nhau nội tâm ba động đều không thể bình tĩnh trở lại. Hoàng Dư nghĩ mãi mà không rõ thời gian là cái gì trước thời hạn, còn sớm nhiều như vậy. 3 tháng liền từ tiểu bạch trở thành võ giả, cái này hợp lý sao? Cái này bình thường sao? Yêu nghiệt cũng không có yêu nghiệt như vậy. Hoàng Vân Du so Hoàng Dư càng khiếp sợ, muội muội là võ giả, 13 tuổi võ giả, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết muội muội 3 tháng trước vẫn là một bộ dáng bệnh rề rề, dù là khôi phục nhanh, cùng bình thường nữ hải tử tố chất thân thể cũng không cách nào so. Kết quả mới trôi qua 3 tháng, ngươi nói cho ta biết muội muội là võ giả, vẫn là so với hắn võ giả cường đại hơn. Là tam lưu võ giả, vẫn là nhị lưu võ giả, hắn không cách nào xác định. Nhưng mới trong vòng 3 tháng, hắn trả giá cố gắng cùng mồ hôi mới thật không dễ dàng trở thành võ giả, muội muội đã là tam lưu võ giả, hoặc là nhị lưu võ giả. Cái này chân thực sao? Muội muội như thế nào so với hắn càng thêm yêu nghiệt? Muội a, nói cho ca, ngươi đây là có chuyện gì? So với sống lại một đời Hoàng Dư, Hoàng Vân Du trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, hỏi: "Tam ca, ngươi nói trước đi, ngươi có phải hay không lấy được cơ duyên gì?" Hoàng Dư buông nàng ra tay, không còn tiếp tục chế trụ Tam ca cổ tay, nàng hoài nghi Tam ca có phải hay không lấy được cơ duyên gì, mới sớm nhiều như vậy trở thành võ giả. Ta cả ngày chờ tại trong võ quán luyện võ, làm sao có thể có cơ duyên bị ta chiếm được? Hoàng Vân Du trở về đáp: "Không có cơ duyên, cái tiết như thế thời gian ngắn ngươi là thế nào trở thành võ giả?" Hoàng Dư hiếu kỳ hỏi: "Ta cũng không biết, chính là luyện một chút liền luyện được khí cảm tới." "Thật sự?" Nghe xong, Hoàng Dư khiêm tốn, nhìn một chút đây là tiếng người sao? "Ta cái này làm anh, lúc nào lừa qua ngươi?" Hoàng Dư nghe vậy trầm mặc, chính là bởi vì Tam ca không có lừa qua nàng, việc này mới quá tà dị. "Ca đều trả lời ngươi, bây giờ đến phiên ngươi, nói cho ca, ngươi đây là cái tình huống gì? Ai dạy ngươi luyện võ, thực lực của ngươi như thế nào cao như vậy?" Hoàng Vân Du ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, mấy người muội muội cho hắn một lời giải thích. "Ca, ngươi quên muội muội đã nói với ngươi, muội muội làm một cái rất dài mộng." Hoàng Dư hồi đáp: "Ngươi chớ cùng ta nói, ngươi trở thành võ giả cùng ngươi giấc mộng kia có liên quan." Nghe được muội muội lại dắt nàng cái kia rất dài mộng, cái này khiến Hoàng Vân Du cho mày, thật sự là muội muội mộng để cho hắn không biết như thế nào đánh giá. Đúng sau khi Tam ca ngươi đi võ quán, muội muội luôn cảm thấy mộng quá chân thực, liền giống như muội muội tương lai. Vì thế, muội muội làm một phen điều tra, phát hiện trong mộng rất nhiều chuyện đều là thật, cái này thật dài mộng chính là muội muội tương lai. "Tam ca, ngươi đừng không tin, muội muội võ công chính là theo trong mộng luyện, kết quả để cho muội muội ta tiến bộ thần tốc, ngay cả sư phụ cũng là muội muội dựa theo trong mộng chỉ rất tìm." Hoàng Dư trả lời: "Ngươi không phải đang nói đùa ta?" Hoàng Vân Du cảm thấy cái này quá thần kỳ, hắn muốn không nên tin, cũng không tin, muội muội loại tình huống này như thế nào giảng giải. "Tam ca, ngươi cũng biết, muội muội lúc nào nói dối ngươi qua." Hoàng Dư chỉ có thể ở trong lòng cùng Tam ca nói xin lỗi. "Ta đã biết, ta hiểu rồi, ta cái gì đều hiểu rồi." Đột nhiên Hoàng Vân Du nhất kinh nhất xạ đứng lên. "Ngươi biết rõ cái gì?" Hoàng Dư nhìn thấy Tam ca nhất kinh nhất xạ, muốn biết Tam ca đều bổ não cái gì. "Là cha và nhị thuốc hiền linh, mới khiến cho ta 3 tháng ngắn ngủi trở thành võ giả, mới khiến cho muội muội thân thể ngươi khôi phục lại, đồng thời để cho muội muội ngươi lấy mộng hình thức biết được tương lai." "Đúng, nhất định là như vậy, bằng không thì hết thảy không cách nào giải giải." Hoàng Vân Du kích động nói. Hoàng Dư con mắt nháy nha nháy, Tam ca thực sự là một cái đại thông minh, cái này đều có thể cho tới. Bất quá Tam ca không phải nói không có đạo lý. Ai bảo Tam ca so kiếp trước mạnh hơn, 3 tháng liền có thể trở thành võ giả, có khả năng thực sự là đại bá tại thiên phát lực chúc phúc. Chỉ là cùng vị thần có liên quan, bọn hắn xem không lấy, nghe không được, cũng sợ không được, cái này hoặc nhiều hoặc ít để cho bọn hắn không cách nào xác nhận. Đương nhiên, Hoàng Dương nghĩ tới đại ca ở trong tiên lao cùng quỷ vương phụ thân làm bạn, đại ca có phải hay không có thể cùng quỷ thần câu thông. Tưởng tượng, Hoàng Dư trong lòng liền không an tĩnh được, nghĩ kỹ có cơ hội, nhất định muốn hướng đại ca hỏi rõ ràng. "Tam ca, ngươi cũng nói, muội muội sở dĩ làm giấc mộng này, là đại bá cùng phụ thân lấy loại phương thức này hướng chúng ta phát ra nhắc nhở cùng cảnh cáo. Tất nhiên trong mộng đã nói rõ ràng, Tam ca ngươi đi làm người làm thay, sẽ cựu tử nhất sinh, Tam ca có thể hay không đừng đi làm người làm thay. Hoàng Dư muốn dùng cái này quên nhủ Tam ca. Chúng ta thực tế trải qua, cùng trong ngộng kinh nghiệm, là hoàn toàn một dạng. Vẫn là có mấy phần tương tự. Hoàng Vân Du đầu tiên là trầm mặc một hồi, tiếp đó hỏi lại muội muội vấn đề này. Có 6, 7 phần tương tự a. Hoàng Dư muốn bề đáp giống nhau như lúc, nghĩ trước tiên hù dọa Tam ca, không để Tam ca làm người làm thay. Nhưng nghĩ nghĩ, kiếp trước không giống với kiếp này cuối cùng, vẫn là thành thật nói. Ngươi nhìn, không phải giống nhau như lúc, liền nói rõ trong này có xuất nhập. Chỉ cần ta cẩn thận một điểm, ta làm người làm thay nào dễ dàng như vậy đụng tới phiền phức. Lại nói, ta không phải là một người, có cha và nhị thúc phù hộ ta, gặp chuyện nhất định có thể chuyển nguy thành an. Cứ việc muội muội mộng rất thần dị, nhưng thù giết cha, Hoàng Vân Du làm sao có thể nói thả xuống liền để xuống, không tự tay vì cha báo thù, hắn uổng phận làm con. Hoàng Dương nghe xong, cũng là bất đắc dĩ, Tam ca đúng sai muốn làm cái này người làm thay không thể, khuyên như thế nào đều không dùng. Tam ca, ngươi trở thành võ giả, trong võ quán người có biết hay không? Không khuyên nổi, vậy thì không khuyên giải, nhưng Tam ca 3 tháng trở thành võ giả, thực sự quá yêu nghiệt. Nếu như bị ngoại nhân biết, chỉ sợ Tam ca sẽ có vô tận phiền phức. Ở kiếp trước, nửa niên luyện được khí cảm trở thành võ giả Tam ca nguyên nhân cái chết không rõ, có thể là Tam ca luyện võ thiên phú chọc người đỏ mắt, mới đưa đến không hiểu thấu chết đi. Kiếp này so kiếp trước khoa trương hơn, chỉ cần 3 tháng liền trở thành võ giả, bực này thiên phú kinh khủng nếu như bị ngoại nhân biết, Tam ca chỉ sợ so kiếp trước chết càng nhanh. Cho nên nàng nhất thiết phải hiểu rõ tinh tường tình huống, một khi trong võ quán người thật biết, vì Tam ca an toàn, nàng chỉ có thể làm ác nhân. Đem trong võ quán người toàn bộ độc chết, cũng muốn ngăn chặn Tam ca 3 tháng trở thành võ giả tin tức truyền bá ra ngoài. Tam ca không có ngu như vậy, biết cây cao chịu gió lớn đạo lý. Khi ta luyện xuất khí cảm giác một khắc này, ta liền biết mình cùng những người khác không giống bình thường, ta lựa chọn che giấu, ai cũng không nói cho. Vì không bị phát hiện, ta còn lấy luyện võ quá đáng vì lý, từ bỏ luyện võ rời đi võ quán. Hoàng Vân Du biết muội muội lo lắng cái gì, nói mình không có ngu như vậy. Nghe xong, Hoàng Dư yên tâm, ít nhất nàng không cần đem võ quán người toàn bộ độc chết. Mặt khác, so với kiếp trước, Tam ca thật sự vững vàng không ít. Sư phụ ngươi thật có thể 100% tín nhiệm. Hoàng Vân Du nghĩ đến muội muội quá yêu nghiệt, 13 tuổi võ giả, còn mạnh hơn hắn, nếu là người ngoài có lòng xấu xa, muội muội của hắn liền xong rồi. Tam ca, ngươi tin tưởng muội muội là được rồi, muội muội chắc chắn không có khả năng bởi vì ngạo mạn hại cái nhà này. Hoàng Dư Nhi nói đạo. Nghe được muội muội nói như vậy, tăng thêm muội muội như vậy thần dị mộng, có thể sư phụ của nàng thực sự là cha và nhị thúc cho em gái đưa tới. Tam ca, ngươi chừng nào thì khứ trấn vũ ti đăng ký người làm thầy, ra ngoài sông sáo giang hồ. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Tam ca trở thành võ giả quá nhanh. Để cho nàng không thể kịp thời tiếp xúc người của Bạch Liên giáo, lợi dụng Bạch Liên giáo cao thủ đi bảo hộ Tam ca. Bây giờ nàng chỉ hy vọng Tam ca chậm một chút rời nhà ra ngoài sông sáo giang hồ, cho nàng thời gian tiếp xúc người của Bạch Liên giáo. Qua một thời gian ngắn a, ta vẫn chưa hết chỉnh bí tịch võ công, muốn đi chợ quỷ thử thời vận, xem có thể hay không lấy ra đến một bản bí tịch võ công. Không khát vọng có thể lấy ra đến tốt biết bao, có thể để cho ta luyện đến hậu thiên cấp độ là được. Chờ nhập hậu thiên, suy nghĩ thêm như thế nào thu hoạch cao thâm hơn tiên tiên công pháp. Hoàng Vân Du nói. Bí tịch võ công, muội muội có a. Chương 96 bách hại vô nhất lợi, chương 96 bách hại vô nhất lợi nghe xong, Hoàng Dư có biện pháp, Tam ca không phải thiếu bí tịch võ công, nàng có thể dùng bí tịch võ công dây dưa Tam ca một chút thời gian. Bất quá Tam ca muốn đi gần đây danh tiếng vang xa chợ quỷ lấy ra bí tịch võ công, cái này không thể được, chợ quỷ ngư long hỗn tạp, ngọa hổ tàng long cũng nhiều. Vạn nhất Tam ca tại chợ quỷ xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là bị những cái kia giấu ở chợ quỷ bên trong năng nhân dị sĩ nhìn ra Tam ca bất phàm, đây không phải tự tìm phiền phức. Cũng may nàng không thiếu bí tịch võ công, kiếp trước tại Bạch Liên giáo bên trong, bí tịch võ công nàng thế nhưng là tùy tiện là xem. Liên tiên triều thành viên hoàng thất mới có thể tu luyện đỉnh cấp công pháp, hoàng thế quyết, nàng cũng biết, chỉ tiếc nàng chỉ có thể hoàng thế quyết trước 7 tầng. Là ngươi trong ngộng bí tịch võ công. Hoàng Vân Du luôn cảm thấy muội muội mơ qua tại thần dị, thật giống như cái gì trong ngộng đều có một dạng. Ân, muội muội mơ tới bí tịch võ công có thể nhiều, Tam ca ngươi chờ một hồi, muội muội bây giờ đi cho ngươi chép lại một bản đi ra. Hoàng Dư không đợi Hoàng Vân Du nói cái gì, để cho tiểu đạo chuẩn bị chống công sách, bút một chờ. Hoàng Vân Du nhìn thấy muội muội đang vì hắn chép lại bí tịch võ công, hắn không có đi quấy rầy, nhịn ở tính tình chờ đợi. Không biết qua bao lâu Hoàng Dư ngừng bút kết thúc công việc, kiểm tra cẩn thận hai lần, xác định không có vấn đề, mới đem mới ra lọ bí tịch võ công đưa cho Hoàng Vân Du. Hoàng Vân Du bán tín bán nghi đem bí tịch võ công nhận lấy, lật ra nghiêm túc xem xét. Cái này Hoàng Vân Du cái chán nếp nhăn nhăn sâu hơn, hắn phát hiện võ công này bí tịch thật thâm ảo, nếu như không phải muội muội ở phía trên có chú biết, hắn nhìn cũng không hiểu. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc bí tịch võ công? Đây là tiên tiên công pháp. Hoàng Dư nhìn ra Tam ca muốn hỏi cái gì, cười khẽ hồi đáp. Cái gì? Tiên tiên công pháp? Hoàng Vân Du nội tâm cả kinh. Hắn cho là muội muội nhiều nhất cho hắn một bản hậu thiên công pháp, không nghĩ tới lại là tiên thiên công pháp. Nếu như mộng là muội muội tương lai, muội muội liền tiên thiên công pháp đều có thể tiếp xúc đến, em gái kia tương lai đều đã trải qua cái gì? Quyền công pháp này gọi Bạch Vân Công, tu luyện ra được chân khí đặc biệt ôn hòa, để cho người ta cơ hồ không có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Cứ việc công lực tương đối ôn hòa, nhưng tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể để ngươi công lực như Bạch Vân một dạng giả dích không ngừng. Ở phía trên còn có Bạch Vân kiếm pháp cùng Tráng Vân Vân trưởng Hoàng Dư hướng Tam ca cẩn thận giới thiệu cái này Bạch Vân công, nàng không phải là không có công pháp tốt hơn, chỉ là tiên tiên công pháp cơ hồ cũng là trần phái công pháp. Tam ca nếu là học người khác công pháp, bị môn phái người phát hiện, sẽ bị đuổi giết. cái này Bạch Vân Công là mấy trăm niên phía trước Bạch Vân đạo nhân sáng tạo. Bạch Vân đạo nhân là một cái võ sĩ, cũng là một người điên, hắn cho rằng thiên hạ sở dĩ không có đại tông sư sinh ra, cũng là bởi vì các môn các phái có môn hộ chi quan, đều che giấu, không muốn chia sẻ, không muốn giao lưu võ học của mình, này liền không cách nào sáng tạo ra một cái thịnh vũ thời đại. Không phải thịnh vũ thời đại, làm sao có thể có đại tông sư sinh ra? Thế là hắn bắt đầu du lịch thiên hạ, chỉ cần là hắn cho rằng là khả tạo chi tài, hắn đều sẽ đem hắn Bạch Vân Công đưa ra ngoài. Có thể làm niên hắn tiễn đưa điên rồi, dẫn đến các môn các phái cùng một chút thế gia đều có hắn Bạch Vân Công. Tiếp đó Bạch Vân đạo nhân chết. Toàn bộ bởi vì hắn cảm thấy chỉ có công pháp của mình còn chưa đủ, muốn bố võ thiên hạ, phải có khắc các môn các phái trấn phái công pháp. Chỉ là hắn còn không có hành động, liền bị các môn các phái sớm biết được. Cái này còn có, đánh thiên hạ các môn các phái trấn phái công pháp chủ ý, hắn không chết, ai chết? Nguyên bản Hoàng Dư còn nghĩ cho Tam Ca tới một bản khổ luyện công pháp, để cho Tam Ca có thể công phòng nhất thể. Ai nghĩ nàng đại nao trống không, không biết ra được tới. Không phải Bạch Liên giáo không có khổ luyện công pháp, là nàng nhìn thấy những cái kia luyện thể người, tiền kỳ đều phải dùng côn đồng đánh cơ thể. Bởi vì là luyện thể, từng cái một cơ bắp đều tương đối khoa trương. Nàng một cái nữ hài tử ra, cũng không thể để người khác mỗi ngày dùng côn đồng đập nện nàng toàn thân là thường, còn có cái kia khoa trương cơ bắp, nhìn xem liền không muốn luyện. Không có hứng thú, nàng tự nhiên không có đem những cái kia khổ luyện công pháp nội dung nhớ kỹ. Ngươi liền tiên tiên công pháp đều có thể tiếp xúc đến, tương lai của ngươi là không phải sống rất tốt. Tại muội muội trong động, hắn là đương người làm thay chết ở bên ngoài, em gái kia đâu? Đương nhiên sống rất tốt. Hoàng Dư con mắt cong đến giống như Nguyệt Nha cười nói. Nghe xong, Hoàng Vân Du gật đầu một cái, trải qua tốt là được. Cho đến bây giờ, hắn đều chưa từng hoài nghi hắn khả ái muội muội sẽ lừa hắn. Bạch Vân Công muốn luyện bao lâu mới có thể vào môn? Hoàng Vân Du biết tiên tiên công pháp hiếm thấy, cũng có luyện, liền muốn biết Bạch Vân Công nhanh nhất bao lâu có thể nhập môn. Nếu như cần thời gian quá dài, hắn liền bên cạnh sông sáo giang hồ, bên cạnh luyện. Nếu như không cần thời gian bao lâu, hắn có thể đợi nhập môn, lại đi sông sáo giang hồ. Phổ thông thiên tài cần 7 đến 9 tháng, võ học kỳ tài cần 5, 6 tháng, tuyệt thế thiên tiêu cần 3, 4 tháng. Giống Tam Ca như ngươi loại này, tuyệt đối tại trong vòng 3 tháng. Nghe xong, Hoàng Vân Du nhíu mày, rõ ràng không hài lòng, cảm thấy thời gian vẫn là quá dài, quá chậm trễ hắn ra ngoài sông sáo giang hồ. Nếu như cảm thấy chậm, còn có sư phụ ta có thể luyện đan, cái gì tăng khí đan, cái gì bổ khí đan mấy người, sư phụ ta đều có thể luyện. Có sư phụ cung cấp đan dược, tin tưởng Tam Ca ngươi chắc chắn có thể trong vòng 1 tháng nhập môn. Thậm chí trên dưới nửa tháng nhập môn cũng có thể. Hoàng Dư nhìn ra Tam Ca ghét bỏ nhập môn thời gian dài, vì làm yên lòng Tam Ca, liền đem sư phụ biết luyện đan chuyện nói ra. Luyện đan? Sư phụ ngươi biết luyện đan? Sư phụ ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Hoàng Vân Du tràn đầy kinh ngạc nhìn xem muội muội, dù là hắn còn không có bước vào giang hồ, hắn cũng biết luyện đan sư có bao nhiêu khó được. Có thể nói toàn bộ trên giang hồ, chỉ có 2 tôn 7 đỉnh có luyện đan sư, những thứ khác còn chưa xứng nắm giữ luyện đan sư. Thậm chí ngoại trừ Thiếu Lâm tự cùng núi Võ Đang, 7 đỉnh luyện đan sư đều kém chút tiêu chuẩn. Tam Ca, ngươi cũng đừng hỏi, có một số việc ngươi biết quá nhiều, đối với ngươi bách hại vô nhất lợi. Hoàng Vân Du đã hiểu, muội muội đây là ghét bỏ hắn nhỏ yếu. Cho ta thời gian, ta nhất định sẽ trở thành ngươi núi dựa lớn nhất. Hoàng Vân Du không cho phép chính mình so muội muội nhỏ yếu, cầm Bạch Vân Công chạy tới tu luyện. Chỉ cần Tam Ca không vấn lạc, thật có khả năng trở thành ta núi dựa lớn nhất. Hoàng Dư không có đánh giá cao chính mình, bây giờ nàng xem ra là so Tam Ca mạnh hơn nhiều lắm, nhưng nàng là đã chiếm sống lại một đời tiện lợi. Nàng Tam Ca cũng không giống nhau, hoàn toàn là dựa vào chính mình biến thái thiên phú. Nếu như đặt ở cùng dưới điều kiện so sánh, nàng cho rằng Tam Ca thiên phú mạnh hơn nàng, tương lai thành tựu có thể cao hơn nàng. Thất ra ý nghĩ lung tung khác, Hoàng Dư chuẩn bị bây giờ liền đi tiếp xúc người của Bạch Liên giáo. Tiểu Đào, chúng ta đi nội thành mua tốt một điểm vải vóc trở về, cho đại ca Tam Ca làm mấy bộ y phục. Hoàng Dư mang theo Tiểu Đào đi đến nội thành, tại một nhà bán tiệm vải cửa ra vào dừng lại. Nơi này trưởng quỹ Chu Cầu Tài là Bạch Liên giáo hương chủ một trong, là thánh nữ nhất phái người. Hoàng Dư mang theo Tiểu Đào đi vào. Đi đem các ngươi trưởng quỹ tìm đến, nói ta cần vải vóc cùng màu sắc quy cách cao một chút. Phô bên trong tiểu nhị nghe xong, liền chạy đi tìm trưởng quỹ. Trưởng quỹ Chu Cầu Tài từ hậu viện bén rèm lên đi tới, khi hắn nhìn thấy Hoàng Dư một khắc này, thiếu chút nữa thì quỳ. Nhưng hắn ổn định, bởi vì hắn biết Tam trưởng lão Triệu Quang Hà đối với thánh nữ quản khống nghiêm khắc, không có khả năng phóng thánh nữ đi ra ngoài. Cũng liền nói người trước mắt không phải thánh nữ, chỉ là cùng thánh nữ dáng dấp giống nhau như lúc. Vì cha rõ hư thực, hắn khuôn mặt tươi cười tiến lên cùng Hoàng Dư trao đổi. Hoàng Dư biết Chu Cầu Tài là tại thăm dò tình huống của nàng, giả không biết tình, một chút lơ đãng tiết lộ ra tin tức của nàng. Những thứ này vải vóc ta muốn lấy hết. Hoàng Dư để cho Tiểu Đào lưu lại địa chỉ, giao ngân lượng, liền mang Tiểu Đào rời đi. Mua vải vóc, bán tiệm vải sẽ phụ trách đưa đến. Dáng dấp giống nhau, liền âm thanh cũng giống vậy, thật đúng là Chu Cầu Tài nghĩ, ngoại trừ phái người đem Hoàng Dư cùng thánh nữ dáng dấp giống nhau như lúc tình huống cáo chi cho Tam trưởng lão, còn phái người trong ngoài ngoài tỉ mỉ điều tra Hoàng Dư. Hắn liền sợ Hoàng Dư là triều đình ném cho bọn hắn mồi nhử. Chương 97 mệnh trung một kiếp, chương 97 mệnh trung một kiếp Vân Châu, nơi đó cẩm y liề vệ chạy chết 8 ngựa mã khẩn cấp vào kinh thành. Một tin tức ra, triều chính chấn động. Thành Nam Tiên Lao Hoàng Thái Sơ câu cá trở về, phát hiện địch Thanh Tiên không ở trong tiên lao, ngược lại có chút không quen. Kể từ địch Thanh Tiên bên trên lần câu cá không quần, cũng không biết phải hay không lòng tự trọng bị đả kích, chỉ cần Hoàng Thái Sơ ra ngoài câu cá, địch Thanh Tiên đều không theo. Mà là phái Doãn Thiên Dũng một tấc cũng không rời đi theo hắn. Chỉ có hắn về tiên lao, địch Thanh Tiên mới có thể ngẫu nhiên sang đầy xem ở hắn. nhưng gần nhất địch Thanh Thiên tới Thiên Lao số lần cũng thiếu. Một là đại lý tự tích lũy không thiếu vụ án, hắn không có khả năng để bản chức việc làm không làm, chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Thái Sơ một người. Hai là Hoàng Thái Sơ mỗi lần câu cá đã khuya mới trở về, tăng thêm có Doãn Thiên Dũng nhìn chằm chằm, địch Thanh Thiên an tâm không thiếu. Chỉ là một người luôn nhìn chằm chằm ngươi, nhờ ngươi quen thuộc hắn tồn tại, đột nhiên hắn không nhìn chằm chằm, giống như là ở bên cạnh ngươi tiêu thất, nhờ ngươi luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Hắn tại, ngươi phiền hắn, hắn không tại, ngươi lại không quen người à, có đôi khi chính là rất phạm tiện. Một ngày không ăn đồ vật, Doãn Thiên Dũng trở lại Thiên Lao an tâm. Bởi vì nhà mình đại nhân cùng hắn đã thông báo, chỉ cần người trở lại Thiên Lao, cũng không có vấn đề, chằm chằm không theo dõi hắn, cũng không có quan hệ. Ở bên ngoài, mới cần tận chức tận trách theo dõi hắn. Bây giờ người về Thiên Lao, hắn nhờ cậy cùng Hồng Phi hỗ trợ nhìn Hoàng Thái Sơ một sẽ, hắn chạy tới ăn cái gì? Tọa trấn Thiên Lao Liêu Nhất Đạo tới. Diêm La đại nhân, triều đình đưa đi đông bộ biên cảnh Sơn Hải quan quân lương, tại Vân Châu bị mất. Liêu Nhất Đạo biết Diêm La đại nhân thần thông quảng đại, có thể đã sớm biết được tin tức này. Nhưng thân là thủ hạ, có cơ hội dù sao cũng phải muốn tại Diêm La trước mặt đại nhân nhiều lộ diện, bằng không thì hắn luôn cảm giác Diêm La đại nhân quyền hắn. Ân Hoàng Thái Sơ gật đầu tỏ vẻ hiểu. Muội muội nói địch Thanh Thiên sẽ chết, bởi vì quân lương mất đi án. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là lần này. Địch Thanh Thiên mệnh bên trong một kiếp tới. Đồng bằng công chủ phủ đệ tiếp vào thánh chỉ địch Thanh Thiên xuất hiện không hiểu lo nghĩ, luôn cảm giác lần này Vân Châu hành trình sẽ xảy ra chuyện. Có tâm sự. Lý Phi Yến nhìn thấy địch Thanh Thiên tiếp vào thánh chỉ sau đó, liền không lại nói chuyện, còn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng bộ dáng, cảm thấy địch Thanh Thiên có tâm sự. Địch Thanh Thiên hơi lắc đầu, cũng không nói đến chính mình giác quan thứ 6 mang tới bất an. Phụ hoàng liên hạ hai đạo thánh chỉ, đạo thứ nhất cho ngươi đi Vân Châu điều tra quân lương mất đi án, cũng đem đánh mất quân lương tìm trở về. Vân Châu ngư long hỗn tạp, nơi đó thế lực thâm căn cố đế, sợ sẽ cho ngươi tra án mang đến độ khó, nhưng ta tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi là thần thám, ngươi chắc chắn có thể đem quân lương tìm trở về. Đạo thứ hai thánh chỉ là ban hôn, chờ ngươi từ Vân Châu trở về, chúng ta liền thành thân. Cho nên ngươi phải nhanh lên một chút, ta sẽ sớm đem thành thân cần thiết đều chuẩn bị kỹ càng, liền chờ ngươi trở về. Lý Phi Yến vừa nghĩ tới thành thân, liền tràn đầy chờ mong. Địch Thanh Thiên nhìn xem tiểu nữ tử tư thái Lý Phi Yến, hắn muốn nói lại thôi. Hắn luôn cảm giác Lý Phi Yến nói những lời này có chút điểm xấu, càng khát vọng hắn về sớm một chút, càng để cho hắn cảm giác hắn sẽ về không được một dạng. Cứ việc trong lòng loại kia không hiểu bất an vung chi không tiêu tan, nhưng hắn không có vì vậy lùi bước, bởi vì quân đội nhu cầu cấp bách đám kia của lương, hắn không đi không được. Địch Thanh Thiên, cho ta chuẩn bị tốt hành lý, ta buổi chiều liền xuất phát. Lý Phi Yến, phụ hoàng cho ngươi 6 canh giờ xử lý tốt hết thảy, lại xuất phát, không cần thiết vội vã như vậy à? Địch Thanh Thiên, đi nhanh một chút, còn có dấu vết để lại có thể tra, đi trễ điểm, ta sợ dấu vết để lại bị người hữu tâm lau sạch sẽ. Trước tiên chuẩn bị cho ta, ta đi cùng sư phụ ta nói một tiếng, trở về liền đi. Nhìn thấy Địch Thanh Thiên vội vã không nhịn nổi, Lý Phi Yến nhìn về phía cây trúc chỗ bóng tối. Ảnh năm nghe được kêu gọi, một đạo như cái bóng một dạng đen như mực bóng người hiện thân nửa quỷ ở đó. Ngay cả quân lương chủ ý cũng dám đánh, chắc chắn không phải loại lương thiện. Hơn nữa Vân Châu tất cả thế lực rắc rối khó gỡ, ngươi không xúc phạm ích lợi của bọn hắn, còn tốt. Một khi xúc phạm ích lợi của bọn hắn, bối cảnh cùng thân phận của ngươi nhiều nhất để cho bọn hắn không dám bên ngoài đối với ngươi làm cái gì, nhưng ở vụ trộm, bọn hắn chính là có thủ đoạn cùng bận chiêu đối phó ngươi. Hắn gọi Ảnh Năm, ngươi đem hắn mang lên, bằng không thì ta không yên lòng. Lý Phi Yến biết Địch Thanh Thiên chỉ cần tra án, tổng hội xúc phạm đến một số người lợi ích. Chỉ là bên người nàng tiên tiên cường giả không nhiều, cá biệt còn không ở bên người, bằng không thì nàng sẽ không chỉ phái một cái. Địch Thanh Thiên mày nhăn lại, có bóng 5, cái kia nhất định có bóng 4, Ảnh 3. Bất quá hắn không nói gì thêm, trước mắt quan trọng nhất là tìm về quân lương, khác lui về phía sau lại nói. Gật đầu đáp ứng mang lên Ảnh 5, hắn liền đi trung đỉnh tiên lao tìm hắn sư phụ đi. Chờ hắn từ trong tòa tiên lao đi ra, bên cạnh hắn thêm một người. Người này gọi Điền Vũ Công, tiên tiên trung kỳ, là sư phụ hắn thủ hạ. Là sư phụ hắn không yên lòng, phải đến bên cạnh hắn bảo hộ hắn. Ngoại trừ phái người bảo hộ, sư phụ còn tại trong cơ thể hắn lưu lại một đạo cương khí, để phòng vạn nhất. Từ trong tòa thiên lao đi ra, hắn không có lập tức trở về đồng bằng công chủ phủ đệ, mà là đi đến cái cuối cùng chỗ, thành Nam Thiên Lao. Đến thành Nam Thiên Lao cửa ra vào, Địch Thanh Thiên không để cho Ảnh Năm cùng Điền Phú Công theo vào tới. Có thể là sợ bọn họ bên trong nguyền rủa hoặc có chuyện gì không muốn để cho hai người bọn họ biết. An cá nương không? Hoàng Thái Sơ nhìn đến Địch Thanh Thiên mang theo Doãn Thiên Anh hai huynh đệ xuất hiện ở trước mặt của hắn, hỏi hắn có muốn ăn hay không cá nướng. Hắn là yêu cầu không thích ăn, nhưng ngẫu nhiên ăn một chút cũng là thật thỏa mãn. Dù sao bị hắn ăn, cũng là hắn dựa vào kỹ thuật cùng vận khí câu đi lên. Những thứ khác cũng là bị hắn không giảng võ đức lộng lên. Ta lập tức thì đi Vân Châu, lúc nào có thể trở về, không biết, bây giờ tới thu thập một chút ta cá nhân vật phẩm. Địch Thanh Thiên bình tĩnh dị thường đạo. A Hoàng Thái Sơ chỉ là đơn giản trả lời một câu A Địch Thanh Thiên, ngươi không hiếu kỳ ta đi Vân Châu làm cái gì? Nghe xong, chính là cái mùi này, đi lên liền hoài nghi. Biết rõ hắn có thể biết, còn muốn biết rõ còn cố hỏi. Ta chỉ là tiểu nhân vật, ta hiếu kỳ đại nhân sự việc làm cái gì? Hoàng Thái Sơ cười hì hì hồi đáp. Tiểu nhân vật, ha ha, Địch Thanh Thiên không khỏi lộ ra cười nhạo. Nếu là Hoàng Thái Sơ là tiểu nhân vật, thiên hạ nào còn có đại nhân vật gì? Đừng quên tại Thiên Lao tra quỷ án, ngươi là trợ thủ của ta, bây giờ ta phải ly khai, ngươi có phải hay không phải giúp ta thu dọn đồ đạc? Đối mặt loại yêu cầu này, Hoàng Thái Sơ coi như tiễn đưa cho Địch Thanh Thiên, đứng dậy cùng Địch Thanh Thiên đến hắn làm việc trong phòng giam. Hoàng Thái Sơ nhìn đến trên bàn tràn đầy hồ sơ vụ án, một nửa là đại lý tự những người khác hồ sơ vụ án, còn lại một nửa tất cả đều là của hắn. Quỷ án muốn tích, tình tiết vụ án tôi diễn, tất cả đều là Địch Thanh Thiên viết ra. Chỉ là Địch Thanh Thiên có trong hồ sơ có lên, không có một chỗ lưu lại Hoàng Thái Sơ tên, liền sợ ngoại nhân nhìn thấy hắn hồ sơ vụ án hoài nghi đến Hoàng Thái Sơ trên đầu. Địch Thanh Thiên để cho Doãn Thiên Anh hai huynh đệ đem những người khác hồ sơ vụ án thu thập xong, để cho Hoàng Thái Sơ chỉ lấy nhặt hắn hồ sơ vụ án. Để chỗ nào, vẫn là đưa đến người phụ thượng. Hoàng Thái Sơ đem chính mình có liên quan hồ sơ vụ án thu thập xong, liền hỏi xử lý như thế nào. Đốt đi, Địch Thanh Thiên bình tĩnh đạo. Đốt đi. Hoàng Thái Sơ quăng tới ánh mắt khó hiểu. Đây là muốn làm gì? Là không còn cùng hắn chơi đấu trí đấu dũng trò chơi, vẫn là sợ hắn sau khi đi, có người ngoài thông qua hắn lưu lại hồ sơ vụ án, tra ra cái gì? Như thế nào, thiêu hủy ngươi còn không vui lòng? Địch Thanh Thiên mặt không biểu tình hỏi ngược lại. Cái gì tình nguyện hay không, tất nhiên đại nhân ngươi để cho ta đốt, vậy ta liền đốt. Hoàng Thái Sơ để cho ngục tốt đem hồ sơ vụ án toàn bộ chuyển qua rộng rãi chỗ, một mùi lửa gọi lên. Khoan hay nói, thiêu hủy chính mình hồ sơ vụ án, vẫn là Địch Thanh Thiên để cho đốt, cảm giác chính là không giống nhau. Đem cái bàn khiêng ra tới. Địch Thanh Thiên để cho ngục tốt đem hắn làm việc cái bàn khiêng ra tới, giật xuống mặt bàn tầng kia bố, trên mặt bàn tất cả đều là tuyến tác đồ. Phía trên đồng dạng không có lưu danh, nhưng mỗi một đầu manh mối cuối cùng đều chỉ hướng Quỷ Vương hai chữ. Địch Thanh Thiên ngay trước mặt Hoàng Thái Sơ, rút dao đem cái bàn chém thành hai tiết, đồng thời đem hắn tiến lên trong đống lửa. Hỏa diễm bành trướng, để cho thiên lao hắc ám như thủy triều thối lui. Ánh lửa chiếu hồng hiện trường mỗi một tấm khuôn mặt, dừng lại ở Hoàng Thái Sơ trên mặt lúc, cái kia trương quỷ dị khuôn mặt tươi cười, hơn hẳn nhân gian thái tuế thần. Chương 98 giao phó giỏi về quan sát Địch Thanh Thiên làm sao có thể không phát hiện được Hoàng Thái Sơ trên mặt không giống người nụ cười. Nếu là lúc trước, hắn cần phải nói lên vài câu tìm Hoàng Thái Sơ không thoải mái, nhưng bây giờ hắn lộ ra 10 phần bình tĩnh. Doãn Thiên Anh hai huynh đệ nhất không lý giải nhà mình đại nhân hành vi. Vì cái gì đi Vân Châu phía trước nhất định phải hủy đi những đầu mối này cùng vụ án muốn tích, vẫn là ngay trước mặt Hoàng Thái Sơ hủy đi. Đây là hướng Hoàng Thái Sơ nhận thua, hay là thế nào? Mặc dù bọn hắn không hiểu, nhưng bọn hắn chưa từng có chất vấn qua nhà mình đại nhân, cho rằng nhà mình đại nhân có thể là vì tê liệt Hoàng Thái Sơ, hoặc có càng thâm trầm ý nghĩa. Đưa tiễn Địch Thanh Thiên cũng sẽ không ở đây lãng phí thời gian chờ lấy lửa tắt diệt, để cho Hoàng Thái Sơ tiễn hắn đến tiên lao cửa ra vào ý tứ. Hoàng Thái Sơ nghe ra Địch Thanh Thiên là muốn tại tiễn đưa đoạn đường này cùng hắn nói chuyện, không có cự tuyệt, cùng Địch Thanh Thiên sóng vai mà đi. Hai người đều không hẹn mà cùng đi rất chậm, liền Doãn Thiên Anh hai huynh đệ đều 10 phần tức thời, rời cái này hai người có 10m khoảng cách ở phía sau đi theo. Doãn Thiên Anh hai huynh đệ đều như vậy, trong tiên lao ngục tốt bọn người, tại thời khắc này, càng là không có tin tức biến mất. Địch đại nhân, ngươi thế nhưng là thần thám, tại phương diện xử án, một đời không có thua trận. Hôm nay ngươi lại đem những thứ này hồ sơ vụ án cùng manh mối đều hủy đi, nhưng là muốn từ bỏ, hay là hướng hắn quỷ án hung phạm nhận thua? Nếu như là dạng này, này lại trở thành ngươi nhân sinh duy nhất thất bại, nhân sinh của ngươi liền không lại hoàn mỹ. Hoàng Thái Sơ khiêu khích nói. Tại Địch Thanh Thiên còn không có triệt để hướng hắn ngả bài phía trước, hắn thì sẽ không chủ động ngả bài. Chịu thua? Làm sao có thể? Những thứ này hồ sơ vụ án cùng manh mối muốn tích cũng là ta viết đi ra ngoài, tất cả mọi thứ đều tại trong đầu ta. Ta muốn lần nữa viết ra còn không đơn giản. Mặt khác, nào có hoàn mỹ nhân sinh, ai không phải ba chạm chạm đi tới. Địch Thanh Thiên lần thứ nhất hiếm thấy tại Hoàng Thái Sơ mặt phía trước cười tủm tỉm nói. Vậy ngươi vì cái gì hủy đi những thứ này? Hoàng Thái Sơ hỏi. Bởi vì ta có lòng ham chiếm hữu, cái này quỷ án chỉ có thể ta tới phá, cũng chỉ có ta có thể phá. Hủy đi những thứ này, là ta không hy vọng có người thừa dịp lúc ta không có ở đây, lục cái này quỷ án. Địch Thanh Thiên khẩu thị tâm phi nói. Thì ra là như thế, thật là thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi không còn cắn ta không thả. Hóa ra ngươi thành kiến đối với ta vẫn như cũ sâu như vậy, vẫn như cũ đối với ta theo đuổi không bỏ. Hoàng Thái Sơ ngoài miệng nói thất vọng, nụ cười trên mặt cũng không giảm bớt một phần, ngược lại càng đậm. Nói nhảm, ta là ai, ta làm sao có thể để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngươi chờ ta sẽ trở lại. Chờ ta trở lại, ta nhất định có thể tìm được tội của ngươi chứng nhận, đem ngươi đem ra công lý. Địch Thanh Thiên nói uy hiếp, nhưng hắn hoàn toàn là nhẹ nhõm bộ dáng, không có lấy trước kia loại nói chuyện đều mặt không biểu tình. Chờ ngươi trở về. Ha ha ha, ngươi là hướng về trên người mình cắm đầy kỳ, ngươi liền không sợ ngươi về không được. Hoàng Thái Sơ cười nói. Kỳ quái là Địch Thanh Thiên không có phản bác, hắn trầm mặc. Tại sao không nói chuyện, không phải là ngươi dự cảm đến chính mình không về được, mới đem có liên quan ta hồ sơ vụ án toàn bộ thiêu hủy đi. Hoàng Thái Sơ minh biết còn cố hỏi đạo. Ngươi là hy vọng ta trở về, hay không hy vọng ta trở về? Địch Thanh Thiên đạm nhiên hỏi. Ngươi đột nhiên hỏi cái này loại lời nói, để cho ta có chút khó mà trả lời. Để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi về không được, không có ai ngăn cản, muội muội của ngươi chính là của ta. Nhưng ngươi nếu là thật về không được, ta có thể sẽ mất đi một cái bằng hữu, Đại An Vương triều sẽ mất đi một cái có ý tứ người. Cái này thật là mâu thuẫn, vừa hy vọng ngươi trở về, lại không hy vọng ngươi trở về. Hoàng Thái Sơ một phó bộ dáng xoắn xuýt. Ngươi thích ta muội muội. Địch Thanh Thiên cái này muội không khác thường không tìm Hoàng Thái Sơ phiền phức, ngược lại hỏi vấn đề này. Ưa thích, nếu như ta không có ở đây, ngươi sẽ thay ta bảo vệ hảo muội muội ta, không để muội muội ta chịu nửa điểm ủy khuất. Chờ đã, tại sao ta cảm giác ngươi là muốn đem muội muội của ngươi giao phó cho ta ý tứ? Đừng ngắt lời, trả lời vấn đề của ta, có thể hay không bảo vệ tốt muội muội ta? Có thể, vì duy trì thật vừa thấy đã yêu thiết lập nhân vật, Hoàng Thái Sơ chỉ có thể trả lời có thể. Hảo, nếu như ta có thể trở về, chờ ta và Bình Dương công chúa sau khi kết hôn, liền lập tức an bài ngươi cùng ta muội muội thành thân. Nếu như ta về không được, chính ngươi nhìn xem xử lý. Địch Thanh Thiên dừng bước nhìn về phía Hoàng Thái Sơ nói: "Uy uy, cái này không đúng a. Vừa rồi ngươi không phải nói chờ ngươi trở về sẽ chết cắn ta không thả, như thế nào đột nhiên lại muốn đem muội muội gả cho ta, ngươi cái này rất mâu thuẫn a." Hoàng Thái Sơ đồng dạng dừng bước lại, cùng Địch Thanh Thiên đối mặt nói: "Địch Thanh Thiên, ngươi không phải nói thích ta muội muội?" Hoàng Thái Sơ nhắm mắt, ưa thích nha Địch Thanh Thiên, cái kia còn nói cái gì, ưa thích liền cưới. "Nếu như ngươi không cưới, lời thuyết minh trước ngươi cũng là chàng, ngươi không phải thích ta muội muội, ngươi là vì ác tâm ta, tự biên tự diễn đây hết thảy." Hoàng Thái Sơ đầu đau, hắn đương nhiên biết Địch Thanh Thiên là vì để phòng chính mình về không được, muốn cho muội muội tìm một cái dựa vào, hoặc giả thuyết là tìm một cái chỗ dựa. Ghê tởm nhất chính là Địch Thanh Thiên đây không chỉ là bán muội hành vi, còn tính toán hắn. Hèn hạ Địch Thanh Thiên biến chiêu, đem muội muội gả cho hắn, để cho hắn có ràng buộc, để cho hắn một cái phóng đãng không bị trói buộc người, có gò bó. Đối mặt loại này đem hắn biến thành chính mình người, muốn làm hắn đại cứu ca người, Hoàng Thái Sơ tối khịt mũi coi thường bất quá. Địch Thanh Thiên giống như đem đường đi chiều rộng, cái này ngược lại để cho hắn rơi vào tầm thường. Vì cái gì không trả lời, chẳng lẽ bị ta nói trúng, ngươi thích ta muội muội là giả? Địch Thanh Thiên từng bước ép sát đạo. Làm sao lại, ta nhưng yêu thích, ngươi yên tâm đi, ta nhất định thừa dịp lúc không có ngươi, nhiều cùng muội muội của ngươi tiếp xúc. Vạn nhất tình thâm nghĩa nặng, nhường ngươi muội muội mang thai cốt đục của ta, đó cũng là một kiện đại hỷ sự tình. Đối mặt Địch Thanh Thiên từng bước ép sát, Hoàng Thái Sơ làm sao có thể nén giận, cố ý nói ra muốn làm ố uế Địch Thanh Thiên muội muội danh tiết lời nói. Ngươi vừa nghe đến Hoàng Thái Sơ muốn làm ố uế muội muội của hắn danh tiết, Địch Thanh Thiên đó là một cái khí. Nhưng nghĩ lại, hắn biết Hoàng Thái Sơ là vì phản kích hắn mới như vậy nói. Ưa thích liền tốt, ta làm ngươi đáp ứng, chờ ta trở lại, liền an bài các ngươi thành thân. Địch Thanh Thiên khôi phục tươi cười nói. Thử, chờ ngươi sống sót trở về lại nói. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Địch Thanh Thiên khôi phục khuôn mặt tươi cười nhanh như vậy, khó chịu, đem mặt vung ra một bên khác. Nhìn thấy Hoàng Thái Sơ khó chịu, Địch Thanh Thiên khắp khuôn mặt là đắc ý phảng phất đánh cờ, thắng Hoàng Thái Sơ nửa điểm. Đem người đưa đến thiên lao cửa ra bảo, Hoàng Thái Sơ một câu nói không nói, đưa mắt nhìn Địch Thanh Thiên xa đi. Đại nhân, vì cái gì? Đi về trên đường, Doãn Thiên Anh hai minh đệ rốt cục vẫn là nhịn không được. Muốn hỏi nhà mình đại nhân vì cái gì làm ra quyết định như vậy, đem muội muội gả cho Hoàng Thái Sơ. Chẳng lẽ bọn hắn lần này Vân Châu hành trình sẽ có đi không về? Cái gì cũng không cần hỏi, cũng không cần sách, lần này Vân Châu hành trình, các ngươi lưu lại giữ nhà. Địch Thanh Thiên bình tĩnh đạo. Nghe xong, Doãn Thiên Anh hai minh đệ gấp. Đại nhân, nếu như ngươi không để chúng ta đi theo, chúng ta sẽ đem ngươi cùng Hoàng Thái Sơ đối thoại, một năm một mười cùng tiểu thư và Bình Dương công chúa nói. Ú a, bị uy hiếp. Vì không để muội muội cùng công chúa lo lắng, Địch Thanh Thiên chỉ có thể đáp ứng. Trở lại đồng bằng công chủ phủ đệ, Địch Thanh Thiên không có chờ lâu, cùng muội muội và Bình Dương công chúa giao phó xong vài câu, liền mang theo một đội nhân mã xuất phát. Chờ bọn hắn ra khỏi cửa thành, Hoàng Thái Sơ thân ảnh xuất hiện tại phòng hộ trên tường. Mặc kệ là trên tường thành thủ thành binh sĩ, vẫn là phía dưới vào ra cửa thành bách tính, cũng không có phát giác Hoàng Thái Sơ tồn tại, hoặc giả thuyết là không nhìn thấy. Đi một cái chờ Địch Thanh Thiên bọn người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chân trời, Hoàng Thái Sơ khẽ miệng nói thầm một chút, người cũng tại trên tường thành biến mất không thấy. Chương 99, chúc phúc chương 99, chúc phúc Bạch Liên giáo Hoàng Dư, ba cái ca ca, một cái là tú tài, một cái chạy tới tham gia quân ngũ, một cái ngục tốt. Ngục tốt. Quỷ Vương Chi Tử Tam trưởng lão Triệu Quang Hà liếc nhìn Hoàng Dư tư liệu, nhất là nhìn thấy Hoàng Dư đại ca là Quỷ Vương Chi Tử lúc, lông mày không khỏi nhíu một cái. Có thể để cho thần thám Địch Thanh Thiên vấp phải trắc trở, có thể để cho kinh thành bách tính nghe mà biến sắc thành Nam Thiên Lao, bọn hắn Bạch Liên giáo làm sao có thể không chú ý, chỉ là càng chú ý, càng cảm thấy thành Nam Thiên Lao có nhiều tà dị. Trầm tư một chút, Triệu Quang Hà đem Hoàng Dư tài liệu tương quan thả xuống, khẽ nâng đầu nhìn một chút đang tại làm bài tập thánh nữ. Bây giờ thánh nữ đang tại vò đầu bứt tai, rất giống không chăm chú học tập học sinh đột lâm khảo thí. Ai Triệu Quang Hà ở trong lòng thở dài một hơi, thánh nữ 13 tuổi, chính là thích chơi niên kỷ. Hắn nhìn chằm chằm, thánh nữ còn giả trang làm bộ làm tịch học tập, nếu là hắn không nhìn chằm chằm, thánh nữ không phải ngẩn người, chính là ngủ gà ngủ gật. Dạng này thánh nữ làm sao phục chúng? Như thế nào thống lĩnh Bạch Liên giáo phục quốc? Mặc dù hắn rất gấp, nhưng hắn ở trong lòng một lần nhắc nhở chính mình, thánh nữ niên kỷ còn nhỏ, trở nên dài lớn liền hiểu chuyện. Chỉ là hắn càng nghiêm khắc, thánh nữ lại càng không phục quản giáo, bắt đầu phản nghịch. Vẫn là phải làm hai tay chuẩn bị. Triệu Quang Hà nghĩ nghĩ, quyết định cuối cùng phái người đem Hoàng Dư bắt tới. Cùng lúc đó, buộc Hoàng Vân Du hưng phấn mở hai mắt ra. Ta này liền đột phá đường trách Hoàng Vân Du sẽ hưng phấn, hắn Bạch Vân Công không chỉ nhập môn, hắn còn từ nhập lưu võ giả đột phá tới tam lưu võ giả. Cần thời gian, 8 ngày không đến. Cùng muội muội nói tới thời gian nửa tháng, hắn trực tiếp chia đôi chặt. Ta có phải hay không quá nhanh? Hoàng Vân Du khát vọng nhanh lên trở nên mạnh mẽ, để cho hắn sớm ngày thay cha báo thù, thế nhưng là trở nên mạnh mẽ quá nhanh, ngược lại gây nên lo lắng của hắn. Sợ có phải hay không cơ thể xuất hiện tình trạng, nhìn như tiến bộ thần tốc, kỳ thực là chính mình trong lúc bất chi bất giác nghiền ép thân thể của mình tiềm lực, thậm chí là lơ đãng tiêu đốt tuổi thọ đổi lấy tới đột nhiên tăng mạnh. Không trách hắn dạng này hoài nghi, thật sự là hắn cùng những người khác so sánh, hắn rất giống dị loại. Dù là hắn biết hậu thiên cảnh giới phía dưới, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, một chút thiên tài là có thể dễ dàng hoàn thành vượt qua thức đột phá. Hắn là có muội muội sư phụ cho hắn cung cấp đan dược và tắm thuốc các loại, nhưng 8 ngày bước vào tam lưu, nói thật, chính hắn đều cảm thấy có chút không chân thực. Vẫn là phải đến một cái kiểm tra toàn diện. Hoàng Vân Du nghĩ nghĩ, phía trước Liều Y sư đối với hắn làm một cái đơn giản kiểm tra, lần này hắn muốn Liều Y sư cho hắn làm một cái kiểm tra toàn diện. Quyết định xong, hắn liền đi tìm Liều Y sư. Đi tới thuốc lư, phát hiện muội muội cũng tại, đem hắn tình huống nói chuyện. Cái gì? Ngươi không chỉ Bạch Vân công nhập môn, còn đột phá tới tam lưu. Hoàng Dương nghe xong, cảm thấy không chân thực, lúc này lại chế trụ Hoàng Vân Du cổ tay kiểm tra. Hoàng Vân Du khẽ miệng khổ tâm, phía trước hắn còn hoài nghi muội muội là tam lưu võ giả, hoặc là nhị lưu võ giả. Kết quả muội muội lần này chế trụ hắn thủ đoạn tốc độ lại để cho hắn phản ứng không kịp. Điều này nói rõ cái gì? Lời thuyết minh muội muội là nhị lưu phía trên, 13 tuổi nhị lưu phía trên, đột nhiên để cho hắn cảm thấy hắn cái này tốc độ đột phá không coi vào đâu. Thật đúng là. Hoàng Dương kinh ngạc buông tay ra, dùng dò xét quái vật ánh mắt nhìn xem Tam Ca. Vốn là ta cảm thấy cái này tốc độ đột phá là bởi vì thân thể ta xuất hiện dị thường gì, hoặc ta là đặc thù gì thể chất, nhưng nhìn thấy muội muội ngươi so ta còn biến thái, đột nhiên liền không có như vậy lo lắng. Hoàng Vân Du cười nói, tình huống của ta đặc thù, ngươi tại sao có thể cùng ta so sánh? Kiểm tra, nhất thiết phải kiểm tra toàn diện. Hoàng Dư thực sự không yên lòng, nàng hy vọng Tam Ca là nắm giữ thể chất đặc thù, mà không phải cơ thể xảy ra vấn đề. Chờ đã, như thế nào kiểm tra còn đổ máu, dùng huyết dịch kiểm tra đơn giản chưa từng nghe thấy. Còn có vì cái gì không phải sư phụ ngươi tới, mà là ngươi tới? Ngươi thả ta ra, ngươi tài học mấy ngày, ngươi liền lấy đao tại trên người của ta khoa tay, ngươi đi ra, nhường ngươi sư phụ tới. Hoàng Vân Du gấp, muội muội bởi vì mộng lộ ra 10 phần thần dị, hắn đây có thể tiếp nhận. Nhưng muội muội niên kỷ trung quy là nhỏ một chút, để cho nàng kiểm tra, sao có thể để cho người ta yên tâm? Ta y thuật là kém sư phụ một điểm, nhưng Tam Ca ngươi tình huống đặc thù, nhất thiết phải song trọng kiểm tra. Ta kiểm tra xong, liền đến phiên sư phụ ta, dạng này mới bảo đảm kết quả không có sơ hở nào. Đến nơi khác chi tiết, không trọng yếu. Hoàng Dư so Hoàng Vân Du mạnh, Hoàng Vân Du như thế nào phản kháng được, chỉ có thể mặc cho muội muội khi dễ. Rất lâu, Hoàng Dư cùng nàng sư phụ đều kiểm tra xong. Kỳ quái, không nên. Hoàng Dư khỏe miệng lẩm bẩm, sẽ không phải là ta cơ thể xảy ra vấn đề a? Hoàng Vân Du nhìn thấy muội muội biểu lộ như vậy, không khỏi lo lắng bất an hỏi, sư phụ ngài kết quả chẩn đoán là? Hoàng Dư không đội ở trả lời, xem trước một chút sư phụ có hay không kiểm tra ra cái gì. Y dị thuật của ngươi đều nhanh bắt kịp vi sư, ngươi chẩn đoán được tới kết quả, cũng chỉ sẽ cùng vi sư đại khái không thay đổi. Liêu Thải Nguyệt bình tĩnh nói, muội a, ngươi mau nói, gấp chết người. Bị dạng này nhử, Hoàng Vân Du đều nhanh gấp chết người. Ngươi không phải thể chất đặc thù? Hoàng Dư cố ý dừng lại một chút. Nghe xong không phải thể chất đặc thù, Hoàng Vân Du biểu lộ cũng không tốt, hắn cho là hắn cơ thể xuất hiện tình trạng. Thân thể ngươi cũng không có xảy ra vấn đề, ngược lại rất khỏe mạnh. Hoàng Dư nhìn thấy Tam Ca sắc mặt biến hóa, liền không lại hù dọa hắn. Thật sự, Hoàng Vân Du sợ muội muội tra ra cái gì, không dám nói ra, dùng lời nói dối có thiện ý lừa hắn. Muội muội lúc nào lừa qua ngươi, nếu như thân thể ngươi thật xảy ra vấn đề, muội muội chỉ có thể so người càng gấp. Nghe xong, Hoàng Vân Du cuối cùng yên tâm. Chỉ là không phải thể chất đặc thù, dù là nắm giữ khủng bố đến đâu tiên tư cùng nội tính, tiền kỳ cơ thể theo không kịp, cũng không cách nào đột phá nhanh như vậy mới đúng. Dù sao cơ thể mới là hết thệ cơ sở. Hoàng Dư luôn cảm thấy Tam Ca cái này tốc độ đột phá không đúng. Ta nghĩ ta biết là chuyện gì xảy ra. Hoàng Vân Du đột nhiên nói. Hoàng Dư mở mắt thật to nhìn xem Tam Ca, chờ lấy Tam Ca nói tiếp. Cha và nhị thúc rất là công bình, ngươi có thể mơ tới tương lai, là bọn hắn cho, vậy ta làm sao có thể cái gì cũng không có. Ta loại tình huống này chắc chắn là bọn hắn cho ta chúc phúc, hoặc là ban ân. Giảng giải không thông, toàn bộ xem như tổ tông phù hộ liền không có sai. Một bên Liễu Thải Nguyệt ngón tay lắc một cái, nàng sớm đoán được nguyên nhân, tuyệt đối không phải Hoàng Vân Du nói tới tổ tiên phù hộ, chúc phúc chờ. Là Quỷ Đế đại nhân. Quỷ Đế đại nhân có thể dễ dàng để cho Hậu Thiên đỉnh phong võ giả một hơi không đến liền bước vào tiên thiên, để cho Hoàng Vân Du tiến bộ thần tốc còn không dễ dàng. Cái này Hoàng Dư trầm mặc. Ở kiếp trước, nàng chắc chắn không tin có cái gọi là quỷ thần tồn tại. Nhưng cái này, nàng cũng có thể sống lại một đời, cái kia có cái gọi là quỷ thần, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là người không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó coi quỷ thần thật sự tồn tại. Cho nên nàng một mực ôm lấy bán tín bán nghi thái độ. Vừa vặn bên cạnh chuyện phát sinh, tăng thêm Tam Ca trên thân không cách nào giải thích đột nhiên tăng mạnh, còn có Đại Ca Thiên Lao tồn tại cái gọi là quỷ vương, đều đang nói cho nàng biết, đại bá cùng phụ thân không chỉ hiển linh, vẫn còn chú ý bọn hắn. Hai chúng ta đều có dạng này chúc phúc, vậy đại ca cùng nhị ca chắc chắn cũng có. Nhị ca tại quân đội, chúng ta rất khó hiểu được cha và nhị thúc sẽ cho nhị ca như thế nào chúc phúc. Đại ca liền có thể, ta bây giờ liền để Phúc Lao đi Thiên Lao Hoa đại ca trở về. Ngoại trừ hiểu rõ đại ca lấy được chúc phúc là cái gì, cũng cho chúng ta huynh muội ba người thật tốt tụ họp một chút, tụ xong, ta cũng nên rời đi. Hoàng Dương nghĩ thầm cũng là, trước đó cho là đại ca biến hóa lớn, là được cơ may lớn hơn gì, hiện tại xem ra, là được khó lường chúc phúc. Nhìn thấy Tam Ca để cho Phúc Lao đi Hoa đại ca, nàng nhịn ở tính tình chờ đợi, rất nhanh đại ca chúc phúc là cái gì, liền biết. Rất lâu, Hoàng Thái Sơ thân ảnh xuất hiện tại vàng cổng lớn miệng. Đại ca, ngươi lấy được chúc phúc là cái gì? Ít hai Hoàng Thái Sơ còn không có ngồi xuống, Hoàng Vân Du cùng Hoàng Dư chăm miệng một lời hỏi. Chương 100 lại đưa đi một cái, chương 100 lại đưa đi một cái gì chúc phúc? Hoàng Thái Sơ ngồi xuống, giả vờ không biết em trai em gái nói tới chúc phúc là ý gì. Hoàng Dư cảm thấy đại ca biết đến sự tình khẳng định so với bọn hắn nhiều, liền cho Tam Ca một ánh mắt, để cho Tam Ca giảng giải. Đại ca, muội muội có thể mơ tới tương lai, ta luyện võ đột nhiên tăng mạnh. Hoàng Vân Du chăm chỉ không ngừng nói ra hắn cùng muội muội điểm thần dị, hoài nghi đây là cha và nhị thúc cho bọn hắn huynh muội chúc phúc. Thì ra các ngươi nói chúc phúc là ý tứ này. Hoàng Thái Sơ nghe chi, bừng tỉnh đại ngộ, biểu thị hắn nghe hiểu rồi. Đại ca, vậy ngươi chúc phúc là? Nhìn thấy đại ca nghe hiểu rồi, Hoàng Vân Du không kịp chờ đợi hỏi. Ta không có bắt được cái gì chúc phúc. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo: "Không có khả năng, cha và nhị thúc là tuyệt đối công bình, hai chúng ta người đều có thể nhận được, theo lý mà nói, chúng ta bốn huynh muội đều có tài đúng." Hoàng Vân Du không tin đại ca không có. "Đại ca, ngươi nói phụ thân báo mộng cho ngươi, nói cho ngươi ta là thiên tuyển chi nhân, tăng thêm ngươi biến hóa lớn như vậy, ngươi cùng ta nói ngươi không được đến chúc phúc, ta là không có chút nào tin tưởng." Hoàng Dư đồng dạng biểu thị không tin. "Phụ thân cho ta báo mộng có tính không? Nếu như không tính, ta không cảm thấy ta có chỗ đặc biệt gì." Hoàng Thái Sơ biểu thị chính mình không có cái gì khác thường chỗ. "Hoàng Vân Du, nhị thúc mỗi tháng cho đại ca ngươi báo mộng mấy lần?" "Hoàng Thái Sơ, mỗi tháng mấy lần? Nghĩ gì thế, phụ thân từ chết đi đến bây giờ, tổng cộng cũng liền cho ta báo mộng 2-3 lần." "Hoàng Dư, mới 2-3 lần. Cái kêu báo mộng nhưng có bất đồng gì chỗ, tỉ như phụ thân trong mộng có hay không dạy đại ca ngươi như thế nào trưởng không quỷ thần chi lực, điều khiển tiểu quỷ trở?" "Hoàng Thái Sơ, không có, phụ thân chỉ nói cho ta, chả thèm quản chuyện của các ngươi, nói các ngươi có con đường của mình muốn đi. Còn nói cho ta biết, ta ở trong thiên lao là tuyệt đối an toàn, liền không còn những thứ khác." Hoàng Dư không tin, nhiều như vậy. "Hoàng Thái Sơ, nhiều như vậy." Hoàng Vân Du cùng Hoàng Dư liếc nhau, luôn cảm thấy đại ca chưa hề nói thật. Bất quá nghe đại ca nói hắn ở trong thiên lao là tuyệt đối an toàn, có cái này là đủ rồi. "Đại ca, ta sáng sớm ngày mai liền đi đăng ký người làm thầy, tiếp đó rời kinh lịch luyện đi." Hoàng Vân Du nói ra bản thân muốn lịch luyện chuyện. Hoàng Dư dùng sức cho Hoàng Thái Sơ ánh mắt, muốn đại ca hỗ trợ quên đủ, đừng để tam ca làm người làm thầy. "Nhiều chú ý an toàn." Hoàng Thái Sơ tuyển chọn không nhìn muội muội ánh mắt, bình tĩnh nói. Cái này khiến Hoàng Dư chu miệng nhỏ bất mãn, mặc kệ là cái nào ca ca, đều không nghe khuyên. "Đại ca không chết được thân. Nhị ca vì kiến công lập nghiệp, nhất định phải đi làm lính. Tam ca vì cha báo thủ, nhất định phải đi làm người làm thay. Liền không có một cái để cho người ta bất lo. Tam ca, khi người làm thay nhất định muốn lượng sức mà đi, lựa chọn nhận nhiệm vụ, nhất định muốn tuyển so với mình yếu một cảnh giới tội phạm truy nã. Nếu như tại nhiệm vụ bên trong, đụng tới khác tội phạm truy nã, thì nhất định không thèm đếm xỉa đến. Ở bên ngoài, tài bất ngoại lộ, cũng không cần tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhất là loại kia như quen thuộc, bọn hắn tiếp cận ngươi cũng là có mục đích, không phải lợi dụng ngươi giúp bọn hắn làm việc, chính là trên người ngươi có bọn hắn mong muốn. Còn có không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, ngươi tiến vào giang hồ, nhất định sẽ nhìn thấy rất nhiều bất công sự tình. Loại sự tình này không quản tận, cũng không quản được, ngươi ngàn vạn lần chớ cho mình tìm phiền toái. Người giang hồ yêu nhất chính là danh cùng lợi, còn có mỹ nhân. Nhất là mỹ nhân cửa này, không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt không bước qua được, ta sợ tam ca ngươi trẻ tuổi khí thịnh, sẽ không quên nổi. Hoàng Dư liền bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm. Hoàng Vân Du nhìn thấy muội muội nhân tiểu quỷ đại truyền thụ cho hắn kinh nghiệm, đều khiến hắn là lạ. Bất quá hắn biết muội muội là vì tốt cho hắn, nghiêm túc nghe, tận lực đem muội muội nói toàn bộ nhớ kỹ. Nói rất lâu, khát nước, Hoàng Dư uống chén trà chậm rãi. "Đại ca, ngươi mặc dù không phải người giang hồ, nhưng trong thiên lao giam giữ người giang hồ cũng không ít, thông qua những người giang hồ kia, đại ca ngươi hẳn phải biết giang hồ có nhiều hiểm ác. Nói hai câu, cho tam ca nhắc nhở một chút." Hoàng Dư nhìn về phía một mực ăn cơm đại ca, muốn cho đại ca nói hai câu. "Cái này có gì dễ nói, nhân giáo sẽ không, chuyện dạy người một lần là đủ rồi. Chờ hắn bị đánh đập nhiều, hắn nên cái gì đều hiểu." Hoàng Thái Sơ mạn bất kinh tâm nói. Nghe đại ca giảng loại này không có lương tâm mà nói, Hoàng Vân Du cùng Hoàng Dư đều không còn gì để nói. "Các ngươi từ từ ăn, chậm rãi trò chuyện, đợi ngày mai ngươi ra khỏi thành, ta sẽ đến tặng cho ngươi." Hoàng Thái Sơ ăn no liền đi, rất giống một cái không chịu trách nhiệm đại ca. Hoàng Dư nhìn thấy đại ca đi, thu tầm mắt lại, tiếp tục cùng tam ca giảng sông sáo giang hồ cần thiết phải chú ý cái gì. Kể xong những thứ này, Hoàng Dư liền tìm hiểu tam ca làm người làm thay trạm thứ nhất sẽ đi cái nào, cùng với tam ca tất cả dự định. Hỏi rõ ràng, nàng tiến vào Bạch Liên giáo liền tốt phái người tìm được tam ca, đối nó tiến hành âm thầm bảo hộ. Đảo mắt ngày thứ hai, Hoàng Vân Du đi trấn Vũ thi đăng ký người làm thay. Người làm thay có 5 cái đẳng cấp: thực tập người làm thay, thiết bài người làm thay, đồng bài người làm thay, ngân bài người làm thay, kim bài người làm thay. Có thể tay không tấc sắt đối phó 3-5 cái người bình thường, liền có thể đăng ký thực tập người làm thay. Thực tập kỳ thực là làm việc vặt. Thiết bài người làm thay đối ứng nhập lưu võ giả cùng tam lưu võ giả. Đồng bài người làm thay đối ứng nhị lưu võ giả cùng nhất lưu võ giả. Ngân bài người làm thay đối ứng hậu tiên võ giả. Kim bài người làm thay đối ứng tiên tiên võ giả. Bắt tội phạm truy nã, ngoại trừ có tiền thưởng, còn có đối ứng tích phân. Tích phân có thể dùng đến cùng trấn Vũ Ti hối đoái tài nguyên, hối đoái bí tịch võ công, quan trọng nhất là tấn thăng cần tích phân. Tỷ như ngươi là thiết bài người làm thay, ngươi đã từ tam lưu bước vào nhị lưu, không có nghĩa là ngươi liền có thể trở thành đồng bài người làm thay. Thực lực ngươi là đủ, nhưng ngươi tích lũy tích phân không đủ, không cách nào tấn thăng. Phải thực lực cùng tích phân đồng thời đạt đến tiêu chuẩn. Đồng bài người làm thay tấn thăng ngân bài người làm thay cũng là như thế. Duy chỉ có kim bài người làm thay là trường hợp đặc biệt. Chỉ cần là đột phá tới tiên thiên, hoặc là tiên thiên cường giả đăng ký người làm thay, đều biết một bước đúng chỗ trở thành kim bài người làm thay. Bởi vì tông sư không ra, tiên thiên cường giả là chúa tể một phương không thể nói, nhưng mỗi một cái cũng là danh chấn giang hồ nhân vật. Bọn hắn mặc kệ là khai sơn lập phái, vẫn là trở thành cung phụng, đều so với trở thành người làm thay hảo. Dù sao người làm thay cũng là mũi đao liếm máu người. Tiên thiên cường giả thả xuống tư thái trở thành người làm thay, có thể nói là người làm thay hàng ngũ vinh hạnh. Người làm thay tổ chức không phải chính quy cơ quan, nó dựa vào trấn Vũ Ti mà tồn tại, nhiều lợi nhất là trấn Vũ Ti dưới cờ một cái cấp 2 cơ quan. Trấn Vũ Ti đều thiếu tiên thiên cường giả, tiên thiên cường giả lại chạy tới làm người làm thay, trấn Vũ Ti đương nhiên sẽ không để cho tiên thiên cường giả bị quất. Đăng ký người làm thay, một bước đúng chỗ trở thành kim bài người làm thay, chính là trấn Vũ Ti cho tiên thiên cường giả phúc lợi. Hoàng Vân Du nhớ phải lời của muội muội, làm người phải học được giấu giốt, nhất là trên giang hồ, vĩnh viễn đừng cho người biết thực lực chân chính của ngươi. Thực lực có thể giấu một phần là một phần, bình thường bày ra thực lực thật sự thực lực thấp một cảnh giới, lại cầu một điểm, thấp hai cái cảnh giới, càng ổn thỏa. Hoàng Vân Du không phải lão lục, không có trang người bình thường giả heo chỉ có thể bị khuất chính mình, hắn thể hiện ra vừa mới trở thành nhập lưu võ giả dáng vẻ. Bởi vì Hoàng Vân Du thân thế trong sạch, hắn lập tức liền đăng ký thành công. Bất quá hắn là người mới, không có tích phân, chỉ có thể trở thành thực tập người làm thay. Chờ hắn tích phân đủ, tự nhiên là tấn thăng thiết bài người làm thay. Đăng ký xong người làm thay, trở lại vàng trạch cầm hành lý, phát hiện đại ca cùng muội muội đều đang đợi lấy hắn. Phúc Lao đưa xe ngựa chuẩn bị xong, ba huynh muội ngồi lên, hướng cửa thành chạy mà đi. Ở trên xe ngựa, Hoàng Dư căn dặn thì càng nhiều, Hoàng Vân Du không có không kiên nhẫn, nghiêm túc nghe. Rất lâu, xe ngựa ra khỏi cửa thành, ba huynh muội xuống xe ngựa, Phúc Lao từ phía sau xe ngựa dắt tới một thất ngựa tốt. Hoàng Vân Du thuận thế cưỡi lên ngựa. Đại ca, Dư Nhi, bảo trọng. Hoàng Vân Du ôm quyền nói. Hoàng Thái Sơ, ân, nhớ kỹ viết thư trở về. Hoàng Dư, Tam ca, vạn sự cẩn thận, làm việc không nên cậy mạnh, nên nhận túng liền nhận túng. Hoàng Vân Du, biết cáo biệt kết thúc. Hoàng Vân Du cưỡi mã biến mất ở chân trời, lại đưa đi một cái Hoàng Thái Sơ nội tâm không vui không buồn lẩm bẩm.